Chương 2386, dắt dạ sợ cuộc đua chuột chương 2386, dắt dạ sợ cuộc đua chuột khi kết thúc đến, nó đến một. Ở đang lao qua một khoảng trống giữa hai cơn thủy chiều sâu bọ, thanh kiếm của cô ấy rít lên khi nó bay với tốc độ đáng kinh ngạc, cắt đứt những con chuột riêng lẻ đã xoay sở để nhảy vào cô ấy từ khối lượng lúc nhúc của đồng loại chúng. Con đường mà cô ấy đã tạo ra sắp biến mất, và không có nơi nào để họ rút lui thai đã chậm trễ với mũi tên tiếp theo của mình, vì vậy không có hòn đảo an toàn nào được tạo ra bởi một vụ nổ mạnh mẽ. Ở đã đổ tinh chất vào thanh kiếm của mình, chuẩn bị kích hoạt bùa chú của nó ngay sau khi sử dụng nó một phần giây trước đó. Điều đó lãng phí và nguy hiểm, nhưng họ không có nhiều lựa chọn. Đó là lúc Sùn Nhỉ cảm thấy một khối lượng sức mạnh bị dồn nén và áp bức lao vào họ từ phía sau với tốc độ khủng khiếp. Gần như cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một cái bóng nhanh chóng bay qua cây cầu hắt thạch cái bóng của một mũi tên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên lóe lên trên đầu họ và đâm vào ngọn núi gần đỉnh. Lần này không có vụ nổ rực lửa, nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại dữ dội hơn nhiều lần. Ngọn núi rung chuyển khi một lượng lực chấn động và âm thanh đáng kinh ngạc được giải phóng ngay lập tức. Vô số con chuột ngay lập tức bị nghiền nát bởi sóng xung kích hủy diệt, biến thành một làn sương mù đỏ thẫm. Hơn thế nữa, lần này không có hòn đảo an toàn nào được tạo ra trên sườn núi, thay vào đó, tảng đá không thể xuyên thủng đơn giản bị vỡ tan và vô số tấn đá bị ném lên không trung. Đài phun nước đá vỡ vụn vươn lên trời, mở rộng khi nó bay lên. Sau đó là tiếng gầm điếc tai của cú va chạm và những cơn chấn động mạnh mẽ khiến nhiều phần của sườn núi nứt vỡ sụp đổ. Tuy nhiên, thiệt hại gần đỉnh núi còn tồi tệ hơn nhiều. Thực tế, toàn bộ đỉnh núi đã bị xóa sổ, sụp đổ dưới sức nặng của chính nó và lao xuống. Một trận lở đá khổng lồ biến mặt phía tây của ngọn núi thành một cảnh tượng tàn phá hỗn loạn, những đám mây bụi quần quần che khuất tầm nhìn khi vô số con chuột bị nghiền nát và chôn vùi dưới những tảng đá khổng lồ. Sau đó, những mảnh vụn đã bị ném lên trời rơi xuống, nghiền nát nhiều hơn nữa. Đó là kết quả của việc Kai sử dụng đùa chú cuối cùng của cây cung sủ đỡ dìm, tối thượng, mà Sùn Nhi đã chế tạo cho cậu ta vì thế ở, kẻ gieo rắc cái chết, đã được thử nghiệm và kiểm chứng, được sửa đổi để kết hợp những hiểu biết mới nhất của cậu ta về được dệt. Kai hẳn đã đổ phần lớn tinh chất của mình vào phát bán này, bán đi mũi tên chí mạng nhất của mình. Và chỉ có một lý do cậu ta làm vậy. Sùn Nhi muốn miết mép cười. Sự phá hủy đỉnh núi, vô số con chuột bị phá hủy bởi cú va chạm ban đầu và trận lở đá theo sau tất cả chỉ là tác dụng phụ. Mục tiêu thực sự của Kai là một con chuột duy nhất nguồn gốc của Giác Kim, đua chuột. Cậu ta hẳn đã tìm thấy sợi dây vô hình và lần theo nó đến lưng con chuột nguồn. Sau đó, nhiệm vụ của cậu ta rất dễ dàng, cậu ta phải đâm trúng con chuột di chuyển duy nhất đó giữa hàng triệu con sâu bọ giống hệt nhau, từ cách đó hàng chục km. Còn gì có thể đơn giản hơn thế? Và cậu ta đã làm được. Sùn Nhỉ chắc chắn về điều đó, bởi vì cậu đã có thể cảm nhận được hành vi của bầy đàn đang thay đổi. Trái tim cậu tràn ngập niềm vui lộc ác. Thay đổi đầu tiên có phần tinh tế và khó mô tả. Lũ chuột không mất phương hướng, và hưu, ý chí của bầy đàn không suy giảm sức mạnh kinh hoàng, áp bức của nó, nhưng nó trở nên hoang dã và không kiềm chế hơn, mất đi mọi vẻ bề ngoài của sự giận dữ. Đó là bởi vì bầy chuột đã thoát khỏi sự kiểm soát của sở não tỷ dạn, bạo chúa tuyết. Tuy nhiên, thay đổi thứ hai lại có tác động lớn hơn nhiều. Chỉ mất một lúc để Sùn Nhi nhận ra rằng có điều gì đó thiếu sót. Và khi cậu tập trung vào sự vắng mặt rõ ràng đó, cậu nhận ra rằng không có con chuột mới nào xuất hiện để thay thế những con bị giết bởi trận lở đá. Với cái chết của tổ tiên của nó, bầy đàn đã ngừng phát triển vô tận. Giác Kim, đua chuột, không còn là Giác Kim, đua chuột nữa bây giờ, nó chỉ đơn thuần là một đám đông khổng lồ những sinh vật ghê tởm đói khát. Và những nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động này đã bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau. Sùn Nhi lãng phí một nhịp tim để quan sát cảnh tượng đau lòng của vô số con chuột lao vào nhau để xé xác lẫn nhau. Có lẽ nếu điều này được phép tiếp tục, nếu tất cả vô số con chuột được cho cơ hội để nuốt chửng lẫn nhau thì cuối cùng, một Giác Kim, đua chuột mới sẽ được sinh ra. Một sinh vật đáng sợ duy nhất đã ăn thịt đồng loại của mình và hấp thụ tinh chất của toàn bộ bầy đàn để trở thành nguồn gốc của một bệnh dịch chuột mới. Nhưng Sùn Nhi và ở đây để ngăn chặn điều đó xảy ra. Ừm, chủ yếu là ở. Cố lên, nhanh lên. Cô ấy không bắt Sùn Nhi phải hỏi lần thứ hai. Trước khi những cơn chấn động dữ dội làm rung chuyển ngọn núi có thể ngừng lại, và rất lâu trước khi bụi của trận lở đá khổng lồ lắng xuống, ở đã tiếp tục cuộc tàn sát man dợ của mình. Cô ấy gần như vui vẻ, mổ bụng những vùng rộng lớn của lũ sâu bọ điên cuồng bằng mỗi cú vung kiếm duyên dáng của mình. Lần này, những khoảng trống được tạo ra trong bầy đàn bởi lưỡi kiếm của cô ấy khép lại chậm hơn nhiều. Và sau một thời gian, chúng hoàn toàn không khép lại nữa. Chẳng bao lâu, ai cũng tham gia cùng họ. Cậu ta đến dưới hình dạng một con rồng, bắn phá các sườn núi bằng những tiếng nổ siêu thanh của những bài hát ám ảnh của mình. Mặt trời đang nhanh chóng lặn sau chân trời, và ngọn núi đang rên rỉ, hầu như không thể tự chống đỡ sức nặng của chính mình rốt cuộc. Lũ chuột đã gặm nhấm nó trong cơn đói, ăn mòn rễ của nó. Sùn Nhi, ở và Kai đang chạy đua với thời gian. Có quá nhiều con chuột để giết, một số bị chôn vùi dưới đống đá vụn, nhưng vẫn còn sống. Có lẽ họ sẽ thất bại trong việc dọn dẹp từng con một, nhưng may mắn thay, tầm nhìn của Kai có thể xuyên thủng các sườn núi, trong khi giác quan bóng tối của Sùn Nhi có thể bao trùm toàn bộ ngọn núi. Cuối cùng, cậu tách mình ra khỏi ở và đổ hết tinh chất của mình ra, biểu hiện vô số bóng tối để kết liễu những kẻ tụt lại phía sau còn lại. Và sau đó, ngay trước khi mặt trời biến mất sau chân trời, Sùn Nhi cuối cùng cũng nghe thấy nó. Người đã giết một kẻ thù. Thở dài một hơi, cậu ngồi xuống đất và liếc về phía tây. Trận chiến chống lại cụ Sẹt Bị Ác, giá thú bị mình rửa, Giác Kim, đua chuột đã kết thúc. Họ đã thắng. Chương 2387, gột mờ ẹt thịt thần. Chương 2387, gột mờ ẹt thịt thần. Ngay trước khi dấu vết cuối cùng của mặt trời lặn chìm trong biển mây rực lửa, Sunny hít một hơi thật sâu và liếc nhìn ở lệ ở. Bị bao quanh bởi những làn khói ma quái, cô ấy đang lao lưới kiếm của mình. Cái bóng của cậu có vẻ tàn hơi, một chút. Một cánh tay của cô ấy vẫn bị biến dạng và bùng phóng, áo giáp của cô ấy bị xé nát, và ngay cả tấm mạng che mặt của cô ấy cũng bị rách. Phía sau tấm mạng che mặt là một khuôn mặt mà Sunny bây giờ đã quá quen thuộc, khuôn mặt tuyệt đẹp của người phụ nữ cậu đã thấy trong các linh ảnh, hay đúng hơn, một phiên bản của nó dường như được chạm khắc từ hắc thạch đen hoàn mỹ. Cô ấy là nữ thợ săn không ngừng nghỉ có số phận là giết đa em ở Nofet, quỷ của số phận. Ít nhất là cái bóng của cô ấy. Được rồi, ngay cả sau khi biết được sự thật không thể tin được về quá khứ của ở lại ở, Sunny vẫn nghi ngờ về tính xác thực của nó. Rốt cuộc, hệ vợ là bậc thầy của sự lừa dối. Liệu tên vô lại mơ hồ đó có thể lẻn một lời nói dối vào trò chơi mà anh trai họ thiết kế để chỉ tiết lộ sự thật không? Cậu không biết. Không phải là nó quan trọng. Thở dài, Sunny ném cái nhìn cuối cùng vào ở và ra lệnh cho bóng tối mở ra, kéo cô ấy vào sâu thẳm tối tăm của chúng. Một giây sau, cô ấy biến mất khỏi sườn núi bị tàn phá. Ngay khi cây cầu thanh tao nối nó với gì nó chủ, đền thờ sự thật, xa xôi vỡ tan thành cho bụi, hình bóng duyên dáng của cô ấy xuất hiện ở rất xa, trên mái nhà nghiêng của ngôi đền đang chìm dần. Ai đáp xuống đất gần sùn nhỉ khi ngọn núi rung chuyển, những dòng sông dung nham chạy ra từ đỉnh núi vỡ nát của nó để thông báo kết thúc nước đi của Asdo mạnh, lãnh địa cho tàn. Cậu ta nhìn về phía tây với vẻ mặt kinh ngạc. Sunny lại thở dài và ngồi dậy, dùi mặt bằng một tay còn hoạt động được của mình. Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười mệt mỏi. Đừng lo lắng. Tôi không bỏ mặc tên tâm thần thường trú của chúng ta cho chết đâu. Khi nước đi kết thúc, cậu không còn cảm nhận được bóng tối bao phủ hồ dung nham nữa. Cậu cũng không thể nhìn thấy ở từ khoảng cách này, nhưng cậu biết rằng cô ấy đang ở đó, đứng một mình trên mái nhà của ngôi đền cổ xưa và nhìn cậu. Tôi có kế hoạch rồi, nên thư giãn đi. Ai ngập ngừng vài giây, rồi thở dài và ngồi xuống gần Sunny, đặt cây cung của mình xuống đất bằng một bàn tay run rẩy. Cậu ta trông hoàn toàn kiệt sức, đã kéo dây cung nặng trịch hết lần này đến lần khác với tốc độ ngoạn mục. Ai có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, vì vậy Sunny hỏi một cách lười biếng, có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ hơi mất hồn. Bạn cậu nán lại một lúc, rồi nhún vai. Ồ, chỉ là chúng ta đã giết một vị thần khác. Những lần trước, chủ yếu là do cậu làm, nhưng tối nay, lấy đi ở và tôi đã đóng vai chính. Tự nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ hiệu, ý chí của cậu và những hy sinh chúng ta đã dâng lên án tá bóc chủ, bàn thờ sự thật, nhưng dù sao đi nữa. Chúng ta đã giết một vị thần. Sunny nghiên cứu cậu ta một lúc, rồi mỉm cười. Đúng vậy, cậu đã làm được. Hai thở ra từ từ. Tôi chỉ cảm thấy như mình nên bị choáng váng và sốc bởi sự thật đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không bận tâm. Việc chứng kiến các vị thần sụp đổ dường như đã mất đi sự mới lạ của nó. Dù nghe có vẻ khó tin đến đâu. Cậu ta bật ra một tiếng cười run rẩy. Sunny nhìn cậu ta im lặng, rồi lắc đầu. Ý tôi là không phải cậu là người đã chiến đấu với một đàn sở hải messenger, sứ giả sở hải, khi còn là một sở lịp tờ, người ngủ, sao? Và sau đó nhảy vào miệng một con rồng chèn sen đèn, siêu biệt, khi là một ở hỏa kê nét, thức tỉnh. Ồ, và sau đó là chó điên rồ cậu đã làm ở bờ. Tại sao cậu lại phải choáng váng, chứ đừng nói đến sốc. Ai mỉm cười e thẹn và gãi đầu mũi. Ừm, đúng vậy. Tuy nhiên, bầy chuột ghê tởm này là một vị thần. Sunny nhếch mép cười, rồi liếc nhìn xung quanh, nhăn mặt trước mùi lông chuột cháy trong dung nham đang chảy. Nhân tiện nói đến chuyện đó này, hay là chúng ta nướng thịt thần nhé? Ai biến sắc mặt, gần như tái xanh. Lỡ lũ chuột. Ăn chúng. Cờ cảm ơn, nhưng không cần đâu. Sunny cười lớn. Hả? Tại sao không? Cậu biết đấy, chúng tôi chủ yếu ăn khẩu phần ăn đa năng ở ngoại ô còn được gọi là khẩu phần chuột. Toàn là xin pasta, bột tổng hợp và những chiếc bánh quy khô khốc, nhạt nhẽo nhất cậu có thể tưởng tượng, cộng thêm một bộ lọc nước dùng một lần. Vì vậy, tôi thực sự luôn muốn nếm thử một con chuột thật. Tuy nhiên, chuột thật là một mặt hàng hiếm những đứa trẻ mạnh hơn đã săn lùng chúng trước khi những người còn lại trong chúng tôi kịp làm. Nhìn xung quanh, Sunny hít vào mùi hôi thối kinh tởm của lông cháy và mỉm cười. Nhìn xem tôi đã đi được bao xa. À, ước mơ có thành hiện thực. Ai nghiên cứu cậu ta một lúc, rồi gượng gạo nở một nụ cười lịch sự. Vậy thì tất cả là của cậu. Cứ tự nhiên. Tôi không muốn cản trở việc thực hiện ước mơ của cậu đâu. Sunny khịt mũi. Thật kén chọn. Ai đã không muốn ăn hài cốt rách nát của cụ Seth Monster, quái vật bị nguyền rủa, bởi vì cách chết của nó quá kỳ lạ, và cả hai nửa của xác chết gớm viết đều quá kinh tởm. Và bây giờ, cậu ta cũng từ chối ăn những con chuột hoàn toàn ổn, nếu có hơi bị nguyền rủa một chút. Không có cách nào làm hài lòng gã đó. Sunny nhìn Ai một cách trách móc, rồi đứng dậy và phủi bụi quần áo rách nát của mình. Ừm, tùy cậu thôi. Tuy nhiên, tôi nói rồi. Sunny có thể cùng suy nghĩ với Ai về xác chết kỳ lạ của cụ Seth Monster, quái vật bị nguyền rủa, nhưng cậu sẽ không kìm hãm bản thân tối nay. Giác Kim, đua chuột, tội nghiệp chưa bao giờ xoay sở để thỏa mãn cơn đói của mình, vì vậy chỉ có đúng đắn khi tôn vinh ký ức bị nguyền rủa của nó bằng cách thỏa mãn cơn đói của cậu. Cậu tìm thấy bức tượng nhỏ bị ác, giác thú, trong khi lùng sục tìm thịt chuột. Và một lúc sau, cậu cũng tìm thấy xảo ổ sát, mảnh linh hồn, duy nhất do Giác Kim, đua chuột, để lại nó đã bị chôn vùi dưới trận lở đá, nơi bây giờ bị dung nham nhấn chìm, nhưng Sùn Nhị đã lấy lại viên pha lê nhỏ bé mà không gặp nhiều khó khăn. Thịt chuột hóa ra bị bệnh, và có lẽ thậm chí còn bị nguyền rủa. Tuy nhiên, nó vẫn ngon, và bỡ lù hay bờ, kết cấu máu đã nhanh chóng xử lý các chất gây ô nhiễm. Nhìn lại, có lẽ tốt nhất là Kai đã từ chối tham gia vào việc tiêu thụ thịt của vị thần bị giết. Còn nhiều hơn cho Sunny. Bản năng sinh tồn của cậu ta thực sự nhạy bén, hay của mình đã hoàn toàn cùn màn rồi. No nê và hài lòng, Sunny trở lại sườn phía tây của ngọn núi lửa mới sinh và ngồi xuống gần tai để ngắm mặt trời mọc. Hành động cuối cùng của Adienet đêm sẽ được quyết định một khi nó diễn ra. Chương 2388, lũ muội nhử chương 2388, lũ muội nhử từng có 12 hình người tuyết dàn trận chống lại 3 hình người cho trên bàn cờ. Bây giờ, chỉ còn lại 3 người trong số họ hai đệ biểu, quỷ dữ, và chính tỷ dạn, bạo chúa. Và Sunny cũng đi trước các đệ biểu, quỷ dữ, nửa bước. Con đường đến tỷ dạn, bạo chúa, gần như thông thoáng, nhưng vẫn có khả năng các đệ biểu, quỷ dữ, sẽ truy đuổi cậu. Nếu chúng làm vậy, chi đệ biểu, quỷ tây, có hình dạng người mơ hồ sẽ không đáng lo ngại, vì nó ở xa hơn về phía nam so với Sunny và những người bạn đồng hành của cậu. Tuy nhiên, con rồng lại ở phía bắc Zinoc chủ, đền thờ sự thật, vì vậy, nếu nó di chuyển về phía đông, cuối cùng họ sẽ phải đụng độ với nó. Sunny muốn tranh chiến đấu với một cụ xét đệ biểu, quỷ dữ bị nguyền rủa, nếu có thể. Thực tế, cậu sợ hai trận chiến đó ngay cả khi bây giờ có 3 bóng ma xà ở cơ rẽ, thiêng liêng, dưới quyền chỉ huy của cậu. Vì vậy, cậu đã để ở lại Zinoc chủ, đền thờ sự thật. Không rõ sờ nào tỷ dạn, bạo chúa tuyết, xảo quyệt đến mức nào và nó biết rõ về các hình người của Asomain, lãnh địa cho tàn, ra sao. Tuy nhiên, nó đã thể hiện ít nhất một số khả năng hành động chiến lược. Vì vậy, rất có thể nó sẽ không muốn để ô vương của Zin, đền thờ, rơi vào tay đối thủ. Không chỉ bởi vì sức mạnh của Asomain, lãnh địa cho tàn, sẽ tăng lên khi có nhiều ô vương thuộc về nó hơn, trong khi sức mạnh của sờ não đô mạnh, lãnh địa tuyết, sẽ giảm đi tương ứng mà còn bởi vì Sunny có thể dễ dàng trở lại Zin, đền thờ, nếu con đường của cậu đến đó không bị cắt đứt. Sự thật của vấn đề rất đơn giản, sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết, không còn đủ hình người để bắt đối thủ của mình trừ khi đối thủ của nó muốn bị bắt. Sunny có thể lang thang trên bàn cờ vô thời hạn, chơi một trò chơi mèo vờn chuột nguy hiểm với hai sờ não đệ biểu, quỷ tuyết. Cậu có thể kéo dài thời gian bao lâu tùy thích, cho đến khi vết thương của cậu hoàn toàn hồi phục, chẳng hạn, hoặc cho đến khi tất cả các bóng ma của cậu tự phục hồi. Ngoài ra, cậu còn sở hữu bức tượng nhỏ bằng ngọc bích do Giặc Kim, vua chuột, để lại. Sức mạnh của cậu sẽ tăng lên nhiều hơn nữa nếu cậu từng được phép đến Zinoc chủ, đền thờ sự thật, Akaso, lâu đài cho tàn, hoặc có lẽ Zinoc phải ở, đền thờ sợ hãi. Cậu thậm chí không cần phải giữ cai và ở bên mình. Cậu có thể cử họ lang thang trong cõi giới thu nhỏ của Adienet lên một mình, chinh phục hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác cho đến khi sờ não đồ mạnh, lãnh địa tuyết, hoàn toàn mất đi lợi thế lãnh thổ của mình. Vì vậy, Sunny đang đặt cược vào thực tế rằng ít nhất một trong các đệ biểu, quỷ dữ, sẽ lãng phí một nước đi để chinh phục Zinoc chủ, đền thờ sự thật. Và để làm cho chúng hấp dẫn hơn nữa, cậu đã để lại một trong những hình người của mình ở trên mái nhà của ngôi đền đang chìm dần. Sunny và Kai ngồi trên sân đá và lặng lẽ ngắm mặt trời mọc. Có ánh bình minh vàng nóng tuyệt đẹp và những cột tuyết đóng băng biến thành những cây cầu thanh tao. Cả hai đều không nói gì, vẫn còn kiệt sức sau trận chiến chống lại Giặc Kim, đua chuột, và mặc dù rất nhiều điều sẽ được quyết định bởi những gì các đệ biểu, quỷ dữ, chọn làm hoặc được lệnh làm, cả hai đều cảm thấy yên bình. Ngay cả khi có những trận chiến đáng báo động phía trước, chúng cũng sẽ không xảy ra cho đến nhiều ngày sau đó. Và mặc dù họ vẫn bị giam cầm trong Adienet đêm, bàn cờ gần như hoàn toàn trống rỗng những nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, khủng khiếp, điều đó có nghĩa là họ sẽ không bị bao vây và tấn công bất ngờ. Lần đầu tiên kể từ khi đêm, trò chơi tử thần, bắt đầu, Sunny không cảm thấy như một con thú bị dồn vào chân tường. Cậu hít một hơi thật sâu, thưởng thức cảnh mặt trời rạng rỡ. Cố lên. Cuối cùng, những cây cầu kính đã hình thành hoàn toàn, và các đệ biểu, quỷ dữ, di chuyển. Sunny nín thở, cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Đúng. Một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt phủ đầy bồ hóng của cậu. Dự đoán của cậu đang trở thành sự thật và theo cách tốt nhất có thể. Chi đệ biểu, quỷ tây, đang di chuyển về phía đông. Giọng ai trầm xuống. Con quỷ giống người đang đi qua cây cầu kính, di chuyển đến ngọn núi ngay phía nam vị trí của họ. Nó đang bị cử đi trong một cuộc truy đuổi vô vọng. Tuy nhiên, con rồng. Sunny không cần ai phải nói, bởi vì cậu có thể tự mình nhìn thấy con rồng bay qua biển mây. Con thú vĩ đại trông giống như một chấm nhỏ từ xa, nhưng không có gì nhầm lẫn nó đang bay về phía nam, về phía Zinoc chủ, đền thờ sự thật. Điều đó có nghĩa là không còn gì cản trở giữa Sunny và sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết, nữa. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Thật kỳ lạ. Có lẽ sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết, không quan tâm đến việc cản đường cậu. Có lẽ nó thậm chí còn muốn Sunny đến càng sớm càng tốt, trước khi cậu có thể hoàn toàn hồi phục vết thương trong trường hợp đó. Việc di chuyển con rồng đi và mở ra một con đường rõ ràng cũng phục vụ cùng một mục đích như việc để ở một mình trong Zinoc chủ, đền thờ sự thật. Đó là một mồi nhử. Có lẽ sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết, đơn giản là không thể kiểm soát được con rồng rốt cuộc, một cụ xét đệ biểu, quỷ dữ bị nguyền rủa, là một sinh vật có sức mạnh vô biên, không thua kém gì chính nó. Trong mọi trường hợp, kết quả trùng khớp với những gì Sunny muốn. Chúng ta an toàn rồi, hai. Chúng ta an toàn rồi. Cuối cùng, kết thúc của Adienet đêm đã ở trong tầm mắt. Chỉ còn lại một trận chiến để họ chiến thắng trận chiến đáng sợ nhất trong tất cả, nhưng vẫn là trận cuối cùng, trận chiến chống lại chính sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết. Sunny thở ra từ từ và quan sát con rồng bay qua vực thảm rộng lớn ngăn cách hai ngọn núi. Cậu nghĩ mình thậm chí còn thấy những vụ nổ bùng lên khi ở bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác. Và ngay khi con rồng sắp đến hồ dung nham, Sunny nheo mắt và giải tán cô ấy, gọi cô ấy trở lại bóng tối nuôi dưỡng của linh hồn mình. Đâu đó rất xa, hình bóng duyên dáng của nữ thợ săn giết người tan biến vào bóng tối. Vài giây sau, Zinoc chủ, đền thờ sự thật, dung chuyển khi con rồng khổng lồ đáp xuống mái nhà của nó. bị cướp mất con mồi, cu sẹt đệm hiệu, quỷ giữ bị mình rùa, gầm lên một tiếng đáng sợ, tiếng vọng của nó lan truyền qua những đám mây vàng, đến chỗ sủn nhị và cai trên sườn núi lửa xa xôi và khiến họ run rẩy. Và ngay sau đó, nước đi của sơn nào đô mạnh, lãnh địa tuyết, kết thúc. Sunny thở dài hạnh phúc và liếc nhìn cai. Thấy chưa? Cậu mỉm cười hài lòng. Để tôi nói cho cậu biết, bản thân của tôi hơi chưa có trò chơi nào được phát minh ra mà tôi không thể gian lận được đâu. Chương 2389, phải nổ mạch cuộc hành quân cuối cùng. Chương 2389, phải nổ mạch cuộc hành quân cuối cùng. Sunny và cai ngủ như chết trong cái nồi cho ấm áp. Lần này, không có trang viên bóng tối nào che chở cho họ. Sunny quá bị thương và kiệt sức để dựng lên một cái, và cũng không cảm thấy cần phải làm vậy. Họ tỉnh dậy bởi tiếng rồng gầm gừ với mặt trời lặn. Ngọn núi lửa mà Sùn Nhỉ đã phá hủy giờ đây lại là một ngọn núi lửa rồi. Ngọn núi có vẻ cong queo và thấp, hoàn toàn không cao và hùng vĩ như những đỉnh núi tuyết bao quanh nó. Cậu hơi vui vì đã để lại một vết sẹo trên cõi giới của Adienetem. Xin nói chủ, đền thờ sự thật, giờ đây bị bao bọc trong băng và ẩn mình sâu trong lòng núi. Con rồng nghỉ ngơi trên đỉnh, nhai răng nanh với mặt trời đang lặn, như thể cảnh báo nó không được đến gần hơn. Tự nhiên, mặt trời không thèm để ý đến nó. Sùn Nhỉ nghiên cứu đỉnh núi xa xôi một lúc, rồi nhìn Kai và hỏi bằng một giọng trầm ngâm: cậu có nghĩ tất cả các con rồng đều đến từ Sunwood, thần mặt trời? Không. Sẽ bị giặc, y vọ gì giờ giặc gồng, rồng à, là hậu duệ của Sunwood, thần mặt trời. Được rồi, ông ta chỉ đơn thuần là một sen có thể biến hình thành một con hay đúng hơn, đã từng là vậy. Tuy nhiên, tất cả các sinh vật ngoại trừ con người đều được các vị thần tạo ra hoặc là con đẻ của những tạo vật đó. Ngoại trừ nổ thỉnh cơ dễ tù, sinh vật hư không, ta nói vậy. Và phần còn lại, và cơ dễ tù góc đặt sinh vật bóng tối, cả sở tồn sen, thánh nhân đá, nữa. Còn ai nữa? Nẹ phi lìm, nửa người nửa thần, cũng vậy. Thực ra, ta rút lại lời không phải tất cả các sinh vật đều được các vị thần tạo ra. Nhưng hầu hết chúng đều vậy. Vậy, ai đã tạo ra những con rồng? Ai ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai. Tôi không chắc. Có lẽ tất cả các con rồng trắng đều vậy. Sùn nhị ngáp, rồi đứng dậy và nghiên cứu bàn tay phải không phản ứng của mình trong vài giây. Sau đó, cậu liếc về phía tây. Có khả năng chúng ta sẽ không phải chiến đấu với con rồng trắng đặc biệt này. Cậu có thất vọng không? Ai nhún mày. Hả? Tại sao tôi lại phải thất vọng? Sùn nhị cười khúc khích. Ừm. Cậu không muốn thêm một con rồng thứ ba vào bộ sưu tập của mình sao? Ai nghiên cứu cậu với vẻ mặt cao có, rồi khẽ lắc đầu. Tôi không tham lam. Cậu cứ tự nhiên lấy con này, nếu muốn. Sunny nhếch mép cười. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi không muốn đâu. Cậu thực sự hơi ghen tị với Kai Thezer dạ gột lệ ở, hai kẻ diệt rồng, vì thành tích huy hoàng của cậu ta. Làm sao lại công bằng khi Kai đi khắp nơi giết rồng, trong khi Sunny lại mắc kẹt với chuột, sâu bọ và những thứ tương tự. Tuy nhiên, chút ghen tị đó quá nhỏ bé để tồn tại trước cảnh tượng của một cụ sét đệm hiệu, quỷ dữ bị nguyền rủa. Vì vậy, Sunny không có ham muốn chiến đấu với con rồng đặc biệt này. Cậu thở dài. Đi thôi. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này. Đến lúc này, Sunny phải đưa ra lựa chọn. Cậu có thể đến chỗ sơ nào tỷ giản, bạo chỗ tuyết, sớm nhất là sau năm nước đi tình cờ. Đó cũng là khoảng thời gian các bóng ma của cậu cần để tự sửa chữa. Rất có thể cũng sẽ hồi phục vết thương trong thời gian đó. Sunny không thấy có nhiều ý nghĩa trong việc trì hoãn trận chiến cuối cùng, vì vậy cậu nghiêng về việc chọn con đường ngắn nhất. Có ba tuyến đường sẽ đưa cậu đến sơ nào cả sổ, lâu đài tuyết, sau năm nước đi và cậu không cần phải chỉ chọn một. Cậu có thể dễ dàng đi về phía tây đến Hạ Sĩ Chi, cây trụ, rồi rẽ về phía bắc. Trong khi đó, Kai có thể đi về phía bắc đến Dịa Bàn Cờ, rồi rẽ về phía tây. Bằng cách đó, họ sẽ đến sơn nào cả sổ, lâu đài tuyết, cùng một lúc với lợi thế bổ sung là có thể đưa bốn ngọn núi lửa vào Aslo Mạnh, lãnh địa cho tàn. Đó là một viễn cảnh hấp dẫn, nhưng nó cũng quá mạo hiểm. Rốt cuộc, Sunny chỉ đang cho rằng sơn nào tỷ giản, bạo chỗ tuyết, vẫn ở lại sơn nào cả sổ, lâu đài tuyết. Tuy nhiên, nếu nó đã rời khỏi trung tâm của sơn nào đô mạnh, lãnh địa tuyết, thì việc cử Kai đi một mình có thể đồng nghĩa với việc cử cậu ta đi chết. Rốt cuộc, họ chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi lân cận. Nếu sơ nào tỷ giản, bạo chúa tuyết, đang đợi phục kích ở một đỉnh núi khác, hoặc tình cờ cản đường, thì Kai sẽ không có cơ hội trốn thoát ít nhất là chừng nào một trong các đệm hiệu, quỷ dữ, chọn truy đuổi cậu ta thay vì Sunny. Vì vậy, Sunny phải nuốt lại sự tiếc nuối và từ bỏ kế hoạch có khả năng mở rộng lãnh thổ của Aslo Mạnh, lãnh địa cho tàn. Hai người họ sẽ ở cùng nhau cho đến tận cùng dù tốt hay xấu. À, tôi không phải là người bạn tốt nhất thế giới sao? Nghe thấy lời tuyên bố đột ngột đó, Kai liếc nhìn cậu một cái, nhưng khôn ngoan chọn cách im lặng. Mình biết cậu ta sẽ đồng ý mà. Sunny rất vui. Họ rời khỏi ngọn núi lửa vào lúc hoàng hôn và di chuyển về phía tây, lại một lần nữa nhìn thấy Asichi, cây trụ. Ngọn núi nơi họ đã giết Abun Đần Sơ, kẻ no đủ, giờ đây ở bên phải họ bên trái họ là nửa bản cờ chưa được khám phá thuộc về sơn nào tỷ giản, bạo chúa tuyết. Vào buổi sáng, Chi Đệm Hiệu, Quỷ Tây, và Củ Sẹt Giờ Dạ Gồng, rồng bị nguyền rủa, đều di chuyển về phía đông để truy đuổi. Nhìn ngọn núi nơi Giác Kim, vua chuột, đã chết bị tuyết bao phủ, Sunny không khỏi cảm thấy bất an. Cậu thấy khó tin rằng Kai bằng cách nào đó sẽ không phải chiến đấu với cụ sẹt dở dạ gồng, rồng bị nguyền rủa. Nhưng sau đó, cậu phải tự nhắc nhở mình một sự thật dễ dàng. Không phải ai cũng có số phận. Thực tế, rất ít sinh vật có, và Kai không phải là một trong số họ. Cậu ta có thể phải đối mặt với cụ sẹt dở dạ gồng, rồng bị nguyền rủa, bởi một sự xoay chuyển khó tin nào đó của số phận, hoặc không. Thực ra, bản thân Sunny cũng không còn có số phận nữa, vì vậy tỷ lệ cực nghiêng về phía họ. Tương lai duy nhất có thể xảy ra mà họ buộc phải chiến đấu với con rồng là nếu họ thất bại trong việc giết Sở Nào Tỳ Dạn, Bạo Chúa Tuyết và phải rút lui. Khi đó, Tỳ Dạn, Bạo Chúa và hai đệ biểu, quỷ dữ của nó sẽ cùng nhau giáng xuống họ và họ sẽ chết. Không còn đường lui, chỉ có tiến lên. Thất bại đồng nghĩa với cái chết. Kẻ thù mạnh mẽ áp đảo và không được phép phạm sai lầm à, thật hoài niệm. Sunny mỉm cười yếu ớt, biết rằng mình đang đối mặt với cái chết. Điều đó giống như ở nhà. Rốt cuộc, cậu là sổ về dịch Nodit, bá chủ cái chết. Buổi tối hôm sau, khi mặt trời lặn nhuộm đỏ biển mây, Ai và Sunny băng qua cây cầu hắc thạch và đặt chân lên cành cây khổng lồ của Asichi, cây chủ. Họ đã đến được chính trung tâm của Adienetlem. Câu đề cử ạ. Chương 2390, Iemỉ tở tỉ hơi kẻ to lớn chương 2390, Iemỉ tở tỉ hơi kẻ to lớn Asichi, cây chủ, rộng lớn đến mức nó chỉ có thể được coi là một nơi, chứ không phải một vật. Rốt cuộc, nó cao hơn cả những đỉnh núi vĩ đại của Adienetlem, trò chơi của Adien, vốn đã cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên trái đất cảnh cây mà Sunny và Kai đang đứng dài hàng km và rộng như một cánh đồng. Những gờ vỏ cây bao phủ nó đủ rộng rãi cho hai người đi lại. Một mớ cành cây khổng lồ tương tự đan xen phức tạp trải dài xuống dưới và vươn cao lên trên, tạo thành một mê cung ba chiều trong mặt. Cả một quốc gia có thể đã chọn những cành cây của cái cây vĩ đại này làm nhà. Tuy nhiên, hôm nay, Sunny và Kai là những người duy nhất cư ngụ trong sự rộng lớn hoang vắng của nó. Mặt trời vừa biến mất sau đường chân trời, và mặc dù biển mây vẫn còn rực sáng với những dấu vết cuối cùng của một ánh đỏ thâm như mơ, màn đêm đã bao trùm thế giới bằng một tấm màn nhung đen. Thế giới tĩnh lặng, nhưng không im ắng. Thay vào đó, nó tràn ngập tiếng rì rầm êm dịu của dòng nước chảy. Asichi, cây trụ, đã bị tuyết bao phủ chỉ vài giây trước. Bây giờ, tuyết đang tan, những dòng nước lạnh giá đổ xuống mê cung rộng lớn của những cành cây khổng lồ thành một loạt thác nước trong vắt. Sunny đã mong đợi cho bụi và dung nham sẽ thay thế nó, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, không có gì xảy ra. Thay vào đó, cái cây vĩ đại đơn giản là bị lột bỏ lớp áo choàng trắng và để trần, những cành cây trơ trụi của nó nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Không có lá, không có quả, không có dấu hiệu của sự sống trên khoảng không rộng lớn của chúng. Thực tế, vô số cành cây đã bị gãy, trong khi nhiều cành khác có vẻ yếu ớt và bệnh tật. Cứ như thể Asichi, cây trụ, đã thực sự và hoàn toàn chết. Sunny thận trọng nhìn xung quanh. Cậu nghĩ nơi này làm gì? Có 5 ô vương đặc biệt trên bàn cờ các lâu đài, các đền thờ và Asichi, cây trụ. Sunny đã gần như tìm ra mục đích của 4 ô đầu tiên, nhưng cậu vẫn không biết chức năng của ô vương trung tâm là gì. Ai cũng đang nhìn xung quanh. Tôi không thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào, và tôi cũng không cảm thấy điều gì đặc biệt. Sunny suy ngẫm một lúc. Phải có một công dụng nào đó cho ô vương trung tâm, ngoài tầm quan trọng của nó đối với việc di chuyển trên bàn cờ. Người chơi chiếm giữ ô giữa chắc chắn sẽ có lợi thế, nhưng chỉ riêng lợi thế đó không đủ để làm cho ô vương trở nên đặc biệt. Được rồi, chỉ có 4 ký tự dùng được khắc trên các mặt của bàn cờ bằng ngọc bích cho, tuyết, sợ hãi tuy nhiên. Hãy khám phá một chút. Tai ngập ngừng một lúc, rồi hắng giọng. Thực ra, trước đó cậu chỉ vào những dòng nước trong vắt đang chảy xuống từ trên cao. Chẳng phải sẽ rất lãng phí nếu cứ để tất cả nước này trôi đi sao? Sunny nhìn cậu ta bối rối, rồi khịt mũi. Chắc chắn rồi, cứ tự nhiên. Chẳng bao lâu sau, sảng khoái và sạch sẽ lần đầu tiên sau một thời gian dài, hai người họ mạo hiểm khám phá mê cung của những cành cây. Ai có tâm trạng tốt hơn rõ rệt, thậm chí còn khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ, trong khi Sunny thấy mình lại cảm thấy như một con người. Đó là một cảm giác dễ chịu. Họ lang thang trên Asichi, cây trụ, một lúc, nhảy xuống những cành thấp hơn hoặc bay lên những cành cao hơn. Tuy nhiên, không có gì đặc biệt trên bất kỳ cành nào trong số chúng, và khi Sunny và Kai đến gần thân cây hơn, dường như ngày càng ít có khả năng họ sẽ tìm thấy thứ gì đó đặc biệt. Cuối cùng, họ leo lên đỉnh cây và nhìn về phía bắc, chứng kiến ngọn núi tiếp theo. Sunny đã hy vọng rằng họ sẽ có thể nhìn xa hơn bình thường, xét đến chiều cao của cây, nhưng cậu lại thất vọng. Mọi thứ bên ngoài những ngọn núi lân cận đều bị che khuất bởi một lớp sương mù, và ngay cả Kai cũng không thể nhìn xuyên qua nó. Tuy nhiên, 3 ngọn núi ở phía bắc trông hơi kỳ lạ. Sunny không chắc chính xác điều gì đặc biệt về chúng, nhưng chúng chắc chắn trông khác biệt một cách tinh tế so với tất cả các đỉnh núi tuyết mà họ đã chứng kiến ở phía nam. Cậu thở dài. Không may mắn ở đây rồi, tôi nói vậy. Cậu im lặng một chút, rồi liếc nhìn Kai. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra nơi chỉ đệm hiệu, quỷ cây, đã ở. Kai là người duy nhất đã nhìn thấy cụ xét đệm hiệu, quỷ giữ bị mình rùa, nghỉ ngơi trên một cảnh của Asichi, cây trụ, vì vậy chỉ có cậu ta mới biết nơi đó nằm ở đâu. Cậu ta dẫn đường. Họ đi xuống dọc theo chiều rộng bao la của thân cây, cuối cùng đến một trong những cảnh thấp hơn phần còn lại của chúng, nếu có, biến mất vào sương mù của biển mây. Cành cây đặc biệt này vô cùng rộng, đặc biệt là ở gốc, nơi nó nối với thân cây. Đó là nơi chỉ đệm hiệu, quỷ cây, đã ngồi vào ngày họ lần đầu tiên nhìn thấy nó, được bao quanh bởi tuyết. Bây giờ không có tuyết bao phủ cây, vì vậy Sunny và Kai ngay lập tức nhìn thấy sự bất thường. Ở đây, không xa nơi nghỉ ngơi của cụ xét đệm hiệu, quỷ dữ bị mình rủa, bề mặt thân của Asichi, cây trụ, bị vỡ một cách dữ dội, một cổng tối mở ra vào sâu thẳm kỳ lạ của nó. Không có gì ngoài sương mù tồn tại bên ngoài cổng, và từ đó, một dòng sông của thứ gì đó dường như đã từng chảy ra, đông đặc lại thành một khối hồ phách. Từ xa, nó trông như thể một dòng sông vàng nóng chảy đã thoát ra khỏi thân cây khổng lồ, hầu hết đổ vào mây, trong khi một chút còn lại trên cành thành những vũng nhỏ đông cứng. Sunny đến gần khối chất hổ phách gần nhất và chạm vào nó một cách dò xét. Nó mịn, cứng và mát khi chạm vào. Ai hỏi từ phía sau cậu, nó là gì vậy? Sunny ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, cậu trả lời bằng một giọng hoài nghi, nó thực sự là hổ phách. Nó là nhược cây. Đứng dậy, cậu liếc nhìn vết nước trên thân của ạ Sĩ Chi, cây trục, và cao mày. Cuối cùng, Sunny liếc nhìn thai. Tôi nghĩ nó đã chết. Vết nước là một vết thương gây ra cho cái cây vĩ đại từ rất lâu rồi, và những mảnh hổ phách vàng là máu của nó. Cậu hít một hơi thật sâu. Đúng hơn, tôi nghĩ nó đã bị giết. Vết nước trên thân cây rất lớn, nhưng nó không đáng kể so với kích thước khổng lồ của nó. Một vết thương nhỏ như vậy sẽ không giết chết ạ Sĩ Chi, cây trục, trừ khi nó chỉ đơn giản là một lỗ hổng mà ai đó đã sử dụng để hút cạn nhựa hổ phách của nó. Có lẽ chỉ đệ bịu, quỷ cây, đã không dành hàng nghìn năm này chỉ để chờ đợi một đối thủ xuất hiện. Có lẽ nó đã hút cạn sinh lực và sức sống vô biên của cây non của Chi, cây thế giới, ngấu nghiến nó để nuôi dưỡng linh hồn tha hóa của chính mình. Nếu vậy, thì có lẽ bất cứ thứ gì mà ạ Sĩ Chi, cây trục, được cho là sẽ bàn cho đồ mảnh, vùng lãnh địa, kiểm soát nó đã biến mất từ lâu, chức năng đó của trò chơi đã bị phá hủy khi cái cây vĩ đại chết đi. Azienetdem, trò chơi của Azien, đã bị phá bỡ. Sunny nhìn những mảnh hổ phách vàng với vẻ mặt xa xăm. Thật hơi buồn, và cũng hơi khích lệ, khi biết rằng ngay cả những thứ được tạo ra bởi Azien vĩ đại và khủng khiếp, để mòn óc giờ giàu, quỷ của sợ hãi, cũng không phải là vĩnh cửu. Rốt cuộc, Ni Tất Mạ Giờ Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp, cũng được tạo ra bởi một đại em ẩn. Vì vậy, có lẽ một ngày nào đó họ cũng có thể giết chết nó. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng trên môi cậu. Khi Netflix lần đầu tiên tuyên bố ý định phá hủy Sợ Kẹo, điều đó nghe có vẻ hoàn toàn ảo tưởng. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Nhìn vào vết thương chí mạng gây ra cho Asichi, cây trục, Sunny đột nhiên lần đầu tiên cảm thấy rằng mục tiêu của họ nằm trong tầm tay. Chương 2391, Nị Tật Xích Lụa Đêm. Chương 2391, Nị Tật Xích Lụa Đêm. Sunny đang dần quen với cảm giác bị truy đuổi. Cậu và Kai đã trải qua một đêm yên bình trên những cành cây khô héo của Asichi, cây trục, và vào buổi sáng, Chí Đệ Biểu, Quỷ Cây và Cụ Sẹt Giờ Dạ Gồng, con rồng bị mền rùa, đã chinh phục những ngọn núi ở phía nam và phía tây của nó. Cậu quan sát ngọn núi lửa phía tây bị dập tắt và bao phủ trong tuyết, quen thuộc với cảnh tượng đó. Trong vài giây, Sunny cho phép mình suy ngẫm về việc quay lại và cố gắng hạ gục một trong những đệm hiệu, quỷ dữ, vào buổi tối. Đó là một ý tưởng hấp dẫn, không nghi ngờ gì đối mặt với từng con quỷ một theo trình tự, giết chúng, và đến sơn nào cả sổ, lâu đài tuyết, sau khi đã hoàn toàn dọn sạch bàn cờ. Nhưng dù cậu muốn giết sơn nào đệm hiệu, quỷ tuyết, và thêm chúng vào xã đảo lệ địa ẩn, quân đoàn bóng tối, của mình đến đâu, Sunny biết rằng đó là một ý tưởng tồi. Cậu thậm chí còn chưa hồi phục vết thương, và cả ở lẫn những bóng ma mạnh nhất của cậu vẫn chưa sẵn sàng. Quan trọng hơn, đối mặt với những sinh vật mạnh mẽ này tốt nhất cũng chỉ là một canh bạc. Cậu có thể đã cho phép mình trở nên hơi kiêu ngạo sau khi đạt được sự tợ gì mà si, tối thượng, nhưng những sự kiện kỳ lạ gần đây đã giúp cậu tỉnh táo trở lại. Thực tế, cậu không có việc gì phải đối đầu với một cụ xét tí giản, bạo chúa bị nguyền rủa. Trong tình trạng suy yếu hiện tại của mình ngay cả khi cậu có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, một trận chiến như vậy cũng sẽ là một thử thách chí mạng. Sunny đã sẵn sàng để chết mất đi một hóa thân sẽ đau đớn, nhưng không phải là thảm họa. Tuy nhiên, nếu ạ vạ tạ của cậu chết ở đây, ai cũng sẽ chết. Và đó không phải là điều cậu sẵn lòng cân nhắc. Vì vậy, cậu phải thắng. Trận chiến chống lại sờ nào tỷ dạn, bạo chúa tuyết, là không thể tránh khỏi, nhưng chiến đấu với hai đệ biểu, quỷ dữ, này là không cần thiết. Sunny sẽ không đánh bạc ba lần liên tiếp nếu cậu có thể chỉ làm một lần. Thở dài, cậu quay lưng lại với ngọn núi xa xôi và liếc nhìn bàn tay phải của mình. Vài giây trôi qua, rồi ngón tay cậu khẽ co giật. Một nụ cười tinh tế xuất hiện trên môi cậu. Nó đang lành tốt. Cũng có một tin tốt khác. Linh hồn cậu đã được chữa lành hoàn toàn thực tế, nó xảy ra trong tích tắc, cách đây không lâu. Hóa thân này của cậu bị cô lập trong Azienetdem, trò chơi của Azien, nhưng nó vẫn chia sẻ linh hồn với tất cả những người còn lại. Điều đó có nghĩa là họ đã phải chịu đựng nỗi thống khổ của việc linh hồn bị tổn thương cùng lúc với cậu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Nephis có thể chữa lành linh hồn cậu bằng cách chạm vào bất kỳ ạ vạ tạ nào. Đó hẳn là những gì đã xảy ra. Những người còn lại hẳn đang rất bối rối vào lúc này. Mình sẽ có những câu chuyện mới để kể khi mình ra ngoài. Lắc đầu, cậu tập trung vào việc dệt. Những mảnh hổ phách vàng nằm gần chân cậu, lấp lánh trong ánh sáng buổi sáng. Vào buổi tối, Sunny và Kai rời ạ Sĩ Chi, cây trục, và băng qua cây cầu ổ xì đi ẩn, hắc thạch, di chuyển về phía bắc. Ngọn núi không hề chống cự, đỉnh của nó nổ tung trong một đám cháy dữ dội cùng khói, cho và dung nham. Đến lúc đó, Sunny gần như có thể cử động ngón tay một cách tự do, điều này giúp cậu dệt với tốc độ nhanh hơn. Họ leo lên miệng núi lửa đang bốc khói và trèo qua mép của nó ở phía bên kia, nhìn về phía bắc về phía ngọn núi cuối cùng mà họ sẽ phải chinh phục trước khi nhìn thấy sờ nào cả sổ, lâu đài tuyết. Và cứ người. Cái quái gì thế này? Sunny không thể không thốt ra những lời đó mặc dù đã hứa với bản thân sẽ hạn chế sử dụng chúng một thời gian. Nhưng cậu có lý do chính đáng để làm vậy. Phong cảnh trước mặt họ hoàn toàn không phải là những gì họ mong đợi được thấy. Thực tế, đó là thứ mà không ai có thể ngờ tới, bởi vì Sunny thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra thứ gì đó như vậy tồn tại. Khoảng không rộng lớn của vực thẳm giữa hai ngọn núi, hoàn toàn bị che khuất bởi một tấm vải liệm rộng lớn, rách nát. Ba đỉnh núi ở phía xa cũng bị bao phủ bởi khối đen đó, trông giống như những cây cột cao chót vót được bao bọc trong những mạng nhện đen. Những tấm vải ma quái, rách nát khổng lồ phấp phới trong gió, trải dài hàng km theo mọi hướng, bề mặt của chúng bị sờn và không đều, bao gồm vô số sợi. Những sợi tơ kỳ lạ, tối tăm này cũng vươn tới sườn phía bắc của ngọn núi mà Sunny và Kai đang đứng, biến mất vào trong tuyết. Khi Sunny liếc nhìn kỹ hơn, cậu thấy khối đen bao gồm vô số sợi tơ đen hoàn hảo, mỗi sợi mảnh như một sợi tóc. Toàn bộ phía bắc của cõi giới thu nhỏ do ạ gì ẹn tạo ra bị bao phủ bởi mạng lưới đen này, như thể một con nhện đáng lo ngại đã làm tổ ở đâu đó phía sau đường chân trời. Thực tế, những sợi tơ nhiều đến mức người ta có thể đi bộ từ nơi sùn nì đứng đến sơ nào cả sổ, lâu đài tuyết, mà không cần những cây cầu ổ xì đi ẩn, hát thạch, hay chạm vào mây. Cậu dùng mình. À, chính xác thì mẹ vợ đã đặt loại kinh hoàng nào lên bàn cờ vậy? Sùn nì im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm lắng, cậu biết không, cái biểu tượng của mẹ vợ là một con nhện. Ai có vẻ không vui khi nghe điều đó. Sùn nì từ từ lắc đầu. Nhưng thực ra, không phải mẹ vợ đã chọn con nhện làm biểu tượng của hắn. Đúng hơn, mọi người bắt đầu liên kết nhện với đệ mòn offet, vị của số phận, rốt cuộc, nhện cũng là bậc thầy của việc dệt. Cậu mỉm cười đen tối, nhớ lại những sợi tơ nhện mà cậu đã tìm thấy trong cái tổ nằm trên cành của xã hội đệ vụ gì chi, tây mất hồn. Có lẽ ngay cả bản thân loài nhện cũng coi bộ tộc của chúng là đầy tớ của mẹ vợ. Nhưng, nghĩ lại thì, ngay cả cái tên mẹ vợ cũng chỉ đơn giản là một mô tả về đại ẹ mần đó là gì. Đệ mòn offet, quỷ của số phận, chưa bao giờ chia sẻ những gì hắn biết, vì vậy tự nhiên hắn cũng sẽ không bao giờ tiết lộ tên thật của mình. Tôi tưởng tượng ai đó chỉ đơn giản bắt đầu gọi hắn là mẹ vợ, và đó là những gì hắn tiếp tục sử dụng để tự giới thiệu. Nẹt ở và hồ ông cũng giống như vậy. Tên của họ chỉ đơn giản là mô tả về những gì họ là. Đệ mòn óc đệ si giờ, quỷ của sự khao khát, mang lại hy vọng cho các sinh vật sống, trong khi đệ mòn óc đệ tin y, quỷ của định mệnh, ai chỉ ẩn đời ý thế giới ngầm. Những danh hiệu do mọi người đặt cho họ đã dần dần được biết đến như tên của họ, nhưng chúng chỉ đơn thuần là những từ mô tả. Vì vậy, thực tế mặc dù thừa hưởng dòng dõi bị nguyền rủa của đệ mòn óc phết, quỷ của số phận, Sùn Nhì thực sự không biết gì về mẹ vợ cả. Ngay cả tên của họ cũng là một sự lừa dối. Ai nhúng mày? Chính xác thì, tại sao cậu lại nói cho tôi điều này? Sùn Nhì hắng giọng. Ừm, chỉ là tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng sơ nào tì dạn, bạo chúa tuyết, không nhất thiết phải là một con nện. Cậu biết không? Ai thở dài một hơi. Cậu cũng ghét nện à? Sùn Nhì gật cười. Không hẳn. Nhưng tôi đang cân nhắc bắt đầu ghét chúng ngay bây giờ. Chương 2392, sờ não cả số lâu đài tuyết. Chương 2392, sờ não cả số lâu đài tuyết. Khi bình minh đến, cảnh tượng vô tận những mạng nhện bao trùm toàn bộ thế giới càng trở nên kỳ lạ hơn. Những tấm thảm lụa đen ma quái phấp phới sờn rách bao phủ mọi thứ trong tầm mắt, biến mất sau đường chân trời. Những ngọn núi hoàn toàn bị chôn vùi dưới chúng, giống như những bia mộ bị nấm mốc bao phủ. Nghĩ lại thì ngọn núi mà họ đã rời đi ngày hôm qua hẳn cũng đã bị nhiễm lụa đen, đó là lý do tại sao nó có vẻ kỳ lạ đối với Sùn Nhì từ ạ xì chi cây chủ. Những mạng nhện vừa mới bị đốt cháy khi ngọn núi phun trào, nhưng ở đây có quá nhiều lụa thần bí để nó bị cho và dung nham thiêu rụi. Sùn Nhì lặng lẽ quan sát phong cảnh ác mộng, từ từ nắm chặt rồi thả lỏng nắm đấm phải. Mình hoàn toàn không thích điều này. Còn chưa đầy hai ngày nữa là đến trận chiến chống lại sờ não thị dạn, bạo chúa tuyết, điều đó có nghĩa là cậu phải bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì cậu sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, trước đó cậu phải hoàn thành mở mọi gì ký ức mà cậu đang tạo ra từ hổ phách vàng của ạ xì chi cây chủ và ba sợ ổ sạt sạt cơ rẽ thiêng liêng trong tay mình. Lần này cậu muốn tạo ra một lá bùa. Thiết kế của bùa chú đã hình thành trong tâm trí cậu, và cậu đã tạo ra đủ các sợi xạ đệ sensor, tinh chất bóng tối, để dựng nó. Bây giờ, Sùn Nhì chỉ đơn giản là xem lại hình ảnh tinh thần của tấm thảm ma thuật trong khi kiên nhẫn khắc mảnh hổ phách thành hình dạng bằng một con dao làm từ bóng tối. Hổ phách vàng cứng đến không ngờ, nhưng nó từ từ chịu thua dưới lưỡi dao sắc bén. Hình dạng mà Sùn Nhì đang khắc vừa lộng lẫy vừa dễ dàng đó là một ngôi sao. Ngôi sao đó sẽ giúp cậu giết sơ nào tỷ dạn, bạo chúa tuyết, bất kể sơ nào tỷ dạn, bạo chúa tuyết là gì. Sau đó cậu sẽ đưa nó cho Sen. Cô ấy đã không có một lá bùa mạnh mẽ để phù hợp với Underyota mà mèn vũ khí thế giới ngầm của mình quá lâu, vì vậy cậu thực sự phải đảm bảo rằng lễ vẹn mài Insta sao hôm trông xứng đáng với chủ nhân tương lai của nó. Mình cũng sẽ có thể xây dựng dựa trên bùa chú ban đầu sau này. Những mảnh linh hồn xả cơ rẻ thiêng liêng này thực sự đáng chú ý trọng lượng của sở lover kết cấu phép thuật mà chúng có thể hỗ trợ đơn giản là điên rồ. Bùa chú này mà mình hình dung đã phức tạp và tinh vi hơn hầu hết những gì mình đã làm trong quá khứ, và nó còn lâu mới cạn kiệt tiềm năng của chúng. Sùn Nhì bị thúc ép về thời gian, vì vậy cậu phải thực sự khéo léo với thiết kế của bùa chú. Các giải pháp mà cậu đã đưa ra để đơn giản hóa các mô hình phức tạp và do đó đẩy nhanh quá trình dệt, không gì khác hơn là đẩy cảm hứng. Cậu thậm chí còn đặt cho hệ vẹn mài Insta, sao hôm, một giới hạn có điều kiện để tăng cường đáng kể hiệu ứng của nó khi các điều kiện thích hợp được đáp ứng. Đó thực sự là một ý tưởng mà cậu đã đánh cắp từ Sinos Soleil, tội lỗi của sự an ủi, thanh kiếm bị nguyền rủa chết từ đó. Gavok Twilight, vương miện hoàng hôn, cũng dựa vào một thứ tương tự, chỉ bổ sung hệ sensor, tinh chất của cậu vào lúc hoàng hôn và bình minh. Nghĩ lại thì, vô số nếu không muốn nói là hầu hết các mở mọ gì, ký ức mạnh nhất của cậu đều bị giới hạn theo một cách nào đó. Đó là những gì mang lại cho chúng sức mạnh thực sự. Sùn Nhì luôn hiểu một cách tiềm thức nguyên tắc đó, nhưng cậu chỉ nhận ra đầy đủ cách tận dụng nó bây giờ. Có lẽ có một bài học sâu sắc nào đó về con người và phở, khuyết điểm của họ ở đâu đó trong đó, nhưng cậu quá mải mê với nhiệm vụ của mình để đi vào một hướng triết học. Hai ngày, một đêm. Đó là tất cả thời gian cậu còn lại trước khi đối mặt với sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết. Ngày đầu tiên trôi qua trong chớp mắt, và chẳng bao lâu, lại đến hoàng hôn. Cây cầu Obsidian, hắc thạch, không thể hình thành. Những cột cho bụi vươn về phía ngọn núi xa xôi và bắt đầu đông đặt lại, nhưng bị vướng vào những mạng nhện phấp phới và vỡ vụn mà không bao giờ thành hình. Sùn Nhì và Kai quan sát cảnh tượng kỳ lạ tuyệt đẹp trong im lặng sững sờ, rồi liếc nhìn nhau một cách cảnh giác. không có cây cầu nào, nhưng Asdo mạnh, lãnh địa cho tàn, vẫn có thể di chuyển. Vì vậy, Sunny biểu hiện một đôi cánh đen, và hai người họ bay qua biển lửa đen pháp phới, cẩn thận đáp xuống đỉnh ngọn núi phía bắc. Từ đó, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy sơn não ca sổ, lâu đài tuyết. Và nguồn gốc của lửa đen, chính sơn não tỷ dạn, bạo chúa tuyết. Xê cái gì? Sinh vật đó khổng lồ đến mức ngay cả Sunny cũng có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Cậu quên cả thở, nhìn đỉnh ngọn núi cuối cùng với khuôn mặt tái nhợt. Ngoài kia, ở phía xa, một con bướm đêm đen khổng lồ đậu trên đỉnh núi phủ lụa, đôi cánh tối tăm của nó bao phủ sườn núi. Chất của nó giống như những cây cột obsidian, hắc thạch, và râu của nó vươn xa lên trời, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Con bướm đêm đen có nét tương đồng xa xôi với nhỉ tật mạ dơ bụt tợ phơ ly, bướm ác ngộng của tầm bóp ạ dị ẻn, lăng mộ ạ dị ẻn, nhưng cũng khổng lồ và đáng sợ hơn chúng rất nhiều. Thậm chí không phải vẻ ngoài của nó mới kinh khủng đến vậy, thay vào đó, chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng khiến Sunny tràn ngập một cảm giác tuyệt vọng, kỳ lạ, đáng sợ. Có điều gì đó về con bướm đêm khổng lồ đó quá độc ác, đáng sợ và sai trái đến mức cậu cảm thấy muốn từ bỏ và ngừng lại sự kháng cự vô nghĩa của mình. Rốt cuộc, cậu đã cam chịu rồi. Nhưng đó không phải là lý do Sunny choáng váng đến vậy. Đúng hơn, đó là bởi vì con bướm đêm đen nham hiểm cảm thấy kỳ lạ hay quen thuộc. Nghĩ lại thì, lụa đen cũng cảm thấy quen thuộc. Sunny dùng mình, rồi khẽ thì thầm, tôi biết nó. Ai ngạc nhiên nhìn. Cái gì? Sunny giơ tay phải lên và chỉ vào sinh vật khủng khiếp đang đậu trên đỉnh sờ não cả sổ, lâu đài tuyết. Tôi biết sinh vật đó hoặc ít nhất là đồng loại của nó. Cậu chưa bao giờ gặp sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết, nhưng cậu biết rõ về nó. Đó là bụt tệ tờ, kẻ điều khiển. Đó là một bụt tệ tờ ngầm, sâu điều khiển dối, kẻ đã trở thành bụt tệ tờ một, bướm đêm điều khiển dối, sau khi thoát khỏi cái kén của những tâm trí con người mà nó đã bơm méo, sử dụng làm thức ăn, rồi phá hủy. Sunny nhớ lại mô tả của bụt tệ tờ S rủ, áo choàng của kẻ điều khiển. Một con sâu nghi ngờ từng tìm đường vào trái tim của một vị vua chính trực. Thời gian trôi qua, vị vua bị nuốt chửng từ bên trong và trở thành con rối của nó. Một đời sau, bụt tệ tơ đầm, sâu điều khiển rối, thoát khỏi xác chết của vị vua, để lại một cái kén bằng lụa đen. Không ai biết nó đã đi đâu. Tuy nhiên, một khi mọi người dám đến gần lâu đài im lặng, họ tìm thấy lụa giữa những núi xương bị gặm nhấm và tạo thành một bộ áo giáp. Cậu không biết liệu sinh vật mà cậu đang đối mặt có phải là cùng một bụt tệ tơ đầm, sâu điều khiển rối, đã gây ra sự ra đời của Moon Kim, vua núi, hay chỉ đơn giản là thành viên tài giỏi nhất trong đồng loại kinh hoàng của chúng. Tất cả những gì cậu biết là mô tả về bộ áo giáp cũ của cậu đã không đề cập đến việc một con ấu trùng tiến hóa thành gì sau khi rời khỏi cái kén của nó. Cậu đang nhìn vào những gì nó đã trở thành ngay bây giờ. Cơ vơ thờ câu đề cử, chuyện sắp lên top 1 đề cử lại, cảm ơn mọi người ạ. Chương 2393, Vê đút tê ô bụt vệ tờ ở khe bụt vệ tờ ở ai điều khiển kẻ điều khiển. Chương 2393, Vê đút tê ô bụt vệ tờ ở khe bụt vệ tờ ở ai điều khiển kẻ điều khiển. Khi màn đêm buông xuống, Sunny và Kai tìm nơi ẩn náu khỏi ánh nhìn kỳ quái của bụt vệ tờ, kẻ điều khiển, ở phía bên kia ngọn núi. Sunny ngồi giữa cho tàn, sáu bàn tay thoăn thoắt giữa không trùng khi cậu miệt mài dệt nên những đùa chú phức tạp của hệ vẹn mại Insta, sao hôn. Một trong số chúng có vẻ đang gây khó dễ, nhưng cậu vẫn kiên trì làm việc, bất chấp sự cứng nhắc và những cơn đau nhói. Vẻ mặt cậu vừa tập trung cao độ, lại vừa có chút xa xăm, như thể đang chìm trong dòng chảy của công việc, nhưng đồng thời cũng bị rung chuyển đến tận cùng tâm can. Khi những hoa văn rực rỡ của tấm thảm ma thuật dần thành hình, cậu có thể cảm nhận được các bóng ma của mình đang được hàn gắn. Obsidian Wasp, ông hắc thạch, được phục hồi đầu tiên, kế đến là xà đạo ngon, sói bóng tối, và Abundance, kẻ no đủ. Ngọc, sói, cũng sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Ở cũng gần như được chữa lành. Trong khi đó, bóng ma của Jack Kim, vua chuột, chưa từng bị đánh bại, nên Sùn Nỉ có thể triệu hồi nó bất cứ lúc nào cậu muốn. Bụt tệ tơ một, bướm đêm điều khiển dối, thật đấy sao? Sùn Nỉ khẽ dùng mình. Nén chặt những cảm xúc này vào một góc riêng biệt trong tâm trí, cậu để phần đó điều khiển miệng mình, khẽ thì thầm, thật là một sự trùng hợp tuyệt vời. Gặp một Nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác ngộng, có liên quan đến phở ớt Nỉ tật mạ dở, ác ngộng đầu tiên, của cậu ngay tại đây quả thực là điều bất ngờ. Thậm chí không thể tin nổi. Xác suất là bao nhiêu chứ? Cứ như thể có ai đó một đà ẹ mẩn mơ hồ nào đó, có lẽ đã giật dây sau bức màn để biến điều đó thành sự thật. Tuy nhiên, không phải những sợi lụa đen mà bụt tệ tờ, kẻ điều khiển, sử dụng, mà là một loại hoàn toàn khác. Có lẽ là chính sở chỉ ngóc phết, sợi dây định mệnh. Vậy thì, ai mới là kẻ điều khiển thực sự ở đây? Đột nhiên, con bướm đêm đen khổng lồ đậu trên đỉnh ngọn núi cao chót vót kia không còn có vẻ quá kinh hoàng nữa. Nó thậm chí còn có chút gì đó đáng thương. Nhưng, lẽ tự nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Hai, người đang thờ ơ ngắm nhìn những vì sao, quay sang nhìn Sunny. Nhưng làm sao cậu biết được nỗi kinh hoàng đó? Sunny im lặng vài giây, mải mê với công việc dạy bừa, rồi nhún vai. Nó được nhắc đến trong mô tả của một mờ mọ gì, ký ức, mà tôi sở hữu. Thực ra đó là mờ mọ gì, ký ức, thứ hai tôi từng nhận được và mô tả của nó khá là đáng nhớ. Bởi vì nó rùng rợn đến thế nào. Ai mà ngờ được một ngày nào đó tôi lại tận mắt gặp phải nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, rùng rợn đó chứ. Cậu thở dài, rồi từ từ lắc đầu. Nhưng, thật ra, đó lại là một điều tốt. Thậm chí là một điều tuyệt vời. Sunny liếc nhìn Kai và cố gắng mỉm cười. Xét cho cùng, kiến thức là cội nguồn của sức mạnh. Ít có điều gì quan trọng hơn việc hiểu rõ đối thủ của mình. Tôi đang nghĩ chúng ta sẽ phải chiến đấu với sơ não tị dạn, bạo chúa tuyết, một cách mù quáng, nhưng cậu thấy đấy. Giờ thì không cần nữa. Chúng ta biết khá nhiều về nó. Thực tế, chúng ta biết những điều quan trọng nhất. Cậu nhìn đi chỗ khác và ngẫm nghĩ về tình hình một lúc. Cuối cùng, Sunny nói, một vệ tơ muốt, bướm đêm kẻ điều khiển, cũng có thể được gọi là nghi ngờ, tôi nói vậy. Đó chính là bản chất sức mạnh của nó. Nó gieo rắc sự nghi ngờ vào trái tim của các sinh vật sống và biến chúng thành con rối. Nói cách khác, nó là một kẻ thao túng cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hơi ngần ngại khi nói rằng một vệ tơ, kẻ điều khiển, chuyên về các đòn tấn công tâm trí, bởi vì ở cấp độ sức mạnh của nó, những sự phân biệt này có phần vô nghĩa, nhưng về cơ bản, đó là những gì nó làm. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười. Điều đó có nghĩa là chúng ta thực sự đang ở một vị trí rất thuận lợi. Những loại nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, này thường phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh nham hiểm của chúng và, trên hết, vào đám nô lệ của chúng, nhưng bản thân chúng lại tương đối yếu ớt và mong manh khi đối đầu trực diện. Và chúng ta đã làm gì ở đây, trong AGN đêm, trò chơi của AGN, này? Ai nhìn cậu chăm chú vài giây. Chúng ta đã tiêu diệt hầu hết nô lệ của sinh vật đó và tự đặt mình vào vị trí để tấn công nó khi nó đơn độc. Sunny gật đầu. Đúng vậy. Đó chính là những gì chúng ta đã làm. Vì vậy, theo một cách nào đó, chúng ta vô cùng may mắn. Trong tất cả các cụ xét tí dạn, bạo chúa bị người lên rùa, trên thế giới này, con này có lẽ là con dễ giết nhất xét trong hoàn cảnh hiện tại, là vậy. Tất nhiên, không phải việc giết nó sẽ thực sự dễ dàng. Một cụ xét tí dạn, bạo chúa bị người rùa, vẫn là một cụ xét tí dạn, bạo chúa bị người lên rùa. Cậu thở ra từ từ. Chúng ta đã loại bỏ hầu hết nô lệ của nó và vượt qua những kẻ còn lại, đúng vậy. Đúng vậy, kẻ điều khiển, khổng lồ và quái dị, nhưng nó sẽ không đáng sợ đến thế trong một trận chiến. Nói một cách tương đối, ý tôi là vậy. Tôi dám nói giữa thứ đó và họ, sói, thì họ, sói, sẽ hung dữ hơn. Sau một khoảng im lặng kéo dài, Sunny nói thêm với giọng đầy lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là đối mặt với vụn tệ tờ, kẻ điều khiển, sẽ không nguy hiểm hơn vô hạn so với đối mặt với họ, sói. Đó là, lẽ tự nhiên, bởi vì trong khi chúng ta đã tiêu diệt hầu hết các con rối của nó, khó khăn thực sự sẽ là không trở thành con rối của chính nó. Sunny không khỏi dùng mình. Tôi hình dung rằng một cụ xẹt tí dạn, bạo chúa bị người lên rùa, có thể khuất phục ai đó như chúng ta trong tích tắc, miễn là chúng ta cho nó cơ hội. Nó sẽ khiến chúng ta nghi ngờ bản thân trước, và rồi, trước khi chúng ta kịp nhận ra, sẽ có những sợi dây vô hình quấn quanh trái tim chúng ta. Nghi ngờ đó chính là vũ khí mà vụ tệ tờ, kẻ điều khiển, sẽ sử dụng để chống lại họ. Nghi ngờ thực sự là một khái niệm nham hiểm, bởi vì không một con người nào thực sự miễn nhiễm với nó. Ngay cả những sủ tờ dìm, tối thượng, như Sunny cũng dễ bị nghi ngờ, còn đối với những sen như Kai. Sunny liếc nhìn bạn mình và lắc đầu. Thật ra, tôi không thực sự lo lắng về cậu. Kai nhướng mày. Cậu không lo lắng. Nhưng tôi là một người khá thiếu tự tin. Tôi luôn nghi ngờ bản thân. Sunny mỉm cười yếu ớt. Đó chính xác là điều khiến cậu trở thành con mồi đáng gờm đối với một Peter, kẻ điều khiển. Cậu thực sự có vẻ phải chịu đựng sự tự ti rất nhiều, tuy nhiên, cậu chưa bao giờ cho phép nó kiểm soát mình. Ngược lại, cậu đã vượt qua chính mình ở mọi bước đường cứ như thể cậu đã tập luyện cho chính khoảnh khắc này cả đời mình, thực sự. Hai, dù thiếu tự tin, lại là một người đáng tin cậy không chê vào đâu được. Cậu chưa bao giờ thất bại trong việc đối mặt với thử thách ngay cả khi cậu phải vật lộn để đạt được điều đó nhiều hơn những người còn lại. Sunny thở dài và lắc đầu. Thực tế tôi lo lắng về bản thân mình nhiều hơn. Chương 2394, cô phở lũ hệ sơ hóc cẩn trả đại chỉ ẩn sự hội tụ của những mâu thuẫn. Chương 2394, cô phở lũ hệ sơ hóc cẩn trả đại chỉ ẩn sự hội tụ của những mâu thuẫn. Ban đầu Kai mỉm cười, như thể cho rằng Sunny đang đùa, rồi nhìn cậu ngạc nhiên sau khi nhận ra cậu đang nói thật. Cậu lo lắng về bản thân mình hơn là về tôi à? Sunny chỉ đơn giản gật đầu. Đúng vậy. Tôi đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những gì thứ đó dành cho chúng ta. Kai im lặng vài giây, rồi lắc đầu. Tôi thấy khó tin. Xét cho cùng, cậu là một sủ tờ dìm, tối thượng. Chẳng phải chính cậu đã nói với tôi rằng một sổ về dịch, bá chủ, là người dám bẻ cong thế giới theo ý muốn của họ sao? Làm sao một người có thể vừa ngoan cố đến vậy lại vừa nghi ngờ bản thân cùng một lúc? Sunny liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt u ám rồi nhún vai. Chà, tôi biết nói gì đây. Con người là những sinh vật phức tạp. Họ có thể là hai thứ khác nhau cùng một lúc. Vì vậy, tôi có thể tự tin về bản thân đến mức buộc cả thế giới phải đồng tình với cảm xúc của mình, nhưng đồng thời cũng nghi ngờ mọi điều tôi làm. Cậu thực sự là một người sở hữu một hữu, ý chí, đủ sắc bén để cắt đôi thế giới. Nhưng, đồng thời, sự tồn tại của Sunny lại vô cùng lưỡng phân. Cậu yêu nẹ Fish và cũng tận hưởng tình cảm của cô ấy. Nhưng, đồng thời, cậu luôn nghi ngờ tình cảm của cô ấy dành cho mình và tự hỏi về vị trí của mình trong cuộc đời cô ấy. Xét cho cùng, người mà cô ấy biết chỉ là một cái vỏ của Sunny thực sự. Vì vậy, cậu muốn giành lại số phận của mình và khiến cô ấy cùng mọi người khác nhớ đến mình. Nhưng, đồng thời, cậu không thực sự chắc chắn rằng mình muốn điều đó một cách tuyệt vọng đến mức phải trả giá bằng việc bị ràng buộc một lần nữa. Cậu quyết tâm chống lại những nỗi kinh hoàng của nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp và bảo vệ nhân loại, nhưng đồng thời, cậu lại che giấu sự tồn tại của mình với mọi người, bị đẩy vào bóng tối bởi dòng dõi bị nguyền rủa của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Sunny là một sự hội tụ của những mâu thuẫn không thể dung hòa vào một ngày đẹp trời, còn vào một ngày tồi tệ cậu chỉ còn cách một bước nữa là mất kiểm soát và rơi vào cơn cùng sát. Tất cả những cảm xúc mâu thuẫn này vẫn luôn âm ỉ trong tiềm thức khi cậu sống cuộc đời mình. Thông thường, chúng không phải là vấn đề. Nhưng ngày mai, mỗi một nghi ngờ chưa được giải quyết mà cậu nuôi dưỡng sẽ trở thành đạn dược để vụ tệ tờ, kẻ điều khiển, có thể sử dụng nhằm tiêu diệt cậu. Mỗi một nghi ngờ đó là một vết nứt trong áo giáp của cậu mà lưỡi kiếm của kẻ thù có thể xuyên qua. Vì vậy, Trận chiến ngày mai sẽ chẳng vui vẻ gì đối với Sunny. Cậu khẽ rên rỉ. À, mình thực sự ghét nhất những nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, hay gây rối tâm trí mình. Lắc đầu, Sunny tiếp tục dẹp đùa chú của hệ vẹn mài Insta, sao hôn, và cầu nhau, cha cậu không cần phải lo lắng về tôi đâu, thực sự. Tôi sẽ giải quyết được. Nếu mọi cách khác đều thất bại, thì sự căm ghét thuần túy chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Vẻ mặt cậu trở nên lo lắng. Dù vậy, tôi cho rằng trận chiến chống lại của Peter, kẻ điều khiển, sẽ đủ kinh khủng để đẩy tôi đến giới hạn. Thực ra là vượt xa giới hạn của tôi. Tôi có thể bị buộc phải làm điều gì đó thực sự tuyệt vọng nếu tôi làm vậy. Vai trò của cậu sẽ là quan trọng nhất. Cậu sẽ phải giúp tôi quay trở lại. Tài cao mày. Quay trở lại. Ý cậu là gì? Sunny mỉm cười yếu ớt. Dễ thôi, thực sự. Cậu sẽ phải làm tôi nhớ lại chính mình. Bằng cách nhắc nhở tôi là ai. Tai nhìn cậu một lúc, rồi hắng giọng. Nhưng, Sunny, tôi rất tiếc phải nói điều này. Nhưng mặc dù mối quan hệ tuyệt vời của chúng ta trong vài tuần qua, tôi không thực sự biết cậu là ai. Chúng ta hầu như không quen biết. Sunny bật cười. Cũng công bằng. Sau đó, cậu cao có. Không, khoan đã. Ý cậu là gì? Hầu như không quen biết. Cậu và tôi là bạn thân nhất. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau và cùng nhau tiêu diệt những vị thần theo đúng nghĩa đen. Chúng ta đã lăn lộn trong cùng một vũng bùn và ăn cùng một loại chuột. Liệu có cặp đôi nào trên thế giới này thân thiết hơn chúng ta không? Tai ho khan. Tuy nhiên, tôi không ăn chuột. Ồ, đúng rồi. Hắn ta đã từ chối tham gia bữa tiệc nướng chuột, đồ ngốc. Sunny thở dài. Lẽ tự nhiên, Tai đã đúng. Làm sao Tai có thể khiến Sunny nhớ lại chính mình nếu chính cậu ta thậm chí không thể nhớ được Sunny thực sự? Nghe có vẻ như một vấn đề, nhưng thực ra, câu trả lời khá rõ ràng. Thực tế, Sunny đã từng trải qua một tình huống rất giống như vậy, chỉ có điều vai trò của cậu bây giờ trái ngược với những gì đã từng xảy ra. Rất lâu trước đây, Nepis đã dạy cậu cách giúp cô ấy thoát khỏi lời nguyền tâm trí của xã hội đệ đùa, kẻ nuốt hồn, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Tất cả những gì cậu phải làm là đọc ba cái tên cho cô ấy, tên của những người cô ấy căm ghét, và do đó sẽ nhắc nhở cô ấy về điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Mong muốn mãnh liệt của cô ấy để phá hủy sở kẹo, ma pháp, Aster, song, và lệ. Sunny phải nghĩ ra một Aster, song, và lệ của riêng mình. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói, chỉ cần đọc vài cái tên cho tôi, Nephis, Cassie, Effie, Ai, Zain, Z. Nếu điều đó không giúp ích, hãy thêm Norkis và Anneke, Echo, Zulu, Beth, Kim, Luster, Quentin, Don, Burley, Samaza, Oben. Thừng. Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Đây là những mối liên kết mạnh mẽ nhất với ý thức về bản thân mà cậu sở hữu khi không có tờ giấy nạm, tên thật. Những sợi dây ràng buộc Sunny với thế giới, và do đó định hình cậu. Nếu có bất cứ điều gì có thể nhắc nhở cậu về việc cậu là ai, và điều gì quan trọng nhất đối với cậu, thì đó chính là những cái tên này. Theo một cách kỳ lạ, vài từ này là bản tóm tắt ý nghĩa nhất về cuộc đời cậu. Tai nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ, rồi từ từ gật đầu. Được rồi. Tôi sẽ nhớ. Cậu ngập ngừng một lúc trước khi nói thêm, tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi tên của mình ở đó. Sunny nhếch mép cười. Tôi biết nói gì đây. Cậu tạo ấn tượng đấy. Nói rồi, cậu ra hiệu cho Kai đến gần hơn. Ồ, nhân tiện bây giờ tôi sẽ đấm cậu thật mạnh. Kai chớp mắt vài lần. Hả? Cái gì? Tại sao? Sunny nhún vai một cách thờ ơ. Cậu thấy đường chân trời không? Mặt trời sắp mọc rồi. Tôi nghi ngờ rằng một Peter, kẻ điều khiển, sẽ rời khỏi sơn nào cả sổ, lâu đài tuyết, nhưng nó chắc chắn có thể khiến chúng ta phải chịu một loại tấn công tâm trí đáng sợ nào đó mà không cần di chuyển. Cậu không muốn phải chịu đựng một cuộc tấn công tâm trí của một cụ xét tí dạn, bạo chúa bị mình rủa, nhiều lần hơn mức cần thiết, phải không? Tai lùi lại một chút, vẻ mặt cảnh giác. Tôi không muốn, nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc tôi bị đấm? Sunny khịt mũi. Ý tôi là, cách tốt nhất để tránh một cuộc tấn công tâm trí là bất tỉnh. Đó chỉ là lẽ thường tình. Vì vậy, đến gần hơn đi nó sẽ chỉ đau một chút thôi. Tuy nhiên, ai không đến gần hơn. Vài giây sau, một đám mây cho bụi bốc lên trên sườn của ngọn núi lửa cao chót vót. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2395, chẹt chiếu tướng. Chương 2395, chẹt chiếu tướng cuối cùng. Sunny đã không đấm Kai đến bất tỉnh. Tuy nhiên, chàng cung thủ quyến rũ đã tự đưa mình vào một giấc ngủ sâu bằng cách ra lệnh cho bản thân ngủ mà không thấy bất kỳ giấc mơ nào Sunny ở gần đó, đứng gác trên hình bóng đang ngủ của cậu ta trong khi hoàn toàn tập trung vào việc dệt. Khi mặt trời mọc và một cây cầu thanh tao bằng kính lấp lánh hình thành giữa sờ nào cả sổ, lâu đài tuyết và ngọn núi lửa đang bốc khói, một cuộc tấn công tinh thần đáng sợ đã thực sự giáng xuống cậu như một sự trừng phạt của thần linh. Sunny nhăn mặt khi tay cậu chụp lại, một sự bất hòa đột ngột được đưa vào tấm thảm rộng lớn của những sợi tinh chất mà cậu đang dệt. Nó đang chơi đùa với mình à? Lắc đầu, cậu sửa lại mô hình sai sót và tiếp tục công việc của mình. Peter, kẻ điều khiển, dường như đang thăm dò khả năng phòng thủ tinh thần của cậu. Ngay cả như vậy, cuộc tấn công đáng lo ngại duy nhất đó đã dễ dàng xuyên thủng sức đề kháng của cậu và lớp áo giáp vô hình của Hiu, ý chí mà cậu đã rèn quanh mình, buộc phải xâm nhập vào tâm trí cậu. Sunny cảm thấy mình loạn choạng, một sự hiện diện xảo quyệt bén rễ trong đầu cậu. Cảm giác về thực tại của cậu bắt đầu tan rã. Tao nhau dưới hơi thở, Sunny phân chia phần tâm trí bị xâm phạm và cô lập nó khỏi phần còn lại của mình. Nó giúp đối phó với cuộc xâm lược tinh thần xảo quyệt, không thể cưỡng lại của Peter, kẻ điều khiển, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Chẳng bao lâu, những vua của sự tha hóa thay đổi tâm trí lan rộng ra ngoài những bức tường mà Sunny đã dựng lên, lây nhiễm thêm nhiều phần của cậu. May mắn thay, đó không phải là có rủ tỉ ổn, sự thăng hóa, thật sự, mà chỉ đơn giản là một bệnh dịch tinh thần được triệu hồi bởi một cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị nguyền rủa. May mắn sao? Từ đó có thực sự áp dụng ở đây không? Sunny mỉm cười đen tối. Chỉ là một vị thần sa ngã đang chiếm lấy tâm trí mình. Không có gì to tát. Cậu cũng cô lập những phần mới bị xâm phạm của tâm trí mình. Để xem ai sẽ kéo dài hơn, đồ khốn. Rốt cuộc, Sunny đã phát triển một khả năng đáng kinh ngạc để phân chia tâm trí của mình thành vô số dòng chảy trong những năm qua. Từ việc nhận thức thế giới qua các cái bóng của mình, đến việc kiểm soát bảy hóa thân, đến việc chỉ huy xa đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, rộng lớn và trông chừng các thành viên của xa đảo cờ lạn, gia tộc bóng tối, cậu giờ đây khá thành thạo trong việc phân chia. Khi mặt trời đang mọc từ phía chân trời, cậu và Bụt Peter, kẻ điều khiển, đã chơi một trò chơi kỳ lạ. Con bướm đêm đen khổng lồ từ từ chinh phục ngày càng nhiều tâm trí của Sunny, trong khi Sunny bình tĩnh cách ly các phần bị ô nhiễm và tiếp tục dệt. Tuy nhiên, nó ngày càng trở nên khó khăn hơn theo thời gian. Tay cậu chậm lại, và hình ảnh của mô hình rộng lớn của các sợi tinh chất mà cậu giữ trong tâm trí trở nên mờ nhạt. Đến cuối cùng, Sunny dừng lại hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt lơ đãng. Cậu gần như sắp bắt đầu chảy nước dãi một cách khó chịu. Sau đó, mặt trời tách khỏi biển vàng nóng chảy mà nó đã biến những đám mây thành và lơ lửng trên đường chân trời, từ từ leo lên. Cây cầu kính thanh tao bước hơi, và đồng thời, sự hiện diện ngoại lai đã từ từ tiêu thụ tâm trí cậu rút lui ngay lập tức. Sunny thở ra một hơi run rẩy và tập hợp lại tâm trí của mình thành một tổng thể duy nhất, hơi lắc lư khi cậu làm vậy. Cậu đứng yên trong vài giây, rồi tiếp tục dệt với vẻ mặt lo lắng. Môi cậu mím lại và giọng cậu trầm xuống, "À, khá khó chịu." Và đó chỉ đơn thuần là một cuộc tấn công thăm dò. Trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của Bụt Peter, kẻ điều khiển, sẽ là một trải nghiệm kinh hoàng hơn nhiều. Sunny nhăn mặt. Suốt cả ngày, khi phép dệt của hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, được kết hợp lại, những điều cậu đã chờ đợi đã xảy ra lần lượt. Tai tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Con sói và bầy của nó đã được chữa lành hoàn toàn. Ở hồi phục vết thương gần như vào giây phút cuối cùng và trỗi dậy từ cái bóng của cậu, đầy ác ý và hiểm độc như trước đây. Cái bóng giết người đã vắng mặt trong vài ngày, vì vậy cậu phải thực hiện các điều kiện trong thỏa thuận của họ và hiến tế máu cho cô ấy một lần nữa. Ở uống cạn máu của cậu, và một lần nữa, đôi mắt mã não của cô ấy dường như bùng lên với một chút ký ức trong vài giây thoáng qua. Nhưng sau đó, chúng từ từ trở lại lạnh lẽo và vô cảm, không còn ánh sáng lộng lẫy. Lần này, lần đầu tiên, Sunny cảm thấy bị làm phiền bởi sự thay đổi tinh tế đã xảy ra trong chốc lát với cái bóng của mình. Cậu không thể không tự hỏi mình một lần nữa. Cô ấy đã làm sao? Cô ấy có thực sự đã giết mẹ vợ không? Cái bóng duyên dáng đứng bất động bên cạnh cậu, đôi mắt trống rông của cô ấy không hề phản bội cảm xúc. Cuối cùng, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn đi chỗ khác và tập trung vào việc hoàn thành những mô hình cuối cùng của phép dệt rộng lớn mà cậu đang tạo ra. Nó đang kết hợp tốt. Hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, là mở mỏ gì xa ở cờ rẹ, thiêng liêng, đầu tiên mà cậu sẽ tạo ra. Và mặc dù nó chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng cậu đã có thể nhận ra nó khác biệt như thế nào so với tất cả các mở mỏ gì khác mà cậu đã tạo ra. Đó là bởi vì bản chất của nó. Một mở mỏ gì xa ở cờ rẹ, thiêng liêng, là một thứ cực kỳ mạnh mẽ đủ mạnh để can thiệp vào nhân quả và bẻ cong các quy luật của sự tồn tại, thậm chí giống như các vị thần có thể. Tuy nhiên, nó chỉ là một thứ. Nó không có ý chí cũng như ý định, và do đó, nó thiếu thẩm quyền để đạt được những gì nó được thiết kế để làm. Vậy thì, nó có thể hoạt động như thế nào? Tự nhiên, theo cách mà các mở mò gì cấp thấp hơn hoạt động vì mở mò gì không có linh hồn, chúng được củng cố bởi sau hệ sensor, tinh hoa linh hồn của chủ nhân. Tương tự, một mở mò gì xả cơ rẻ, thiêng liêng, phải được củng cố bởi sau hệ sensor, tinh hoa linh hồn, sở tỷ dịch hệ sensor, tinh hoa linh thức, và, quan trọng nhất, will, ý chí của chủ nhân để nhận ra tiềm năng của nó. Không phải ai cũng có thể sử dụng hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, đến mức tối đa. Sunny thở dài. Mình vẫn còn nhiều việc phải làm. Rốt cuộc, Heber S. Mà sơ, mặt nạ Heber, và xa đảo Lãng Tờ, đèn lồng bóng tối, không có cùng một vấn đề. Chúng là các mở mỏ gì đỉ vi nẹ, thần thánh, mà ngay cả một ở họa cây nét, thức tỉnh, đơn thuần cũng có thể sử dụng. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai đã tạo ra chúng đều thành thạo việc dệt hơn Sunny rất nhiều. Chà, tự nhiên là vậy. Rốt cuộc, Heber S. Mà sơ, mặt nạ Heber, đã được tạo ra bởi không ai khác ngoài đệ Mòn Óc Phê, quỷ của số phận, trong khi xa đảo Lãng Tờ, đèn lồng bóng tối, là một bản sao của di vật của xa đảo Gốt, thần bóng tối, được tạo ra bởi nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma phát. Mình sẽ đạt được điều đó, một ngày nào đó. Có lẽ vậy. Mặt trời đã lăn về phía chân trời vào lúc Sunny hoàn thành ma thuật của mình. Ngôi sao ngoạn mục được chạm khắc từ hổ phách vàng nằm trên lòng bàn tay cậu, bề mặt được chạm khắc tinh xảo của nó lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Cậu thở dài, rồi biểu hiện dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, và đưa hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, đến trung tâm tấm giáp ngực đen bóng của mình. Bộ giáp nuốt chừng nó, và khi lá bùa xả cơ rẽ, thiêng liêng, chìm vào kim loại giống đá tối tăm, biến mất không dấu vết, nó được gắn vào Underyota mà mèn, vũ khí Underyota. Đổ tinh chất và hưu, ý chí, của mình vào hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, Sunny cảm thấy một sức mạnh tinh tế chảy vào các chi của mình. Hoạt động như một lá bùa. Cậu mỉm cười đen tối, vô hiệu hóa bùa chú, và đứng dậy. Mặt trời sẽ sớm chạm vào biển mây. Trận chiến chống lại của Peter, kẻ điều khiển, sắp bắt đầu. Ném một cái nhìn vào tay, Sunny nán lại vài giây và hỏi, sao nào? Cậu đã sẵn sàng để biến khỏi nơi đáng sợ này chưa? Tai bình tĩnh gật đầu. Ồ, tôi sẵn sàng. Tôi đã mơ về việc tắm một cách đàng hoàng trong một tuần liền. Tất nhiên là cậu ta có rồi. Sunny thở dài, rồi liếc nhìn Ở Lệ. Còn cô thì sao? Có gì muốn nói với tôi không? Ở Lệ không cho rằng việc trả lời cậu là đáng giá. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản kiểm tra xem những thanh kiếm của mình có trượt ra khỏi vỏ một cách trơn tru hay không. Sunny lặng lẽ lắc đầu và liếc về phía bắc. Biển mây đang chìm trong bóng tối ở phía đông trong khi cháy rực với ánh sáng đỏ thâm ở phía tây. Những cột cho bụi đang vươn về phía sờ não cả sổ, lâu đài tuyết, như những xúc tu đen. Chẳng bao lâu, chúng biến thành một cây cầu hắc thạch, bề mặt của nó phát sáng như thể được chiếu sáng bởi vô số viên than hồng. Bước một bước về phía trước, Sunny kêu gọi bóng tối và cho bụi. Khi cậu bước lên cây cầu, một thủy triều bóng tối theo sau cậu như một chiếc áo choàng vô biên. Chương 2396, hệ vẹn mại ỉn sở ta sao hôm chương 2396, hệ vẹn mại ỉn sở ta sao hôm khi Sunny đi qua cây cầu, mang theo Asgore mảnh, lãnh địa cho tàn, con bướm đêm đen khổng lồ đậu trên đỉnh ngọn núi trắng xa xôi hơi dịch chuyển. Kích thước của nó lớn đến mức, từ xa, dường như chính ngọn núi đã di chuyển. Đột nhiên, cậu có thể cảm nhận được một thứ gì đó rộng lớn, cổ xưa và hoàn toàn xa lạ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ như thể mọi thứ về cậu đều được tiết lộ dưới cái nhìn đáng sợ đó, thực thể nghiên cứu cậu với sự thấu đáo vô cảm, giống như người ta nghiên cứu một mẫu vật kỳ lạ và tò mò sau khi mổ xẻ cơ thể của nó. Sau đó, thực thể dường như mất hứng thú. Cái nhìn nặng nề theo sau Sunny, nhưng nó cảm thấy ít xuyên thấu hơn trước. Cậu liếc lên khuôn mặt của con bướm đêm đen khổng lồ, nếu nó có thể được gọi là vậy. Nó được bao phủ bởi thứ trông giống như lông đen mềm mại, với hai con mắt hình cầu khổng lồ nhô ra từ nó ở hai bên. Miệng của nó bị che khuất và hai chiếc râu khổng lồ của nó khẽ đung đưa trong gió. Ngoài việc mỗi chiếc dài hàng trăm mét, chúng trông giống như những cặp lông mày dài mềm mại của một nhà hiền triết viên bác. Cũng tệ tờ, kẻ điều khiển vẫn bất động, và chính sự thiếu chuyển động đó đã khiến cảnh tượng con bướm đêm khổng lồ trở nên kỳ lạ. Sunny sẽ ít căng thẳng hơn nếu tỷ dạn, bảo chúa, cố gắng đe dọa cậu hoặc tỏ ra một chút chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng sinh vật vẫn đứng yên, chỉ đơn giản nhìn cậu một cách vô cảm. Nó hoàn toàn không coi mình ra gì. Biển mây bên dưới đang phát sáng, được tô vẽ bằng một triệu sắc thái của màu hạt rẻ và đỏ thấp bởi hoàng hôn. Sunny bước một bước và kích hoạt bùa chú của hệ vẹn mài Inserta. Sao hôm, bóng tối xung quanh cậu dường như trở nên tối hơn, và bức màn cho bụi trở nên không thể xuyên thủng hơn. Cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Thực tế, cậu mạnh hơn, mặc dù không nhiều. Hiện tại, bùa chú của hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đơn giản hơn trong việc thực hiện so với nhiều bùa chú cậu đã dệt trước đây. Đó là bởi vì Sunny đã chọn không dựa vào các mô hình thông thường mà cậu đã ghi nhớ hoặc phát triển khi thiết kế nó. Thay vì tỉ mỉ dệt các đường đi và cơ chế mà bùa chú của nó phải tuân theo, cậu đã dệt chính khái niệm về những gì nó nhằm đạt được vào mô hình thay vào đó. Sunny dựa trên phép dệt của hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, trên hai khái niệm đơn giản, sự phong phú và sức mạnh. Hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, nhằm mục đích ban cho chủ nhân của nó một sự phong phú về sức mạnh. Không phải là sức mạnh thể chất, sức mạnh linh hồn, sức mạnh tinh thần, hay thậm chí là ý chí, mà chỉ đơn giản là sức mạnh trong tất cả các hình dạng và hình thức của nó. Sunny không cần phải thiết kế tỉ mỉ cách hiệu ứng đó sẽ đạt được chính xác bởi vì cậu đã dựa trên phép dệt của hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, trên các khái niệm thay vì các nguyên tắc ma thuật. Rốt cuộc, hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, là một mở mỏ dị xả cờ rẹ, thiêng liêng. Cách thức hoạt động của nó không quan trọng bằng chính thực tế là nó có hoạt động. Nó không hoạt động bằng cách tuân thủ các mô hình nguyên nhân và kết quả được thiết kế thông minh thay vào đó, nó hoạt động bởi vì nó bẻ cong thế giới thành một trạng thái hỗ trợ hiệu ứng của nó. Hiệu ứng đến trước, trong khi nguyên nhân theo sau. Đó là cách các sinh vật xả cờ rẹ, thiêng liêng, thể hiện sức mạnh của chúng, vì vậy Sunny đã suy đoán rằng đó cũng là cách một mờ mò gì xả cờ rẹ, thiêng liêng, nên hoạt động. Sự thay đổi trong cách tiếp cận thiết kế một phép dệt khác biệt đến mức khó có thể hiểu được. Nhưng một khi Sunny thay đổi góc nhìn và nhìn thấy nền tảng của cơ học ma thuật dưới một ánh sáng mới, các mô hình mà cậu hình dung thực sự đơn giản hơn những gì cậu đã tạo ra trước đây. Tất nhiên, một ma thuật như vậy chỉ có thể được củng cố bởi một bậc thầy có hiệu, ý chí, có thể gánh vác gánh nặng của nó. Nhưng với tư cách là một sủ tợ dìm Titan, Titan tối thượng, Sunny có thừa khả năng để làm điều đó. Được rồi, việc tạo ra một mở mò gì chỉ đơn giản là để làm cho chủ nhân của nó mạnh hơn sẽ không hữu ích lắm. Rốt cuộc, có những giới hạn đối với hiệu, ý chí, của cậu, và ngay cả khi không có, một ma thuật đơn giản như vậy cũng không thể bẻ cong các quy luật của thế giới quá nhiều. Hiệu ứng sẽ không đáng kể. Đó là lúc giới hạn nhân tạo mà cậu đã xây dựng vào phép dệt của hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, phát huy tác dụng. Bằng cách tự giới hạn mở mò gì xả cơ rẻ, thiêng liêng, cậu cho phép nó bẻ cong các quy luật của sự tồn tại nhiều hơn so với khả năng của nó miễn là các điều kiện thích hợp được đáp ứng. Cứ như thể cậu đang tập trung sức mạnh của nó vào một tia hẹp thay vì giải phóng nó ra thế giới như một làn sóng quyết tán. Giới hạn mà Sunny đã đặt ra cho bùa chú của hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, như sau, sức mạnh của nó phụ thuộc vào mức độ sáng của thế giới xung quanh. Mở mỏ gì xả cơ rẻ, thiêng liêng, này gần như hoàn toàn vô dụng khi được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, nó trở nên mạnh hơn theo cấp số nhân khi môi trường xung quanh tối hơn, và đạt đến sức mạnh tối đa trong bóng tối hoàn toàn. Và vì Sunny chỉ có thể tấn công sờ nào cả sổ, lâu đài tuyết, vào lúc hoàng hôn, nên hệ vẹn mài Inserta, sao hôm, sẽ tăng cường sức mạnh cho cậu ngày càng nhiều khi màn đêm đến gần. Sự tăng cường của một mở mỏ gì xả cơ rẻ, thiêng liêng, đã cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng có thuộc tính ấn đời ý và tá ma mèn, vũ khí ấn đời ý vật của Zemano, áo choàng ngọc bích, cần xem xét thuộc tính tăng cường hiệu ứng của bất kỳ lá bùa nào được gắn vào bộ áo giáp tối tăm. Tóm lại, Sunny càng sống sót lâu trong trận chiến chống lại bốn Peter, kẻ điều khiển, cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bất kỳ sự tăng cường nào cũng quan trọng, nhưng cái này, đặc biệt, lại cực kỳ quan trọng do thực tế là các chiến binh thường trở nên kiệt sức và suy yếu vào cuối một trận chiến ác liệt trong trạng thái mệt mỏi và dễ bị tổn thương đó, mỗi giọt sức mạnh đều đặc biệt quý giá. Vì vậy, hy vọng rằng, cùng Peter, kẻ điều khiển, sẽ có một bất ngờ khó chịu. Tất nhiên, Sun Nhi khá chắc chắn rằng sinh vật đáng ghét đó cũng có một vài bất ngờ dành cho cậu. Tất cả các giác quan của cậu trở nên căng thẳng khi cậu đến gần cuối cây cầu. Tất cả các cơ của cậu căng lên để chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt, chí mạng. Sun Nhi hít một hơi thật sâu, rồi nghiến răng và bước lên sườn dốc tuyết của ngọn núi cao chót vót. Cậu đã mong đợi một cuộc tấn công tinh thần hủy diệt sẽ tấn công cậu ngay lập tức, có lẽ thậm chí là một loại tấn công tợ dọ phản, ố hế, nào đó mà cậu không thể tưởng tượng được, chứ đừng nói là mô tả. Cậu đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì hoặc cậu đã nghĩ vậy. Nhưng cậu đã sai. Bởi vì những gì xảy ra tiếp theo khiến Sun Nhi hoàn toàn choáng váng, và còn hơn cả một chút bối rối. Thay vì một cuộc tấn công độc tài, những gì chào đón cậu trên sườn dốc của sơ nào cả sổ, lâu đài tuyết, là một giọng nói. Giọng nói vang lên từ khắp nơi xung quanh cậu, tinh tế và lạ thường mềm mại. Nó nói, chào mừng, người giải phóng. Ô ta đã chờ đợi rất lâu. Chương 2397, To A Phở làm hướng về ngọn lửa chương 2397, To A Phở làm hướng về ngọn lửa Sùn Nhị cứng người. Cậu không bị tấn công đau đớn, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy bất lo lắng. Nếu có thì, cậu cảm thấy còn bối rối hơn nếu một tệ tờ, kẻ điều khiển, đã ném toàn bộ sức mạnh tờ dọ phản, ô mế, của nó vào một cuộc tấn công hủy diệt. Bởi vì mặc dù thực tế là thế giới đã thay đổi, và bản thân Sùn Nhị bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, một sự thật vẫn không thay đổi kể từ những ngày tháng hỗn loạn của tuổi trẻ. Đó là trong số tất cả những nỗi kinh hoàng của Nhị Tật Mạ Dở Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp, không có gì nham hiểm và kinh hoàng hơn những kẻ có thể nói chuyện như con người. Chết tiệt! Cậu liếc lên và nghiên cứu tụt tệ tờ, kẻ điều khiển, bất động, thứ lờ mờ phía trên cậu như một vách đá côn trùng đen. Đừng trả lời, đừng trả lời, đừng. Sau đó, đôi môi cậu tự di chuyển, ai đang nói vậy? Có vài giây im lặng, và sau đó giọng nói mềm mại vang lên từ hư không cứ như thể chính cơn gió đang trả lời, ta là một bướm đêm. Sun Nhi nhắm mắt, không chắc phải nói gì. Cù Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, đang nói chuyện với cậu. Con bướm đêm đáng sợ đậu trên đỉnh núi đang trò chuyện với cậu, và trên hết, nó lịch sự và ăn nói nhỏ nhẹ. Cái quái gì thế này? Cậu từ từ thở ra. Tuy nhiên, tại sao ngươi lại nói chuyện với ta? Cụ Peter, kẻ điều khiển, im lặng một lúc, rồi trả lời bằng một câu hỏi của riêng nó. Tại sao không? Sun Nhi không thể không bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. Thật lố bịch. Tuy nhiên, khuyết điểm của cậu vẫn buộc cậu phải trả lời. Bởi vì ngươi là một tạ bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm. Một nỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Ngươi và ta là kẻ thù, phải không? Con bướm đêm khổng lồ khẽ di chuyển râu của nó. Chúng ta là kẻ thù à? Tại sao? Sun Nhi cười. Tại sao? Ồ, thực ra, ngươi đặt một câu hỏi hay đấy. Các ngươi, những sinh vật của cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, tất cả đều hoàn toàn bị ám ảnh bởi một nhu cầu điên cuồng là tiêu diệt mọi thứ tốt đẹp và thuật khiết. Ta không biết tại sao, vì vậy bây giờ ta có cơ hội, hãy để ta hỏi ngươi thay vào đó. Tại sao các ngươi, những con quỷ lê tởm, lại quyết tâm tiêu diệt chúng ta, con người đến vậy? Đúng tệ tờ, kẻ điều khiển, im lặng một lúc, lần này. Cuối cùng, nó dường như thở dài. Lời nói có sức mạnh, người giải phóng. Sức mạnh của tên gọi thậm chí còn lớn hơn. Tuy nhiên, ngươi sử dụng sức mạnh đó với sự bạo lực như vậy. Ngươi ép buộc chúng lên thế giới. Con bướm đêm khổng lồ cúi đầu xuống, nhìn Sun Nhi bằng đôi mắt đen khổng lồ của nó. Cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, ni tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, quỷ vật, ghê tởm, thuần khiết, tốt đẹp. Những từ này ngươi sử dụng có thể không hình thành nên sự tồn tại, nhưng chúng hình thành nên ngươi. Chúng cũng hình thành nên mọi thứ ngươi chạm vào. Chúng thậm chí còn hình thành nên ta. Những cơn gió hú lên, và những sợi tơ đen lấp lánh bao bọc ngọn núi bay lượn trong đó như một tấm vải liệm rách nát. Cù Sẹt Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa, lại nói, thứ mà ngươi đã đặt tên là cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, là ảnh hưởng của vòi, hư không. Nó không làm tha hóa mọi thứ, nó chỉ đơn giản là thay đổi chúng. Những thứ nó thay đổi không phải là ác ý hay ghê tởm, giống như những thứ nó tha không phải là thuần khiết và tốt đẹp. Chúng chỉ đơn thuần là khác biệt. Tuy nhiên, khi một Peter, kẻ điều khiển, nói lại, giọng nói mềm mại của nó nghe hơi bần rầu. Thực sự tồn tại một mâu thuẫn giữa những người trong chúng ta đã bị vòi, hư không, chạm vào và những người trong chúng ta thì không. Mâu thuẫn đó sinh ra xung đột. Những người thuộc loại của ta còn trẻ và yếu không đáng ghét. Chúng đáng thương. Chúng không thuộc về vòi, hư không, cũng không thuộc về phở làm, ngọn lửa. Chúng thuộc về cả hai, nhưng không được chào đón bởi cả hai. Con bướm đêm khổng lồ khẽ di chuyển đôi cánh của nó, gây ra một cơn gió bao thổi qua ngọn núi lửa. Sun Nhi che mặt khỏi tuyết đang nhảy múa và nhăn mặt. Thứ này thực sự khổng lồ. Đúng tệ tờ, kẻ điều khiển, tiếp tục, sự tồn tại của chúng là một chiến trường, và cuộc chiến chúng tiến hành chống lại chính mình khiến chúng phát điên. Trong trạng thái đau khổ đó, chúng lạc lối và mù quáng. Tất cả những gì chúng có thể làm là tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi, giống như những con tiêu thân lao vào ngọn lửa. Chúng bị nuốt chửng bởi ham muốn sở hữu ngọn lửa hoặc dập tắt nó. Chúng bị ám ảnh bởi một nhu cầu sai lầm là giải quyết mâu thuẫn điên cuồng và sửa chữa mọi thứ sai trái với thế giới và với chính chúng. Chỉ khi đó chúng mới biết được sự an ủi. Sun Nhi mỉm cười đen tối. An ủi. Lý do cho tất cả sự khốn khổ này là vì chúng tìm kiếm sự an ủi. Thật trớ trêu. Không có gì ngạc nhiên khi ai đó đã từng nói với ta rằng sự an ủi là một tội lỗi. Đúng tệ tờ, kẻ điều khiển, cửa mình. Nó nằm trong sâu thẳm của phở làm, ngọn lửa. Cuộc sống là chiến tranh, hòa bình là cái chết. Đây là những quy luật được khắc vào sự tồn tại bởi các ỉn ca nảy sơn óc phở làm, hóa thân của ngọn lửa. Sunny hơi bối rối. Cách bột đệ tờ, kẻ điều khiển, nói và những cái tên nó sử dụng thật đặc biệt. Phở làm, ngọn lửa. Vì bột đệ tờ, kẻ điều khiển, mô tả phở làm, ngọn lửa, là đối lập với vòi, hư không, nó hẳn có ý nói đến vũ trụ rộng lớn được tạo ra bởi các vị thần chính sự tồn tại. Hay nó có ý nói đến đệ Caesar, khao khát, ban đầu, từ ngọn lửa của nó mà các vị thần đã được sinh ra. Có thể là cả hai. Có lẽ không có sự phân biệt nào giữa hai thứ đối với một sinh vật như bột đệ tờ, kẻ điều khiển. Vậy thì, các ỉn ca nảy sơn óc phở làm, hóa thân của ngọn lửa, mà nó đề cập là các vị thần. Trong khi Sùn Nỉ cân nhắc ý nghĩa của những lời này, giọng nói mềm mại lại vang lên, lần này ẩn chứa một chút tu địch, thật là một thế giới kỳ cục, tàn nhẫn mà họ đã tạo ra. Ở đây, sự an ủi thực sự là một tội lỗi, nhưng hơn thế nữa, nó là một lời nói dối. Không có sự an ủi nào để tìm thấy không phải cho ngươi, và không phải cho ta. Những kẻ khốn khổ tội nghiệp thuộc loại của ta bị phơ làm, ngọn lửa, làm cho mù quáng không thể nhìn thấy sự thật, nhưng ta khác với chúng. Ta không mù quáng, và ta không bị thu hút bởi phơ làm, ngọn lửa. Ta không có ham muốn trở thành cho bụi. Sùn Nỉ cau mày, nhìn chằm chằm vào con bướm đêm đen khổng lồ với vẻ mặt đặc biệt. Vậy, ý ngươi muốn nói là chỉ có những ạ bố mi nội sần, sinh vật lê tởm, yếu hơn mới không thể vượt qua sự thôi thúc không thể cưỡng lại là nuốt chửng và phá hủy bất cứ thứ gì không bị có rủ tỉ hòn, sự tha hóa, trả bảo. Nhưng ngươi mạnh hơn rất nhiều và ở trên tất cả chúng đến mức ngươi có thể kìm hãm sự thôi thúc đó. Thực tế, ngươi hoàn toàn không bị ràng buộc bởi có rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Đúng thế, kẻ điều khiển, không trả lời ngay lập tức. Nó im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi. Một chút gì đó kỳ lạ và kỳ quái len lỏi vào giọng nói có vẻ mềm mại của nó. Ngươi chưa bao giờ biết bất cứ điều gì ngoài phơ làm, ngọn lửa, người giải phóng, vì vậy ngươi không đặt câu hỏi về các nguyên lý của nó. Nhưng hãy để ta trả lời câu hỏi ngươi đã hỏi ta bằng một câu hỏi của riêng ta. Tại sao chúng ta phải là kẻ thù? Có phải vì ta, một sinh vật bị vòi, hư không, chạm vào? Hay là vì ngươi, một sinh vật được sinh ra từ phơ làm, ngọn lửa? Của phơ làm, ngọn lửa. Nơi cuộc sống là chiến tranh. Chương 2398. Phần óp để xì giờ nhiên liệu của khao khát chương 2398, phần óp để xì giờ nhiên liệu của khao khát lúc đầu, Sùn Nỉ cười. Câu hỏi thực sự quá vô lý. Đúng thế, kẻ điều khiển, đang ám chỉ điều gì? Rằng những nỗi kinh hoàng của thời đại hiện đại là do con người gây ra, chứ không phải do bệnh dịch và nì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, khao khát phá hủy và nuốt chửng thế giới. Ồ, chắc chắn là vì các ngươi. Tin ta đi, ta là một người khá ôn hòa. Ngươi thậm chí có thể gọi ta là người thừa kế của hòa bình, nếu ngươi muốn. À. Sùn Nỉ có một đội quân gồm hàng chục nghìn linh hồn đã chết trú ngụ trong chính mình, tất cả ít nhất là hầu hết cậu đã đích thân giết. Nhưng đó không phải vì cậu là một người hiếu chiến và bạo lực. Cậu chỉ bị hoàn cảnh buộc phải nổi cơn thịnh nộ một hoặc hai lần. Và trong khi ngay cả trong số các nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, cũng có ít kẻ gây ra nhiều cái chết bạo lực như Sùn Nỉ đã làm, đó không phải vì cậu đặc biệt thích thú với việc tàn sát và chém giết. Chà, đôi khi cậu có thích chúng, nhưng không thường xuyên lắm. Rất hiếm, thực sự. Sùn Nỉ mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Cậu muốn giải thích rằng con người sẽ để yên cho các nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, nếu các nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, không đại diện cho một mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại, nếu chúng đã không tấn công trước, nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Rốt cuộc, con người đã xoay sở để xóa sổ hầu hết sự sống trên trái đất và gần như đã xóa sổ lẫn nhau từ rất lâu trước khi nỉ tật mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, giáng xuống. Họ đầy tham lam, bạo lực và khao khát không thể thỏa mãn để có nhiều hơn, lan rộng hơn, trở nên nhiều hơn. Họ cướp bóc bất cứ thứ gì và mọi thứ có giá trị một cách không ngừng, lặp đi lặp lại và không hối hận. Vì vậy, nếu thực sự có một đàn nhì tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, vô hại đang gặm cỏ yên bình ở đâu đó trên một đồng cỏ, con người có lẽ đã tàn sát chúng và tháo dỡ các bộ phận cơ thể quý giá của chúng. Chỉ riêng các xảo ổ sát, mảnh linh hồn, đã là một lý do để đẩy chúng đến tuyệt chủng. Sùn Nỉ mím môi, đột nhiên không chắc chắn về bản thân. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản lặp lại, ừ, rất có thể là vì các ngươi. Đúng thế, kẻ điều khiển, dường như nhìn cậu với vẻ thương hại. Sau vài giây im lặng, giọng nói mềm mại lại vang lên, có một câu hỏi có ý nghĩa hơn nhiều, người giải phóng. Các ỉn ca nảy sơn óc phơ làm, hóa thân của ngọn lửa, tại sao họ lại tạo ra thế giới tàn nhẫn của mình theo cách này? Tại sao họ phải biến cuộc sống thành một cuộc đấu tranh liên tục, và từ chối sự an ủi đối với những sinh vật bị mắc kẹt trong chiếc lồng do họ thiết kế? Tại sao lại có sự tuyệt vọng, khao khát, hy vọng và chiến tranh? Hãy nói cho ta biết, sinh vật của phơ làm, ngọn lửa. Sùn Nỉ kìm nén ham muốn thịt mũi, ngạc nhiên trước câu hỏi triết học đột ngột. Các câu hỏi triết học, theo định nghĩa, không có câu trả lời đó là điều làm cho chúng như vậy, ngay từ đầu. Vì vậy, câu hỏi tốt hơn sẽ là tại sao bột đệ tờ, kẻ điều khiển, lại khăng khăng lãng phí thời gian của cậu. Nhưng sau đó, nụ cười chế nhạo từ từ biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Bởi vì Sùn Nỉ đột nhiên nhận ra rằng cậu biết câu trả lời. Cậu nán lại vài giây, rồi thì thầm bằng một giọng kinh ngạc, bởi vì, phơ làm, ngọn lửa, suy tàn. Tơ đen bay lượn trong gió, vô số sợi của nó xào xạc như một biển cả. Giọng nói mềm mại của bột đệ tờ, kẻ điều khiển, được sinh ra từ tiếng xào xạc đó, thật vậy. Phơ làm, ngọn lửa, là đệ Caesar, khao khát, và đệ Caesar, khao khát. Là phở làm, ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa cần nhiên liệu để cháy, người giải phóng. Nó cần được nuôi dưỡng. Nó cần phải nuốt chửng thứ gì đó để duy trì bản thân. Sự khao khát của chúng ta, sự mong mỏi của chúng ta, ham muốn của chúng ta, hy vọng của chúng ta chúng thổi bùng thở làm, ngọn lửa. Ngươi và ta khác nhau, nhưng cuối cùng, chúng ta đều giống nhau. Cuộc sống của chúng ta là nhiên liệu, và chúng ta chỉ tồn tại để bị phở làm, ngọn lửa, nuốt chửng. Con bướm đêm đen khổng lồ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Sùn Nhi từ trên cao. Chúng ta đều là tù nhân của trò chơi này. Chúng ta khác nhau, đúng vậy, nhưng chúng ta giống nhau. Những gì chúng ta chia sẻ lớn hơn rất nhiều so với những gì chia rẽ chúng ta. Và vì vậy, không có lý do gì để chúng ta là kẻ thù. Sùn Nhi di chuyển, bị cuốn hút bởi sự thật ít nhất là một phiên bản của sự thật được một tệ tờ, kẻ điều khiển, đưa ra. Tâm trí cậu từ từ trôi đến lời khẳng định cuối cùng của nó, và sau khi do dự một lúc, cậu hỏi bằng một giọng đều đều, chúng ta đều là tù nhân. Đó là lý do tại sao ngươi cứ gọi ta là người giải phóng. Dâu của con thắng đen khổng lồ khẽ đung đưa. Đúng. Rất lâu trước đây, người mà ngươi gọi là mẹ vợ đã đề nghị với ta một thỏa thuận. Ta sẽ giúp họ đánh bại đệ mòn óc dở dở, quỷ của sợ hãi, trong ít đêm, trò chơi tử thần, và đổi lại, họ sẽ xoắn các sợi dây định mệnh để đảm bảo sự sống còn của ta. Và nếu ta chờ đủ lâu, một sinh vật sẽ đến để giải thoát ta khỏi chiếc lồng của mình. Sùn Nhi cười khúc khích. Mẹ vợ đã hứa với ngươi tự do, hả? Đúng thế, kẻ điều khiển, cơ mình. Tự do, sống còn, cứu rỗi. Những cơn gió hú lên trên ngọn núi lửa, làm cho những sợi tơ đen quẩn quẩn dữ dội, khẩn cấp. Sùn Nhi mỉm cười đen tối. Ngươi không biết rằng mẹ vợ là một kẻ nói dối lão luyện sao? Không, thật đấy. Ngươi sẽ khó tìm được một tên khốn gian trá hơn để thỏa thuận. Cậu lắc đầu. Để ta nói cho ngươi biết, cũng tệ tờ, kẻ điều khiển. Ngươi không bao giờ nên tin vào các vị thần, nhưng ngươi thực sự không bao giờ nên tin vào mẹ vợ. Chỉ có một kẻ ngốc mới làm vậy. Thực tế, điều duy nhất ngu ngốc hơn thế là tin vào một cụ xẹt tì dạn, bạo chúa bị người liền rủa. Nhìn lên, cậu nhìn thẳng vào mắt con bướm đêm đen khổng lồ. Để ta hỏi ngươi một câu. Sùn Nhi thở dài và giơ tay lên, từ từ duỗi người. Thực ra, ta đã hỏi rồi thực tế, đó ít nhiều là câu hỏi đầu tiên ta hỏi. Tại sao ngươi lại nói chuyện với ta? Cậu hạ tay xuống và nhìn bụng Peter, kẻ điều khiển, một cách lạnh lùng. Không phải là để câu giờ và đảm bảo rằng ta không thể giết ngươi trước khi mặt trời lặn chứ, phải không? Có sự im lặng trong vài giây dài. Và sau đó, giọng nói mềm mại lại vang lên từ hư không một lần nữa. Chỉ là nó không còn mềm mại nữa. Và nó cũng không giống bất cứ thứ gì có thể bị nhầm lẫn dù chỉ một chút với giọng nói của con người. Thay vào đó, một tiếng xào xạc kỳ lạ, đáng lo ngại sâu sắc, đáng sợ tràn qua Sùn Nhi, làm cho da cậu rùng mình. A a, giết ta. Chính thế giới dường như cười nhạo Sùn Nhi, đầy khinh miệt, khiến tâm trí cậu quay cuồng. Cái chết của ngươi là sự giải thoát. Artisan, bạo chúa cho tàn. Weber, đã giữ lời hứa. Computer, kẻ điều khiển, không nói gì sau đó, nhưng vài giây trước khi họ đụng độ, Sùn Nhi nghĩ rằng cậu đã nghe thấy một tiếng vọng hấp hối chìm trong gió. Cậu chỉ có thể nhận ra được những từ, ngọn lửa của ngươi, thật mặt nào, nó đang kêu gọi. Computer sắp tốt một đề cử, câu đề cử ạ. Chương 2399, VOUNZ trói buộc chương 2399, VOUNZ trói buộc Sùn Nhi không biết liệu Computer, kẻ điều khiển, đã nói cho cậu sự thật hay chỉ đang thêu dệt nên những lời dối trá phức tạp, cố tình nào nặn chúng sao cho phù hợp với tâm trí con mồi. Có lẽ là cả hai, những mảnh vụn sự thật xen lẫn giữa sự lừa dối để tất cả nghe có vẻ đáng tin và hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, chưa một khoảnh khắc nào Sùn Nhi tin rằng Computer, kẻ điều khiển, đứng trên thứ điên cuồng hiểm độc mà tất cả Nhi tất mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, dường như phải chịu đựng. Có lẽ Nhi tất mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, thực sự bị điên loạn bởi cồn óc the phờ làm, tiếng gọi của ngọn lửa, giống như ở họa kê nét, thức tỉnh, phải vật lộn để duy trì sự tỉnh táo khi tiếp xúc với cồn óc Nhi tất mạ dở, tiếng gọi của ác động. Có lẽ con bướm đen khổng lồ thực sự giỏi trong việc kìm nén ác ý của nó, ở một mức độ nào đó. Nhưng không phải vì nó thực sự thoát khỏi sự thôi thúc điên cuồng muốn phá hủy và nuốt chửng bất cứ ai và bất cứ thứ gì không bị bỏi, hư không, làm cho méo mó. Thay vào đó, nó chỉ đơn thuần là để dụ dỗ nạn nhân của mình vào một cảm giác an toàn giả tạo giống như cách buộc tệ tờ, kẻ điều khiển, đã cố gắng dụ dỗ Sùn Nhi. Nó luôn có ý định nuốt chửng Sùn Nhi, đó là trường hợp tốt nhất. Tệ nhất, ý định của nó là biến cậu thành một con rối, nhiễm có dù tì hòn, sự tha hóa, cho cậu, và biến cậu thành nô lệ của nó. Nếu vậy, Sùn Nhi cũng chẳng có lý do gì để tin vào phần còn lại những gì con bướm khổng lồ đã nói. Nhưng vẫn còn đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu phần còn lại của nó thực sự là sự thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu một phần của nó là sự thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới như Sùn Nhi biết chính sự tồn tại không là gì ngoài một lò lửa nơi tất cả bọn họ đều cam chịu bị thiêu rụi? Nếu mục đích của tất cả các sinh vật sống chỉ đơn thuần là nhiên liệu, vũ trụ là một cái lồng được xây dựng để chứa được vòi, thưa không? Nhưng chẳng phải tất cả bọn họ cũng bị nhốt trong đó sao? Đó quả là một ý nghĩ kinh hoàng. Sùn Nhi cảm thấy có điều gì đó không ổn với dòng suy nghĩ đó. Tuy nhiên, ngay cả khi một tệ tờ, kẻ điều khiển, đã đưa ra cho cậu một phiên bản nào đó của sự thật, nó hẳn đã bỏ qua điều gì đó, thay đổi bối cảnh và bóp méo ý nghĩa của mọi thứ. Nhưng Sùn Nhi không chắc chắn. Cậu không thể chắc chắn, bởi vì những hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí cậu. Chết tiệt. Ngay cả sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Sùn Nhi cũng không thể làm gì được. Tất cả những gì cậu có thể làm là giết một Peter, kẻ điều khiển, trước khi những hạt giống này nảy mầm thành thứ gì đó không thể kiểm soát được. May mắn thay, thời gian lãng phí không chỉ mang lại lợi ích cho con bướm kỳ lạ, Với mỗi phút trôi qua, Sunny ngày càng mạnh hơn hệ vẹn mài in sơ ta, sao hôn, cháy rực trong sâu thẳm bóng tối của ấn đời ta ma mẹn, vũ khí địa phủ, ban cho cậu sức mạnh hung dữ. Tất nhiên, nó cũng đang ngấu nghiến hệ sẻ sở, tinh chất, và ý chí của cậu, nhưng đó là một sự trao đổi mà cậu sẵn lòng thực hiện. Sunny đã bị ru ngủ bởi cuộc trò chuyện với Bụt Peter, kẻ điều khiển, nhưng bây giờ, cậu đã ru bỏ sự mê hoặc đó. Và khi làm vậy, cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhận ra rằng thời gian trôi qua không phải là điều duy nhất cậu đã bỏ qua. Thực tế, Sunny cũng đã không chú ý đến khá nhiều thứ. Nghĩ lại thì, cậu đã hành xử kỳ lạ ngay từ giây phút đặt chân lên sườn dốc của sơ nào cả sổ, lâu đài tuyết. Bắt đầu một cuộc trò chuyện dù biết rõ hơn, dễ dàng chiều theo những tuyên bố đáng ngờ của Bụt Peter, kẻ điều khiển, không chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh mình ngoại trừ những sợi tơ đen cuộn. Và trên hết, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Kai và ở lại ở. Cờ cái gì? Làm sao mình lại? Tại sao Sùn Nhỉ thậm chí không nghĩ đến việc đặt câu hỏi về những gì đồng đội của mình đang làm trong khi cậu trò chuyện với cụ Seti Giản, bạo chúa bị nguyền rủa? Chết tiệt! Sùn Nhỉ vội vàng nhìn quanh, đồng thời phóng thích giác quan bóng tối của mình. Mắt cậu mở to, và nỗi sợ hãi nắm lấy trái tim cậu bằng những móng vuốt băng giá. Tại cách đó hàng trăm mét, ít nhất, thứ trông giống Kai, trong hình dạng chèn sen đèn, siêu biệt của cậu ta. Một hình bóng khổng lồ bị chôn vùi dưới một khối tơ đen trường bỏ, cố gắng tuyệt vọng để thoát ra. Sunny có thể nghe thấy tiếng kêu bị bóp nghẹt của một con rồng khi con thú vĩ đại xé toạc tấm lụa, những chiếc vảy nửa đêm lấp lánh qua những khoảng trống giữa các sợi tơ đen. Ở không thấy đâu, như thể bị nuốt chửng hoàn toàn bởi khối tơ đen cuộn cuộn. Bụt Peter, kẻ điều khiển, vẫn đậu trên đỉnh núi, bất động, lơ lửng phía trên họ như một vị thần côn trùng kỳ lạ. Điều đáng lo ngại nhất là thực tế rằng Sunny không hề nhận ra những sợi dây mỏng manh đến không tưởng đã quấn quanh tay chân cậu, xuyên qua cơ thể cậu và chạm đến tận linh hồn cậu. Sunny dùng mình, ô ném một cái nhìn đầy sát khí lên vào hình bóng bất động của con bướm đen khổng lồ. Sunny lao về phía trước. Ít nhất cậu đã cố gắng. Nhưng những sợi tơ đen giữ cậu lại, điều khiển cậu như một con rối. Á! Một chút hoảng loạn tràn ngập tâm trí cậu như một làn sóng kinh hoàng. Kìm nén nó một cách dữ dội, Sunny căng mình chống lại những sợi dây vô hình, cảm thấy chúng run rẩy và nhượng bộ. Hưu, ý chí của cậu cắt chúng như một lưỡi kiếm, chặt đứt một vài sợi. Nhưng nhiều sợi khác thay thế chúng, xuyên qua da thịt, linh hồn và tinh thần của Sunny. Những sợi dây này vừa hữu hình vừa vô hình. Chúng trói buộc cậu về mặt thể chất, nhưng nguy hiểm hơn nhiều, chúng cũng trói buộc cậu về mặt tinh thần. Tâm trí cậu bị nhiễm độc bởi sự nghi ngờ, và Bụt Peter, kẻ điều khiển, đã sử dụng sự nghi ngờ đó để kiểm soát cậu. Khi Sunny muốn lao về phía trước, những sợi dây bóp nghẹt quyết tâm làm điều đó của cậu và vì vậy, cậu đứng yên tại chỗ, không thể ép buộc bản thân ra lệnh cho cơ thể mình di chuyển. Ngươi! Đồ! Khốn! Tiếp! Sunny gầm lên và thanh tẩy tâm trí mình, đưa nó vào trạng thái minh mẫn chiến đấu. Đồng thời, cậu củng cố quyết tâm của mình và bao bọc bản thân trong một lớp áo giáp được rèn từ hưu, ý chí, thuật ý. Cậu xây dựng lại ý thức của mình xung quanh một trục bất khuất. Sát ý của cậu, ham muốn lạnh lùng, gay gắt, áp đảo của cậu để mang đến cái chết và sự hủy diệt cho Bụt Peter, kẻ điều khiển, để xé xác con bướm khôn kiếp đó. Vô số sợi tơ đen đứt phực, nhưng thậm chí nhiều hơn nữa bao quanh cậu, trói buộc cậu như một cái kén một ngạt, hoặc có lẽ là một con động. Sunny hét lên một tiếng bị bóp nghẹt, ngã quỵ xuống đầu gối. Những sợi dây cắt vào da cậu, làm chảy ra những giọt máu đỏ thẫm. Giết nó, mình phải giết nó, giết nó, cậu phải làm vậy. Giết, cười một cách độc ác. Sunny ra lệnh cho máu của mình chảy ngược vào những vết cắt mỏng trên cơ thể và giải phóng hình dạng vật lý của mình. Cơ thể cậu biến thành một khối bóng tối vô định hình. Nhưng cậu vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của những sợi dây của Bụt Peter, kẻ điều khiển, vì chúng trói buộc bóng tối dễ dàng như trói buộc da thịt. Cái bóng rộng lớn vật lộn và căng mình, bị bao phủ bởi mạng lưới tơ đen. Bị trói buộc, bị mắc kẹt, không thể trốn thoát. Cách đó không xa, không còn nhìn thấy bóng dáng con rồng tuyệt đẹp qua khối sợi tơ lấp lánh quần quần nữa, và cũng không còn nghe thấy tiếng của nó. Hình bóng của Kai bị chôn vùi hoàn toàn dưới một ngọn đồi tơ đen. Hầu hết mặt trời đã ẩn sau đường chân trời, và vẻ huy hoàng rực lửa của hoàng hôn đang dần chuyển thành ánh chạm vạng mờ ảo của hoàng hôn. Chương 2400, bờ dạ kình khe rủ lẹ phá vỡ quy tắc. Chương 2400, bờ dạ kình khe rủ lẹ phá vỡ quy tắc. Sunny có thể cảm thấy tâm trí mình đang trở dài. Bụt Peter, kẻ điều khiển, lơ lửng phía trên thế giới như một vách đá đen, những quả cầu đen khổng lồ của đôi mắt đen kỳ lạ của nó nhìn xuống những sườn núi lụa một cách vô cảm. Ai vẫn đang vật lộn để thoát khỏi khối tơ đen, nhưng bây giờ cậu ta gần như hoàn toàn bất động. Sunny cũng đang căng mình chống lại những sợi dây của Bụt Peter, kẻ điều khiển. Nhưng vô ích. Nếu chúng chỉ giữ cậu lại, cậu có thể đã xé toạc chúng. Ít nhất cậu cũng có thể luồn lách thoát khỏi vòng tay không thể thoát khỏi của chúng. Nhưng những sợi dây trói buộc tâm trí cậu cũng như trói buộc cái bóng của cậu, chính những suy nghĩ của cậu cũng bị kiềm chế, và Sunny thậm chí không còn có thể nghĩ đến việc cố gắng thoát ra nữa. Thời gian sắp hết. Suy nghĩ duy nhất mà Bụt Peter, kẻ điều khiển, không thể đầu độc bằng sự nghi ngờ là suy nghĩ mà Sunny không ngừng lặp đi lặp lại trong im lặng, sử dụng nó như một trục giữ vững tâm trí cậu và ngăn nó hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Nhi Tật Mạ Giờ Cờ Dệ Thủ, sinh vật tác động kỳ lạ. Giết nó, ta phải giết nó. Khát máu của cậu là sự cứu rỗi duy nhất của cậu. Những cái bóng rộng lớn quấy động, Sunny xé nát tâm trí mình thành vô số dòng chảy, từ bỏ hầu hết chúng để giải phóng một số khỏi sự kìm kẹp xảo quyệt của Bụt Peter, kẻ điều khiển. Cậu phải làm điều gì đó quyết liệt. Thời điểm cho những biện pháp tuyệt vọng đã đến và đã qua. Bây giờ là thời điểm cho sự điên cuồng thuật ý. Sunny tưởng tượng mình đang hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu tập trung tất cả ý chí, tất cả quyền hạn, tất cả sát ý và tất cả sức mạnh được ban cho bởi hệ vẹn mải Insta, sao hôn và sử dụng chúng để triệu hồi một bóng ma. Nếu cậu nghĩ về điều đó, cuộc tệ tơ, kẻ điều khiển, thực sự đang ở trong một tình huống tồi tệ. Sức mạnh thực sự của nó nằm ở những tên nô lệ của nó, nhưng không ai trong số chúng ở đây để bảo vệ chủ nhân của chúng. Con bướm đen đứng yên bất động, và đó không phải vì nó không cần di chuyển thay vào đó, đó là vì sờ não tì dạn, bạo chúa tuyết, không quá hung dữ và mạnh mẽ về mặt thể chất. Tất cả những gì nó có thể làm để ngăn cản đối thủ là sử dụng sức mạnh tơ dọ phản, ô uế và ý chí kỳ lạ của mình để tiếp cận đối thủ. Trên hết, Sunny ít nhiều là kẻ săn mồi tự nhiên của nó. Đó là bởi vì Sunny chỉ huy một quân đoàn bóng ma, và bóng ma không có ý chí cũng như ý thức về bản thân. Chúng không có ham muốn, không có quyết tâm, không có sự quyết đoán của riêng mình. Và do đó, chúng không biết do dự. Chúng miễn nhiễm với sự nghi ngờ, bởi vì sự nghi ngờ xa lạ với chính bản chất của chúng. Không có gì để buộc Peter, kẻ điều khiển, đầu độc, vì vậy nó bất lực trong việc kiểm soát các bóng ma, nó chỉ có thể kiểm soát chủ nhân của chúng. Nhưng miễn là Sunny vẫn giữ vững niềm tin của mình, các bóng ma của cậu sẽ có thể làm những gì cậu không thể. Chỉ có một vấn đề khổng lồ, lớn như núi. Buộc Peter, kẻ điều khiển, có thể yếu trong đối đầu trực tiếp, nhưng đó chỉ là tương đối. Nó vẫn là một cụ xét tí dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, bất kể tài năng thực sự của nó nằm ở đâu. Không phải bất kỳ bóng ma nào cũng có thể đối mặt với nó trong trận chiến. Obsidian Wasp, ông bắp cày hắc thạch, sẽ bị phá hủy bởi một cái vỗ cánh của Vùng Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Sadamon, sói bóng tối, sẽ bị đánh bại và xé xác trong tích tắc. Abundancer, kẻ no đủ, sẽ cầm cự được lâu hơn, nhưng nó sẽ không tập hợp đủ sức mạnh tấn công để giết con bướm đáng ghét đó trước khi quá muộn. Jackin, vua chuột, hung dữ và hủy diệt, nhưng nó cần thời gian để sinh sôi nảy nở và trở nên không thể ngăn cản. Điều đó chỉ còn lại họ, sói, kẻ săn mồi tàn nhẫn, yêu hanh từ buổi bình minh của thời gian, một kẻ đủ hung dữ và chí mạng để xé toạc cánh của Vùng Tệ Tờ, kẻ điều khiển, và nghiền nát cái đầu ghê tởm của nó. Tuy nhiên, Sunny đầy nghi ngờ. Liệu bọn sói có thực sự giết được sơn nào tỷ dạn, bạo chúa tuyết, không? Liệu bản thân Sunny có đủ vững vàng để không ra lệnh cho bóng ma đáng sợ của mình rút lui không? Không. Sự nghi ngờ khiến Sunny yếu đuối và thiếu quyết đoán. Nó khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu vẫn còn đủ kiểm soát bản thân để triệu hồi một bóng ma, nhưng cậu không tự tin rằng điều tương tự sẽ đúng trong vài phút nữa. Vì vậy, cậu đã làm những gì cậu luôn làm khi bị dồn vào chân tường. Cậu đã gian lận. Bóng ma mà Sunny triệu hồi không phải là Obsidian Wasp, ông bắp cày hắc thạch, Abundancer, kẻ no đủ, Jackin, vua chuột, hay hoặc sói. Thay vào đó, đó là cái bóng của một cụ xét tì dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, khắc. Đó là cô đệm nạ tì hòn, kẻ bị kết án. Sunny đã mất quyền truy cập vào các bóng ma của mình sau khi vào ADN đêm, trò chơi của ADN, nhưng chúng vẫn tồn tại ở đâu đó ngoài kia, trong linh hồn cậu. Các bóng ma khác có thể đã được triệu hồi và thực hiện mệnh lệnh của cậu, nhưng cô đệm nạ tì hòn, kẻ bị kết án, thì không. Bởi vì nó chưa bao giờ đáp lại lời kêu gọi của cậu trước đây. Được tăng cường bởi hệ vẹn mài Insta, sao hôm, ý chí độc tài và quyền hạn không thể phủ nhận của Sunny giáng xuống gã khổng lồ u ám, ra lệnh cho nó xuất hiện từ bóng tối yên bình của linh hồn cậu. Sunny đã nghĩ rằng cậu sẽ có thể áp đảo tỷ dạn, bạo chúa, ngoan cố trong khi được củng cố bởi xả cờ rẽ mở mọ gì, ký ức tiêng liêng. Nhưng cậu đã sai. Ý chí và quyền hạn của cậu vỡ vụn trước chiều sâu không thể dò được, chờ ý của bóng ma khổng lồ. Hồn đệm nạ thì hỏng, kẻ bị kết án, từ chối di chuyển, giống như nó luôn làm vậy. Nó đứng yên bất động, cao chót vót trên mặt nước tĩnh lặng của linh hồn cậu. Sunny đã lường trước được điều đó. Rốt cuộc, cậu cũng không thể triệu hồi bất kỳ bóng ma nào khác kiếm được bên ngoài giới hạn của ADN đêm, trò chơi của ADN. Nhưng trong khi Sunny không thể triệu hồi chúng bằng Aspect đã bị lì tỉ xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối của mình, thứ mà luật lệ của coi giới nhân tạo này đang can thiệp, điều đó không có nghĩa là cậu không thể đánh lừa những luật lệ này. Vì vậy, thay vì ra lệnh cho bóng ma khổng lồ tự lộ diện, cậu chỉ đơn giản tập hợp tất cả ý chí của mình và trục xuất cô nệm nạ tỷ hòn, kẻ bị kết án, khỏi linh hồn mình. Cậu đang ném cô nệm nạ tỷ hòn, kẻ bị kết án, ra ngoài. Sunny chưa bao giờ làm điều gì tương tự trước đây, điều đó không có nghĩa là cậu không thể. Bây giờ cậu là sủ và dìm, tối thượng, và nắm giữ quyền hạn lớn hơn cả đối với linh hồn mình và các bóng ma cư ngụ trong đó, cậu có thể triệu hồi chúng ra và gọi chúng trở lại. Cậu cũng có thể lưu trữ các vật phẩm vật lý trong linh hồn mình và trục xuất chúng khỏi đó, về cơ bản là biểu hiện chúng. Và đó là những gì cậu đã làm với cái bóng rộng lớn, khổng lồ của cô nệm nạ tỷ hòn, kẻ bị kết án, cậu đã trục xuất nó. Tuy nhiên, Sunny đã không cố gắng làm điều đó với bất kỳ bóng ma nào của mình trong quá khứ vì một lý do chính đáng. Bất kỳ bóng ma nào cậu không thể triệu hồi bằng Aspect đã bị lì tỉ xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối của mình đều là một bóng ma không tuân theo mệnh lệnh của cậu. Thực tế đó sẽ không thay đổi ngay cả khi cậu xoay sở để triệu hồi nó vào sự tồn tại, bằng cách nào đó, điều đó có nghĩa là một khi cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, kẻ bị kết án, xuất hiện dưới ánh sáng, Sunny sẽ hoàn toàn không có quyền kiểm soát nào đối với nó. Nó có thể tấn công bốn Peter, kẻ điều khiển. Nó cũng có thể tấn công cậu, thay vào đó. Nó thậm chí có thể đứng yên và không làm gì cả, hài lòng với việc chỉ đơn giản là tồn tại. Nhưng đó là một rủi ro mà Sunny sẵn sàng chấp nhận vào lúc này. Thực tế, cậu hoan nghênh nó. Hạn chế có khả năng gây chết người của việc triệu hồi một bóng ma không vâng lời thực sự là một ân sủng cứu mạng trong tình huống hiện tại của cậu. bởi vì nếu Sùn Nhỉ không thể kiểm soát cô nệm nạ tỷ hòn, kẻ bị kết án, Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, không thể kiểm soát Sùn Nhỉ để ra lệnh cho cô nệm nạ tỷ hòn, kẻ bị kết án, đương nhiên. Và vì cậu không sử dụng xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, để triệu hồi nó, nên luật lệ của AGN đêm, trò chơi của AGN, hy vọng, sẽ không thể ngăn cản người khổng lồ bóng tối xuất hiện. Sơ nào tì giản, bạo chúa tuyết, ạt tì giản, bạo chúa cho tàn. Thêm một tì giản, bạo chúa, thứ ba vào hôn hợp này, được chứ? Hay phá vỡ các quy tắc. Khi vô số sợi tơ đen bay phấp phới trong gió, lao đến để trói buộc cái bóng rộng lớn. Thực tại dường như gợn sóng. Biển mây cuộn xoáy. Và rồi, khối sợi tơ bị xé toạc khi một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ sự rộng lớn vô định hình của Sun Nhi, vươn xa lên bầu trời và đổ một cái bóng khổng lồ lên sườn núi đang rung chuyển. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2401, Thỏ Tỷ Giản 2 bạo chúa chương 2401, Thỏ Tỷ Giản 2 bạo chúa một cánh tay khổng lồ, được dệt nên từ bóng tối và hắc thạch, vươn lên từ cái bóng vô hình, trải dài gần 2 cây số. Rồi nó từ từ hạ xuống, lòng bàn tay rộng lớn đập vào sườn núi với một lực kinh hoàng. Những sợi tơ đen tung bay trong cơn gió bão và một cơn lốc tuyết thoát ra từ bên dưới chúng, hòa vào không khí lạnh giá. Ngọn núi rên rỉ khi bóng ma của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, đè nặng lên nó, và một cái đầu khổng lồ theo sau cánh tay khổng lồ kia. Cái bóng của tỷ giản, bạo chúa, đã chết từ từ tự kéo mình ra khỏi bóng tối và đứng thẳng dậy, sừng sững trên thế gian. Kích thước của nó thực sự không thể tưởng tượng nổi hình bóng tối tăm của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, cao ngang ngửa hầu hết các ngọn núi trên trái đất, và ngay cả ở đây, trong thế giới nhân tạo của trò chơi của AGN, nó vẫn tỏ ra lớn đến mức không thể tin được. Đứng ở điểm thấp nhất của sườn núi, gần biển mây gợn sóng và những tấm thảm tơ đen che giấu nó, cái bóng của cụ Sẹt Tỷ Giản, bạo chúa bị mình rủa, vươn cao hơn nửa đường đến đỉnh núi Sơ Nào Cả Sổ, lâu đài tuyết, nếu cố nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, giơ tay lên, chúng sẽ phủ bóng lên đỉnh núi lầm trầm. Và lên cả con bướm đêm đen khổng lồ đang đậu trên đỉnh núi. Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, đang nhìn xuống hình bóng cao chót vót của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, vẫn bất động một cách kỳ lạ. So với bóng ma khổng lồ, nó trông gần như nhỏ bé. Từ đầu râu đến mép cánh gấp lại, con bướm đêm đen khổng lồ không rộng quá một cây số chỉ bằng 1/4 chiều cao không thể dò được của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án. Thân hình thực tế của nó thậm chí còn nhỏ hơn. Khi bóng ma khổng lồ đứng thẳng dậy, cụ Sẹt Tỷ Giản, bạo chúa bị người lừa dùa, cuối cùng cũng có phản ứng. Nó di chuyển, đôi cánh run rẩy một cách tinh tế. Một tiếng lách cách kỳ lạ bao trùm thế giới, khiến những cơn gió điên cuồng vì kinh hoàng. Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, nhìn xuống cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án. Và cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, liếc nhìn lên, hướng đôi mắt vô hồn của nó vào Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển. Đi đi, xé xác nhau ra. Sùn Nhỉ căng mình chống lại những sợi dây vô hình, gào thét trong câm lặng khi chúng xé toạc chính bản thể cậu. Dù cậu có chống cự quyết liệt đến đâu, dù cậu có tự làm mình bị thương nặng đến mức nào khi chiến đấu chống lại sở chỉ ngóc đục, những sợi dây nghi ngờ, cậu cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng. Ngược lại, với mỗi khoảnh khắc trôi qua, ảnh hưởng xảo quyệt của Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, càng lan rộng, trói buộc cậu chặt hơn. Và mặc dù cậu đang tuyệt vọng hy vọng rằng cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, sẽ xung đột với con bướm đêm đen kỳ lạ, nhưng chẳng có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra. Bóng ma đó khác với những cái còn lại, nó sở hữu một tâm trí riêng. Tuy nhiên, tâm trí đó lại kỳ dị và xa lạ, không dễ gì thấu hiểu. Sùn Nhỉ không biết điều gì dẫn dắt nó, và do đó, cậu không biết cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, sẽ làm gì. Gã khổng lồ tối tăm thực sự có thể tấn công Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển. Nó cũng có thể quay lại và nghiền nát Sùn Nhỉ dưới chân mình. Nó thậm chí có thể chẳng làm gì cả. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng lắm, bởi vì dù nó làm gì đi nữa, Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, cũng sẽ phải phản ứng. Ngay cả khi cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, không tỏ ra thù địch ngay lập tức với con bướm đêm xảo quyệt, thì con bướm đêm cũng sẽ không thể phớt lờ mối đe dọa mà nó đại diện, hay dung thứ cho sự hiện diện của nó trong sở nào đồ mảnh, lanh địa tuyết. Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, sẽ buộc phải hành động, và do đó, cuộc xung đột giữa nó và cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, là không thể tránh khỏi. Sùn Nhỉ sẽ tận dụng cơ hội đó để thoát khỏi sự trói buộc của mình. Cố lên! Trước sự nhẹ nhõm của cậu, cái bóng của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, dường như cảm nhận được sự áp ý thầm lặng của con bướm đêm khổng lồ đang đậu trên đỉnh núi. Vẫn nhìn lên, nó từ từ nhấc bàn chân khổng lồ của mình và bước một bước về phía trước, vượt qua một khoảng cách lớn chỉ bằng một bước chân duy nhất đó. Nó đang leo núi. Đúng rồi. Bị nhấn chìm bởi sự nghi ngờ và đau đớn, Sùn Nhỉ cảm thấy một chút vui sướng nội địa. Cậu không hy vọng rằng bóng ma khổng lồ sẽ có thể giết được Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển. Ngay cả khi con bướm đêm bị nguyền rủa yếu về mặt thể chất, nó vẫn là một cụ Sẹt Oan, kẻ bị nguyền rủa, trong khi bóng ma của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, chỉ đơn thuần là thế một bóng ma của một sinh vật từng hùng mạnh. Sức mạnh kinh hoàng của nó không thể sánh bằng một cụ Sẹt Tỷ Giản, bạo chúa bị người lừa dùa, thực sự, và cái bóng yêu, ý chí của nó không thể so bì với quyền uy tợ dọa phản, ô uế của một vị thần còn sống. Ngay cả khi các bóng ma miễn nhiễm với sức mạnh độc ác của Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, Sùn Nhỉ cũng không đánh giá cao cơ hội của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án. Tuy nhiên, sự tàn phá gây ra bởi một cuộc xung đột giữa hai thực thể này sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Bục Tệ Tơ, kẻ điều khiển, rất có thể sẽ chiếm ưu thế, nhưng nó sẽ không chiếm ưu thế một cách dễ dàng, và cũng sẽ không chiếm ưu thế mà không bị tổn thương. Quan trọng nhất, nó sẽ không chiếm ưu thế một cách nhanh chóng. Điều đó sẽ cho Sùn Nhỉ nhiều thời gian để tự giải thoát trong khi sự chú ý của đối thủ đang tập trung ở nơi khác. Ở phía trước cậu, cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, bước thêm một bước khổng lồ nữa, làm rung chuyển ngọn núi. Đó là lúc của Peter, kẻ điều khiển, cuối cùng cũng di chuyển. Đôi cánh đen vĩ đại của nó mở ra, ngay lập tức che khuất bầu trời. Cái bóng chúng tạo ra nuốt chửng thế giới, và rồi, của Peter, kẻ điều khiển, lao khỏi chỗ đậu bằng lửa của mình bằng một chuyển động nhanh chóng, yên tĩnh. Khi nó lao xuống, những cơn gió rên rỉ và gào thét bị cắt bởi những rìa sắc nhọn của đôi cánh đen rộng lớn. Vị thần tợ dọ phản, ô hế, của nghi ngờ giống như một lưỡi dao máy chém được làm từ bóng tối thuần khiết, cắt rời thế giới khi nó rơi xuống cái bóng của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án. Lùa đen quần quận và nhảy múa khi nó đi qua. Vào giây phút cuối cùng, một đệ tờ, kẻ điều khiển, điều chỉnh đường bay của mình và để gió nâng đỡ đôi cánh, bay từ sườn núi tối tăm về phía ga khổng lồ cao chót vót. Hai người họ va chạm với sự bạo lực kinh hoàng, làm bầu trời tan vỡ và khiến ngọn núi nứt ra. Sáu chân của con bướm đêm khổng lồ xuyên qua ngực và cổ của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, và nó cưỡi lên bóng ma xà ở cờ rẽ, thiêng liêng, đối mặt trực diện với nó. Gã khổng lồ tối tăm loạn choạng vì cú va chạm. Nó giơ tay lên, định xé toạc đôi cánh của bụt tệ tờ, kẻ điều khiển, nhưng vào lúc đó, khối lụa đen vô tận sôi sục và dâng trào. Những xúc tu khổng lồ của nó bắn lên trên và quấn quanh cổ tay của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, kéo tay nó xuống. Nhiều hơn nữa vẫn trói buộc chân và eo của nó, đè nặng chúng xuống bằng sức mạnh không thể thoát khỏi. Nhưng đó không phải là tất cả. Đồng thời, khoảng không vô tận của lụa đen trải dài giữa sơn nào ca sổ, lâu đài tuyết và những ngọn núi xung quanh cũng dâng trào. Vô số sợi của nó bắt nguồn từ ngọn núi lụa, vươn ra ngoài như một mạng lưới vô biên. Bây giờ, chúng bay lên không trung và bao quanh sơn nào ca sổ, lâu đài tuyết, khép lại xung quanh nó như một cái kén khổng lồ. Khi chúng từ từ khép lại, thế giới mở đi. Địa ngục rực lửa, đẫm máu của hoàng hôn đang hấp hối bị xóa nhòa, và một bóng tối sâu thẳm bao trùm lên ngọn núi nứt vỡ. Trong bóng tối đó, Event Mai Insta, Sao Hôn, cháy bỏng, cung cấp cho Sùn Nhi một dòng lũ sức mạnh. Chương 2402, Đục Lẹ không còn nghi ngờ. Chương 2402, Đục Lẹ không còn nghi ngờ. Thế giới rung chuyển và trao đảo khi cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị mình rủa, và bóng ma xả cờ rẽ, thiêng liêng, xung đột. Sự rộng lớn bao la của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, đang căng mình chống lại những cột lụa đen khổng lồ trói buộc các chi của nó, trong khi bụt đệ tờ, kẻ điều khiển, cưới trên ngực nó, vươn tới khuôn mặt của gã khổng lồ. Lúc này, nó dường như chiếm thế thượng phong, nhưng cái bóng của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, đã bắt đầu phản công. Ngay cả khi nó không thể phá vỡ vô số sợi tơ, nó đã bắt đầu đồng hóa chúng. Mọi thứ chạm vào cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, đều bị kết án trở thành một phần của nó, và lụa đen cũng không ngoại lệ. Nhưng bụt đệ tờ, kẻ điều khiển, có phải là một ngoại lệ không? Sunny không biết, và cậu không có thời gian để quan sát kỹ trận chiến giữa các tỷ dạn, bạo chúa, một sống, một chết. Bởi vì cơ hội duy nhất của cậu để giải thoát bản thân khỏi những sợi dây vô hình do bụt đệ tờ, kẻ điều khiển, tạo ra là bây giờ, trong khi con bướm đêm bị nguyền rủa đang bị phân tâm bởi cái bóng của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án. Đáng buồn hay? Trái với hy vọng của cậu, bụt đệ tờ, kẻ điều khiển, dường như không hề bị phân tâm. Ngay cả khi đang chiến đấu với kẻ thù khổng lồ, nó vẫn duy trì sự kiểm soát hoàn hảo đối với các sợi dây của mình thực tế, sự kìm kẹp bằng lụa của chúng chỉ càng trở nên nghiền nát hơn, khiến Sùn Nhi loạn choạng và lắc lư ở rìa vực thẳm. Cậu có thể cảm thấy những mảnh vụn cuối cùng của sự chắc chắn đang tuột khỏi tay mình. Cậu thậm chí không còn hoàn toàn chắc chắn mình là ai nữa. Một khi cậu hoàn toàn đánh mất chính mình, cậu sẽ thực sự và hoàn toàn biến thành một con rối ngoan ngoãn của con bướm đêm đen kinh hoàng. Ta từ chối. Khi những sợi dây vô hình cắt rời cậu, Sùn Nhi tiếp tục chiến đấu với chúng để tiêu diệt sự nghi ngờ đang ám ảnh tâm trí cậu và để cố gắng thoát ra. Tất cả những gì cậu đã làm để giành lấy tự do, mọi thứ cậu đã hy sinh để phá vỡ xiềng xích của mình. Và rồi sao? Cậu sẽ trở thành đồ chơi của một con côn trùng chết tiệt. Sùn Nhi nổi cơn thịnh nộ chống lại sự nghi ngờ của mình, chống lại những sợi dây vô hình, xé nát ngày càng nhiều bản thân mình để thoát khỏi chúng. Nhưng có ích gì chứ? Những sợi dây không thể bị phá vỡ. Tất cả đều vô vọng. Nỗi đau khổ quá sức chịu đựng. À, cậu biết do nỗi đau khổ. Từ vùng đất tàn khốc của Forgotten họ, bờ biển bị lãng quên, không, thậm chí còn sớm hơn thế. Từ mê cung ngột ngạt của vùng ngoại ô cho đến bây giờ, mỗi bước cậu đi đều đi kèm với nỗi đau không thể chịu đựng được. Đó là cuộc sống. Đó là sự thật về sự tồn tại của cậu. Của mọi sự tồn tại. Một cuộc đấu tranh bất tận để cung cấp năng lượng cho ngọn lửa, một cuộc đấu tranh bất tận chính là ngọn lửa, một lò luyện khủng khiếp không ngừng tự nuốt chửng chính mình để tiếp tục nuốt chửng, đấu tranh và cháy bỏng. Một lời nguyền bất tận, ghê tởm, tự duy trì. Vậy thì sao chứ? Không đủ sao? Cậu thực sự phải chịu đựng nhiều hơn nữa sao? Phải đấu tranh nhiều hơn nữa sao? Đấu tranh? Cậu không xứng đáng được ngừng đấu tranh, dù chỉ một lần sao? Sunny dùng mình, bị bao bọc bởi những sợi dây vô hình. Những sợi dây quấn chặt quanh cậu, cái chạm lạnh lẽo của chúng hứa hẹn sự bình yên và an ủi. Không, vẫn chưa đủ. An ủi là một tội lỗi, bình yên là cái chết. Ngừng đấu tranh, như địa ngục vậy. Sunny sẽ chỉ ngừng đấu tranh khi cậu chết. Và về mặt kỹ thuật, cậu đã chết rồi, vì vậy cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ. Cuộc sống là một cuộc đấu tranh. Sống là đau khổ. Tốt. Nỗi đau là một món quà. Chừng nào cậu còn cảm thấy đau, cậu biết mình vẫn còn sống. Vậy thì sao nếu ngọn lửa cần nhiên liệu để cháy? Chính Sunny là một phần của ngọn lửa, mọi sự tồn tại đều vậy, vậy tại sao cậu lại muốn bỏ đói và tự dập tắt mình? Tại sao cậu lại không muốn cháy sáng nhất có thể, theo đuổi những ham muốn của mình một cách say đắm nhất có thể, để cung cấp năng lượng cho ngọn lửa bằng khát khao của mình? Đó là cuộc sống. Tại sao cậu lại không muốn sống? Con bướm đêm chết tiệt, cút khỏi đầu ta đi, đồ khốn dối trá. Cái bóng rộng lớn dâng trào, xé toạc những sợi dây. Vô số sợi tơ bị đứt, nhưng không đủ để giải thoát cho cậu. Tuy nhiên, bằng cách chống cự một cách tuyệt vọng nhất có thể, Sunny đã mua được thời gian cho mình. Và vài giây sau, một hình bóng duyên dáng đột nhiên xuất hiện gần đó, bím tóc dài của cô quất trong gió. Lướt qua những xúc tu tơ, lao đi giữa chúng như một vũ công, và đến gần cậu ngay lập tức. Đáp xuống tuyết gần Sunny, cô liếc nhìn cậu một cái ngắn ngủi, đôi mắt mã não của cô sáng lên với sự thuần khiết chân thành, giết người. Sau đó, đôi kiếm song sinh của cô rơi xuống, cắt đứt những sợi dây vô hình đang trói buộc cậu tại chỗ. Được tăng cường sức mạnh bởi cho tàn, đòn đánh của cô mang một sự kết thúc không thể phủ nhận những lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt vô số sợi tơ, và đột nhiên, Sunny có thể di chuyển trở lại. Khi hai sinh vật khổng lồ chiến đấu trên sườn núi đang nứt vỡ, những cái bóng phía sau chúng sôi sục và dâng trào. Giải thoát. Ai? Tiếng rít vang vọng từ bóng tối không giống giọng nói của con người. Nó bao trùm thế giới, khiến lùi lại một bước. Cô nán lại một lúc, rồi lao về phía một ngọn đồi tơ đen nơi thai bị chôn bụi. Vô số sợi dây bắn ra để trói buộc cô. Nhưng cô lướt qua những sợi hữu hình, trong khi những sợi mỏng đến mức vô hình thì đơn giản rơi xuống một cách bất lực sau khi chạm vào làn da mun của cô. Rốt cuộc, đã xoay sở để sống sót hàng nghìn năm trong xạ đảo ruộng, coi bóng tối. Những cái bóng khác đã đánh mất chính mình trong không gian tối tăm của nó, nhưng ngay cả trong vòng tay của cái chết, cô cũng không bao giờ làm vậy. Ngay cả khi ký ức của cô đã biến mất, cô vẫn luôn không quan lượng, bản chất thuần khiết của tinh thần không tì vết của cô không dung thứ cho sự nghi ngờ. Trong khi đó, Sunny đứng dậy và biểu hiện thành một người khổng lồ cao chót vót. A, hơi tự phụ khi gọi mình là người khổng lồ khi cái bóng của cô nệm nạ tỉ ổn, sự kết án và bùn tê tơ, kẻ điều khiển ở gần đó. So với chúng, hình dạng xạ đã cô lọ sợ, người khổng lồ bóng tối của cậu ngay cả khi nó cao hơn bao giờ hết có vẻ nhỏ bé một cách chắc chắn. Nhưng sức mạnh sôi sục bên trong cậu thì hoàn toàn không phải vậy. Hầu hết mặt trời đã ẩn sau đường chân trời và ngọn núi bị bao bọc trong một cái kén lụa đen khổng lồ được bao quanh bởi bóng tối. Hệ vẹn mài in sơ ta, sao hôn, gần như đã đạt đến điểm cực viễn. Tuy nhiên, vẫn đủ. Có thể đã cắt đứt những sợi dây trói buộc Sunny và cậu có thể đã tự mình xé toạc vô số sợi dây. Nhưng nhiều hơn nữa đã lao vào cậu, sẵn sàng xuyên thủng cậu và lây nhiễm cho cậu sự nghi ngờ. Không, để thắng trận chiến này, cậu phải làm nhiều hơn thế, trở nên nhiều hơn thế, hoặc ít nhất là khác biệt. Sunny liếc nhìn lên vào hai vị thần đang chiến đấu. Và rồi, cậu làm điều gì đó mà cậu đã cảnh giác. Sợ hãi. Trong một thời gian rất, rất dài. Cơ vợ thờ cầu đề cử ạ chương 2403, Forsen and Lý Thợ Kèn Mẹn Giác Ngộ bắt buộc chương 2403, Forsen and Lý Thợ Kèn Mẹn Giác Ngộ bắt buộc trên sườn núi phía trên Sunny, cô nệm nạ thị hòn, sự kết án, đang dần hấp thụ những sợi tơ vào khối thân thể tối tăm khổng lồ của nó. Những xúc tu đen hùng mạnh từng trói buộc các chi của nó đã bị đồng hóa, rồi xé toạc khi gã khổng lồ cao chót vót thoát khỏi sự kìm kẹp. Các đoạn chân dưới của một đệ tử, kẻ điều khiển, cũng chung số phận ít nhất là 4 trong số 6 chân của nó, những chiếc chân đã đâm sâu vào ngực của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án. Con bướm đêm khổng lồ phát ra một tiếng lách cách kỳ dị khi các chi của nó gãy lịa, những dòng ỉ có đen kỳ lạ tuôn chảy từ những vết thương khủng khiếp như một cơn thủy triều. Bất cứ nơi nào những giọt chất lỏng tối tăm ấy rơi xuống, sườn núi lại sôi sục và bùng lên, sinh ra những bóng ma quái dị. Mất đi chỗ bám trên thân thể của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, con bướm đêm đang ghét lẽ ra phải lao xuống từ một độ cao chóng mặt. Tuy nhiên, thay vào đó, nó lại bị ép chặt vào lồng ngực khổng lồ của bóng ma cao chót vót, từ từ chìm vào đó, như thể bị hút bởi một lực kéo không thể cưỡng lại. Trong giây lát, dường như một Peter, kẻ điều khiển, đang ở trong tình thế tuyệt vọng. Nhưng rồi, Sunny nhìn thấy một điều khiến cậu choáng váng và kinh hoàng. Một điều không thể nào xảy ra được. Cái đầu khổng lồ của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, tách rời khỏi cơ thể nó trong một đài phun nước hắt thạch kinh hoàng. Rốt cuộc, con bướm đêm đen còn lại hai chân và bằng cách sử dụng chúng, nó vừa tàn bạo xé toạc cái đầu của bóng ma khổng lồ khỏi cổ. Peter, kẻ điều khiển, trông nhỏ bé và mỏng manh trước cái bóng to như núi của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, vậy mà nó lại dễ dàng nâng cái đầu khổng lồ bằng hai chiếc chân mảnh khảnh của mình. Sunny không chắc liệu con bướm đêm đen khổng lồ có miệng hay không, nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn rằng cái đầu của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, đang bị nuốt chửng bằng một cách nào đó. Nó đang nhanh chóng thu nhỏ kích thước, những dòng thác bóng tối chảy xuống cơ thể không đầu của bóng ma cao chót vót, trong khi những mảnh hắc thạch rơi xuống như những thiên thạch tối tăm. Những cú va chạm của chúng càng làm hư hại thêm sườn núi, tạo ra những vết nứt sâu chảy dọc ngang. Trong khi đó, cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, sắp sửa tóm lấy đôi cánh của bụng tệ tờ, kẻ điều khiển. Tuy nhiên, đôi cánh ấy lại di chuyển vào giây phút cuối cùng, những rìa sắc nhọn cắt đứt cổ tay của bóng ma khổng lồ như những lưỡi kiếm khổng lồ. Trong nháy mắt, gã khổng lồ cao chót vót mất cả hai tay, bị chặt đầu và cắt xén. Cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án, loạn choạng và di chuyển cánh tay của mình để ôm lấy bụng tệ tờ, kẻ điều khiển, dường như không hề bận tâm đến tình trạng đáng sợ của cái vỏ vật chất của nó. Những mảnh vỡ của sườn núi, băng hà và những tấm thảm lụa đen rộng lớn đã bị hấp thụ vào cơ thể nó, biến thành da thịt của cô nệm nạ tỉ hòn, sự kết án. Bóng ma khổng lồ sẽ mang đến cho bụng tệ tờ, kẻ điều khiển, một trận chiến khốc liệt. Nhưng Sunny biết rằng nó sẽ thua. Nó thậm chí có thể bị phá hủy hoàn toàn, không phải bị gửi trở lại linh hồn cậu hay chính xa đào rộn, coi bóng tối, mà đơn giản là bị hủy diệt, ngừng tồn tại mãi mãi, hoặc có thể trở thành thức ăn cho con bướm đêm đen kỳ lạ kia. Sunny không hề biết rằng các bóng ma thậm chí có thể bị phá hủy. Nhưng lẽ ra cậu nên biết rõ hơn. Có rất ít điều tuyệt đối trong thế giới của nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Việc không có bóng man nào của cậu bị phá hủy trước đây đơn giản có nghĩa là cậu chưa gặp một sinh vật có khả năng phá hủy chúng. Khi dạ, cấp bậc và cơ lạc, hạ của kẻ thù cậu đạt đến đỉnh cao của sức mạnh tợ dọ phản, ô huế, cậu chắc chắn sẽ sớm gặp một kẻ như vậy. Thực tế, cậu đã gặp rồi Sun Nhi khá chắc chắn rằng cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, đã có thể đồng hóa các bóng ma khi nó còn thai trị hổ lật sờ hóc gọt giả bờ, vùng rông của gọt giả bờ, biến chúng thành một phần khác của cơ thể mơ hồ của nó. Vậy tại sao của Peter, kẻ điều khiển, lại khác biệt? Đó là lý do tại sao Sun Nhi không thể dựa vào bóng ma bất trị của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án. Nếu cậu muốn đánh bại con bướm đêm đáng ghét và chiến thắng ít đêm, trò chơi tử thần, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Và vì điều đó, cậu phải trở thành người có thể giết một Peter, kẻ điều khiển. Bản thân Sun Nhi không có khả năng đó. Cậu là một sủn tợ dìm Titan, đúng vậy, mặc dù là một Titan bị suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu phải đối mặt với sở tỷ dịp tóc đục, tinh thần nghi ngờ, bị tha hóa đang sử dụng tất cả sức mạnh kinh hoàng của mình, kết quả vẫn sẽ như cũ. Tất cả sức mạnh của cậu đều vô dụng nếu cậu không thể tự mình sử dụng nó, bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ và bị kiểm soát bởi những sợi tơ đen. Sun Nhi không có hy vọng vượt qua bụt Peter, kẻ điều khiển. Vậy, cậu có thể làm gì? Cậu có thể trở thành một người khác. Rốt cuộc, cậu là một cái bóng, và các cái bóng vốn dĩ vô hình. Đồng thời, chúng rất giỏi trong việc giả dạng bất kỳ hình dạng nào chúng muốn, hay đúng hơn là hình dạng của thứ đang tạo ra chúng. Sun Nhi đã học cách làm điều tương tự với sự giúp đỡ của Xạ Đào Dancer, vũ điệu bóng tối. Tuy nhiên, cậu đã kìm hãm bản thân khỏi việc làm chủ bước thứ 5 của Xạ Đào Dancer, vũ điệu bóng tối, bước cho phép cậu bắt chước các ở chi bút, thuộc tính và các đặc điểm khác nhau của các sinh vật khác do sự nguy hiểm của nó. Cậu sợ đánh mất chính mình trong hình dạng của chúng mãi mãi. Tuy nhiên, nỗi sợ đó vào lúc này là vô nghĩa, bởi vì trở thành một con rối bị buộc Peter, kẻ điều khiển là một số phận tồi tệ hơn nhiều so với việc trở thành thứ gì đó mà cậu không thể nhận ra. Vì vậy, Sun Nhi mạnh mẽ đè nén cơn thịnh nộ giết người của mình và tập hợp những mảnh vỡ tâm trí đang sân rách, chuẩn bị đột phá lên một cấp độ làm chủ mới đối với Xạ Đảo Đan Sở, vũ điệu bóng tối. Cậu thu thập những hiểu biết và thành tựu mà cậu đã thoáng thấy với tư cách là một sen và một số vệ dịch, bá chủ, tự mình lao vào trạng thái giác ngộ nhân tạo. Những khái niệm và ý tưởng mà cậu đã chạm tới, nhưng chọn bỏ qua, tỏa sáng trong bóng tối tâm trí cậu và hợp nhất lại với nhau. Những trải nghiệm mà cậu đã cố gắng quên đi lại hiện về trong ký ức, trở thành những sự mặc khải. Sun Nhi cảm thấy một bức tranh rõ ràng về những gì cậu phải làm, và làm thế nào để làm điều đó, đang hình thành trong đầu cậu tạo ra một con đường mà cậu phải đi theo để thực hiện thành công bước thứ 5. Tất cả những gì còn lại phải làm là cố gắng. Thành công. Và sống sót sau thành công. Mình phải giữ vững chính mình. Khi con bướm đêm đáng ghét và gã khổng lồ không đầu xé xác nhau trước mặt cậu, Sun Nhi tập trung toàn bộ bản thể của mình vào một nhiệm vụ bất khả thi. Trở thành một sinh vật có khả năng giết buộc Peter, kẻ điều khiển. Nhưng sinh vật đó có thể là gì? A, không phải điều đó quá rõ ràng sao? Mô tả thuộc tính sợ tạ luôn, kiên cường, sợ tồn sen, thánh nhân đá, có khả năng kháng tự cao với mọi hình thức sát thương, cũng như hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công tâm trí và linh hồn. Khi loại đá thần bí giống kim loại của Zemano, áo choàng ngọc bích, bao bọc xạ cổ lọ sợ, người khổng lồ bóng tối, trong một lớp vỏ đen đáng sợ, Sun Nhi mở rộng các giác quan của mình để cảm nhận mọi chi tiết nhỏ của bộ áo giáp được rèn bởi Nether, Tinh Sơ Hocker Underiver, hoàng tử của Underiver. Cậu phải trở thành một trong những đứa con của Nether. Cậu phải trở thành một sở tồn sen, thánh nhân đá. Cơ vợ thờ câu đề cử, cách tốt một còn vài phiếu. Mai Bà Trương. Chương 2404, phim sật bước thứ 5 chương 2404, phim sật bước thứ 5 khi Sun Nhi nghĩ về điều đó, một sở tồn sen, thánh đá, là một trong những hình dạng tốt nhất có thể để cậu cố gắng làm chủ bước thứ 5 của Xạ Đạo Đan Sở, vũ điệu bóng tối, ngay cả khi không tính đến bản chất của trận chiến chống lại một Peter, kẻ điều khiển. Xét cho cùng, sen là cái bóng đầu tiên của cậu. Cô ấy đã ở bên cậu gần một thập kỷ, cứu mạng cậu vô số lần cũng như cậu đã cứu mạng cô ấy. Sen không chỉ là thuộc hạ trung thành nhất của cậu, mà còn là bạn đồng hành chiến đấu, và ở nhiều thời điểm, là thầy của cậu. Có rất ít sinh vật trên thế giới mà cậu hiểu rõ hơn Sen. Không chỉ vậy, Sun Nhi đã vô số lần đưa cô ấy vào vòng tay của bóng tối, và khi sức mạnh của cậu củng cố cô ấy, cậu đã hiểu tường tận về các sở tồn Sen, thành đá, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngoài ra, Sun Nhi còn có một mức độ thân thuộc nhất định với những sinh vật giống đá này. Rốt cuộc, cậu sử dụng dễ sẹo, vỏ ngọc bích, và dễ mano, áo choàng ngọc bích, một phần di sản của nệ tờ ở đã trở thành một phần của cậu. Vì vậy, nếu Sun Nhi muốn hóa thân thành một sinh vật khác đến mức biểu hiện các ở chi bút, thuộc tính của nó, một sở tồn sen, thành đá, là một lựa chọn tốt. Cậu đã làm chủ bước đầu tiên của Xạ Đảo Đan Sở, vũ điệu bóng tối, bằng cách theo bóng Nephis, người có phong cách chiến đấu mà cậu am tưởng nhất. Và bây giờ, cậu sẽ làm chủ bước thứ 5 bằng cách theo bóng Sen, người mà cậu quen thuộc đến mức độ chỉ có thể có giữa sổ về dịch nó ít, bá chủ cái chết, và một trong những cái bóng của cậu. Điều này sẽ khác biệt hoàn toàn so với bất cứ điều gì cậu đã làm trước đây. Tất nhiên, Sun Nhi có nhiều kinh nghiệm hóa thân thành người khác, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự bắt chước. Ngay cả Xạ Sơ Bọ Phỏng, dạng sinh vật bóng tối, dạng mà cậu đã làm chủ hơn bất kỳ dạng nào khác, cũng chỉ biến đổi ngoại hình và cấu trúc vật lý của cơ thể cậu. Phần còn lại của cậu, những thứ ẩn khuất, vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, hôm nay, Sun Nhi phải đi sâu hơn nhiều vào việc nhập vai một người khác. Bắt chước sẽ không đủ, cậu phải trở thành hiện thực. Và vì thế, Sun Nhi triệu hồi hình ảnh của Sen vào tâm trí và để Xạ Đạo Cổ Lọ Sơ Sẹo, vỏ người khổng lồ bóng tối, vỡ vụn. Đồng thời, cậu giải phóng cái bóng của chính mình để chiếm giữ cùng một không gian. Cái bóng bao la của cậu trỗi dậy như một cơn sóng thần, cuộn trào, lơ lửng trên bờ vực của sự hiện hữu vật chất, nhưng chưa hoàn toàn hữu hình. Sunny tự đẩy mình vào một trạng thái tinh thần xa lạ, thay thế bản chất con người mình bằng một bản chất thuộc về người khác. Cậu không phải là một sinh vật bằng xương bằng thịt sinh ra ở ngoại ô NGSG. Cậu cũng không phải là cái bóng của người đàn ông phàm trần đó. Ta được sinh ra ở NGSG, thế giới ngầm. Sâu trong các đại sảnh hang động của lãnh địa tăm tối của mình, đứa con cuối cùng của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đã tạo ra sủn nhỉ từ đá để dập tắt ngọn lửa đang cháy trong trái tim đầy oán hận của mình. Tuy nhiên, ngọn lửa đó chỉ càng nóng hơn. Được thiết kế để mang lại hòa bình, sủn nhỉ và các anh chị em của mình thay vào đó lại được sinh ra trong một cuộc chiến bất tận. Ta được nuôi dưỡng trên chiến trường. Cậu tự hào. Cậu mạnh mẽ. Cậu là một chiến binh. Cậu thành thạo mọi hình thức chiến đấu, đã sử dụng đủ loại vũ khí để gây chiến với các vị thần. Trên hàng nghìn chiến trường đẫm máu, vô số vũ khí đã cất lên bài ca trong tay cậu và bằng cách lắng nghe những bài ca lạnh lẽo của chúng, cậu cũng đã học cách biến mình thành một vũ khí. Ta không biết đầu hàng. Có những sinh vật ngoài kia có thể tiêu diệt cậu, tuy nhiên, không có ai có thể bắt cậu phải quỳ gối. Cơ thể giống đá của cậu gần như không thể phá hủy. Tinh thần cậu bất khuất. Niềm tin của cậu vững chắc như núi, trong như pha lê. Trái tim hung dữ của cậu không biết khuất phục, chỉ có lòng trung thành. Ta. Cậu là một đứa trẻ mồ côi. Người tạo ra cậu đã chết từ lâu, và tất cả anh chị em của cậu đều đã bị phá hủy hoặc bị có rủ tỉ hòn, sự tha hóa, nuốt chửng. Bây giờ, Sunny đơn độc, cô đơn, bị bỏ rơi. Cho đến khi Sunny từ từ hiện hữu, thịt của cậu không phải là đá cũng không phải là thịt. Thay vào đó, nó là một thứ gì đó ở giữa, sở hữu phẩm chất giống đá tương tự như dệ mạ nổ, áo choàng ngọc bích. Thay vì một trái tim, một lò lửa thần thanh cháy trong lồng ngực cậu. Thay vì máu, đùi hồng ngọc chảy trong huyết quản cậu. Những sợi kim cương mỏng đến không tưởng thấm vào cơ thể cậu như những dây thần kinh, tạo thành một mảng ma thuật phức tạp và tuyệt đẹp. Essencer, tinh chất, chạy qua chúng, mang lại cho cậu sự sống, mang lại cho cậu sức mạnh. Ta là một sở tồn sen, thánh đá. Cái bóng bao la cuối cùng cũng hiện hình thành một người khổng lồ bóng tối, cao ít nhất 200 mét so với mặt đất. Cơ thể mạnh mẽ của cậu được bọc trong một bộ giáp đen đáng sợ, do chính Dình Sơ Hốc The Underiver, hoàng tử của Underiver, cha cậu rèn nên. Hai luồng sáng đỏ rực đang cháy trong bóng tối ẩn sau tấm che mặt của mũ giáp cậu. Cơ thể giống đá của cậu nặng như núi, nhưng cũng có thể trở nên nhẹ như lông vũ. Mọi chuyển động của cậu đều mang sức nặng kinh người và được hệ vẹn mài Dình Sơ Ta, sao hôm, củng cố, cậu cảm thấy như mình có thể xé nát thế giới. Tâm trí cậu sâu thẳm và không thể dò được. Ý chí cậu bất khuất. Sunny biết lúc đó cậu đã thành công. Cậu đã bắt chước được các ở chi bụt, thuộc tính, và ability, khả năng, của một sở tồn sen, thành đá. Bà Tô Master, bậc thầy chiến đấu, sở tác luật, kiên cường, và những thứ còn lại. Một số trong số chúng, như Phở Làm Óc Đỉ Vinity, ngọn lửa thần thánh, và ấn đờ ý Hật A Ma Mẹn, vũ khí thế giới ngầm, cậu đã sở hữu, nhưng bây giờ chúng thấm vào con người cậu một cách khác biệt. Cậu bây giờ là một sinh vật tương tự như sen, nhưng không phải là chính sen. Rốt cuộc, các sở tồn sen, thánh đá, là những cá thể, giống như con người vậy. Mỗi người trong số họ sở hữu những kỹ năng độc đáo của riêng mình và đi theo con đường riêng của mình, và trong khi họ chia sẻ những mối quan hệ tự nhiên ví dụ như mối quan hệ với bóng tối thực sự họ không giống nhau. Sen là một chèn sen nên đệ biểu, quỷ dữ siêu việt, chỉ huy bóng tối thực sự và gần đây đã học cách kiểm soát khái niệm hư vô để thúc đẩy mục tiêu của mình. Trong khi đó, Sunny là một sủi tợ dìm Titan, Titan tối thượng, chỉ huy bóng tối. Vì vậy, sở tồn sen, thành đá, mà cậu đã trở thành cũng là một sủi tợ dìm Titan, Titan tối thượng, và một người cai trị bóng tối. Bước thứ 5 đã hoàn thành. Mọi thứ đều như lẽ ra phải thế. Không, vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Tại sao ta lại không có vũ khí? Vươn vào bóng tối, Sunny kéo ra một thanh kiếm khổng lồ và một chiếc khiên khổng lồ. Nhìn lên củ xét tí giản, bạo chúa bị nguyền rủa và bóng ma xả cờ rẽ, thiêng liêng, đang chiến đấu với nhau. Cậu giơ kiếm lên và đập hai lần vào bánh khiên, mỗi cú đập vang vọng trên ngọn núi đang sụp đổ như tiếng chuông của một chiếc cổng khổng lồ. Tuyên bố quyết tâm không thể lay chuyển của mình với thế giới, thách thức bất cứ ai dám chống lại cậu, và báo hiệu cái chết và sự hủy diệt cho kẻ thù của mình. Chương 2405, rũ lơ óc khe sở thai những kẻ thống trị bầu trời. Chương 2405, rũ lơ óc khe sở thai những kẻ thống trị bầu trời. Đáp lại tiếng gọi linh thai của chiếc khiên vang vọng, hai ngọn lửa đỏ rực thú tính bùng cháy trong bóng tối do người khổng lồ đen cao chót vót tạo ra. Một tiếng gầm gừ đáng sợ át đi tiếng gió hú, và một thứ gì đó khổng lồ trỗi dậy từ bóng tối dưới chân nó. Đó là một con sói khổng lồ, bộ lông của nó di chuyển trong gió như những lưỡi lửa đen. Kích thước của bóng ma xả cờ rẽ, thiêng liêng, thật khổng lồ, tuy nhiên, nó chỉ cao đến hông của gã khổng lồ mặc cao giáp. Cùng nhau, họ trông giống như một chiến binh và con chó săn chiến của mình, cả hai đều được sinh ra từ bóng tối, được bao quanh bởi bóng tối và đầy sát khí. Ngoan lắm. Sunny nết mép cười sau tấm che mặt của mũ giáp. Đồng thời, cậu cảm thấy một chút ngạc nhiên. Cái gì? Mình có thể nói chuyện sao? Sen chưa bao giờ làm vậy, nên cậu thường cho rằng các sở tồn sen, thành đá, đơn giản là không được nệ tờ ở ban cho khả năng đó. Nhưng, hóa ra, giả định của cậu đã sai. Sa đáp ngọt, sói bóng tối, túi đầu xuống đất, lại gầm lên một tiếng đáng sợ. Sunny đã triệu hồi nó bởi vì cậu có thể. Thông thường, sự căng thẳng khi kiểm soát một bóng ma xa ở cơ rẽ, thiêng liêng, sẽ quá lớn để cậu cố gắng gọi nhiều hơn một con cùng một lúc không phải là không thể, nhưng quá căng thẳng để hữu ích trong hầu hết các tình huống. Tuy nhiên, vì Sunny không kiểm soát cô nệm nạ thì họn, sự kết án, hay đúng hơn là không thể kiểm soát nó, và đã không triệu hồi bóng ma của cụ Sẹt Tỷ Dặn, bạo chúa bị mình rửa, bằng các phương tiện thông thường, cậu vẫn có khả năng gọi một người trợ giúp. Vâng, sói là bóng ma mạnh nhất của cậu, vì vậy đó là một lựa chọn hiển nhiên. Bây giờ, chỉ còn một câu hỏi cần trả lời. Liệu cậu và bóng ma Sả Cờ Rẹ, Thiêng Liêng của mình có đủ để đánh bại Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển và hạ gục cô nệm nạ Tỷ Hòn, sự kết án một lần nữa không? Ở đâu đó bên ngoài cái kén tơ đen bao quanh sờ nào ca sổ, lâu đài tuyết, phần lớn mặt trời đã chìm trong biển mây. Không còn nhiều thời gian trước khi hoàng hôn tắc ngấm, có thể chỉ vài phút. Không phải là thời gian thường giữ được sự đáng tin cậy trong một trận chiến giữa các vị thần, trừ khi các vị thần muốn vậy. Và Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, chắc chắn sẽ cố gắng cầm cự cho đến khi màn đêm buông xuống, ngay cả khi điều đó có nghĩa là buộc thời gian phải chạy nhanh hơn. Vì vậy, Sun Nhi phải giết nó nhanh chóng. Nhìn lên, cậu thấy cỗ nệm nạ Tỷ Hòn, sự kết án đang sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Cái bóng của cụ Sẹt Tỷ Dặn, bạo chúa bị nguyền rủa, đã suy giảm nghiêm trọng, thu nhỏ lại còn một nửa kích thước trước đây. Nó vừa rơi xuống vừa tan rã, cơ thể khổng lồ của nó không thể tự duy trì. Nhưng cỗ nệm nạ Tỷ Hòn, sự kết án vẫn không hề nao núng và sẵn sàng tiếp tục trận chiến. Chỉ có vật chứa vật chất của bóng ma bao la bị hư hại, bản thân lực lượng mơ hồ vẫn không hề hấn gì. Nó sẽ sớm tạo ra một cơ thể mới cho chính mình, lần này từ kết cấu của Adrien, trò chơi của Adrien. Trong khi đó, Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, vô đôi cánh lớn của mình và bay lên không trung, đẩy mình khỏi lồng ngực đang sụp đổ của cô nệm nạ Tỷ Hòn, sự kết án và khiến gã khổng lồ đang vỡ vụn rơi xuống đất nhanh hơn. Cảnh tượng con bướm đêm khổng lồ mở rộng đôi cánh của mình phía trên đối thủ đang rơi xuống trông vừa hùng vĩ vừa không thể phủ nhận là ác mộng, như thể chính màn đêm đã sinh ra sợ tỷ gì tóc đục, linh hồn mơ hồ, đáng lo ngại. Đó sẽ là một vấn đề. Ngọn núi rung chuyển khi khối lượng nghiền nát của cô nệm nạ Tỷ Hòn, sự kết án va chạm vào sườn núi nứt vỡ. Sun Nhi đứng như thể cậu bị bén rễ xuống đất, vững chắc như những hang động tối tăm của Underworld, thế giới ngầm, dễ dàng duy trì thăng bằng. Cậu cân nhắc tình hình trong một nhịp tim, rồi khẽ chuyển ánh mắt, nhìn sang phải. Ở đó, một ngọn đồi tơ đen đang tan rã, bị cắt rời bởi những lưỡi kiếm sắc bén của Ở. Một tiếng gầm giận dữ thoát ra khỏi khối sợi vô hồn, và sau đó, một con rồng tráng lệ theo sau, cào cấu để thoát ra khỏi gò đất bằng lửa. Hai trèo ra khỏi cái nôi đen ngột ngạt và bay lên trên nó, nhìn vào đôi cánh lớn của Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, thứ che khuất bầu trời. Ở đang đứng gần đó, bị làm lu mờ bởi kích thước của cậu ta. Cái bóng duyên dáng đã tra kiếm vào vỏ và đã triệu hồi cung của mình. Sun Nhi nán lại một lúc, rồi giơ kiếm lên trời, chĩa vào con bướm đêm đáng ghét. Hai, hạ nó xuống. Cậu biết mình có thể giết Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Cậu chắc chắn về điều đó, không một chút nghi ngờ. Tuy nhiên, làm điều đó trong khi con bướm đêm đen kỳ lạ vẫn ở trên không sẽ rất khó khăn, vì các sợi tồn sen, thành đá, không được tạo ra để bay. Tất nhiên, Sun Nhi vẫn có thể giảm bớt trọng lượng của cơ thể cao chót vót của mình và nhảy lên trời, nhưng Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, sẽ có lợi thế trong một trận không chiến. Tương tự, Sun Nhi sẽ có lợi thế trên mặt đất. May mắn thay, một trong những người bạn đồng hành của cậu cũng có quyền tranh giành danh hiệu kẻ thống trị bầu trời. Rốt cuộc, ai là một con rồng, và trong khi cậu ta không đủ mạnh để giết con bướm đêm khổng lồ, cậu ta ít nhất có thể ngăn nó giữ khoảng cách với Sun Nhi. Khi giọng nói của Sun Nhi vang dội trên ngọn núi đang rung chuyển, ai và ở loạn choạng dưới lực lượng hủy diệt của nó. Sau đó, họ trao đổi một cái nhìn. Cái bóng duyên dáng nhảy lên lưng con rồng đen, và con rồng bay vút lên trời, lao đến đối mặt với Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Những sợi tơ đen đuổi theo họ, nhưng ai né tránh chúng một cách nhanh nhẹn, bay nhanh hơn nhiều so với tốc độ di chuyển của những sợi tơ. Sun Nhi sau đó hạ kiếm xuống và chĩa vào đống đổ nát của cô nệm nạ Tỷ Hòn, sự kết án và vào một xoáy nước kỳ lạ của bóng tối, hắc thạch, đá vỡ, băng hà và tơ đen đang từ từ xoay tròn ở trung tâm của nó khi nó nuốt chửng ngày càng nhiều vật chất, tự định hình lại. Đó là con mồi của ngươi. Đi bắt nó đi. Vâng, sói, trước hết là một kẻ săn mồi. Và một kẻ săn mồi biết cách nhắm vào con mồi khi nó yếu, suy yếu hoặc ống yếu. Bóng ma Sả Cờ Rẹ, Thiêng Liêng lao tới, xông vào đồng loại nổi loạn của mình. Trong khi đó, Sun Nhi rút tay phải ra sau. Và sau đó, cậu ném chiếc khiên khổng lồ của mình với tất cả sức mạnh của một sụn tợ dịm titan tối thượng, khiến nó bay lên trời đen như một chiếc đĩa hủy diệt, nhắm thẳng vào hình dạng kỳ lạ của Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Con bướm đêm đen khổng lồ vỗ cánh, chỉ vừa đủ để né chiếc khiên khổng lồ. Tuy nhiên, nó đã bị phân tâm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ âm thanh hủy diệt đập vào một trong những chiếc cánh của nó, trong khi chiếc cánh kia bị một mũi tên gây chết người xuyên thủng. Chương 2406, Sở Tỷ Di Pop đục linh hồn mơ hồ. Chương 2406, Sở Tỷ Di Pop đục linh hồn mơ hồ. Đôi cánh của Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, rất mạnh mẽ, nhưng chúng cũng rất giòn. Nói một cách tương đối, tất nhiên rồi. Thực tế, khó có vật liệu nào bền chắc hơn đôi cánh của một cụ Sẹt Tỷ Dặn, bạo chúa bị người rùa. Tuy nhiên, nó đang bị tấn công bởi hai và ở hai sinh vật chèn sen đèn, siêu biệt, đã nhận được ân huệ của cho tàn ba lần và được củng cố bởi ý chí của Sun Nhi. Khả năng làm bị thương một vị thần sa ngã của họ là kết quả của việc sáu hình nhân tuyết bị loại khỏi bàn cờ. Hầu hết chúng thuộc cụ Sẹt Dạ, cấp bậc bị mần rùa. Cái chết của những nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cụ Sẹt bị mần rùa, đó đã cung cấp năng lượng cho cuộc tấn công này. Mũi tên của ở xé một lỗ trên cánh trái của Vụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Cưỡi trên lưng một con rồng, cái bóng duyên dáng đã kéo và nhắm cung một cách khéo léo, mũi tên bay ra từ dưới chiếc đĩa đen mà Sùn Nhi đã ném, bị che khuất bởi khối lượng đang xoay tròn của nó. Con bướm đêm kỳ lạ gần như không có thời gian để phản ứng. Trong khi đó, đòn tấn công âm thanh của Kaiit tập trung hơn. Nó không xé rách được chiếc cánh đen lớn, nhưng nó đã đẩy nó sang một bên với lực chấn động lớn, làm cho chiếc cánh gặp lại. Đột nhiên mất thăng bằng, Vũ Peter, kẻ điều khiển, nghiêng mình trên không và mất kiểm soát chuyến bay. Nó lao xuống, cố gắng lấy lại thăng bằng trong khi vô số sợi tơ vươn xuống từ mái vòm của cái kén đen để bắt lấy nó. Tuy nhiên, chiếc khiên mà con bướm đêm khổng lồ đã né tránh đập vào chúng một lúc sau, đẩy những sợi tơ ra xa. Sunny hạ thấp thân mình, rồi phóng cơ thể cao chót vót của mình lên sườn dốc, chạy đến nơi Vũ Peter, kẻ điều khiển, sẽ rơi xuống. Rất có thể cậu sẽ không có cơ hội nào khác để kết thúc trận chiến đáng lo ngại này, nhưng điều đó không sao. Tâm trí đá của cậu bình tĩnh và điềm tĩnh, không có gì ngoài sự tính toán lạnh lùng. Cậu có thể cảm nhận được chiều sâu của ngọn núi rung chuyển dưới những bước chân nặng nề của mình, và khi nó làm vậy, các chuyển động của cậu tăng tốc. Những sợi tơ đen lớn trỗi dậy từ bề mặt sườn dốc vỡ vụn để quấn lấy cậu, nhưng cậu cắt một số bằng kiếm và né tránh phần còn lại, từ chối để chúng trói buộc và làm chậm cậu lại. Sơ chỉ ngóc đục, những sợi dây nghi ngờ cũng cố gắng bắt cậu trong vòng tay ghê tởm của chúng. Tuy nhiên, chúng không thể xuyên thủng da cậu và rơi xuống bất lực để bị nghiền nát dưới chân cậu, không tìm thấy chỗ bám nào trong tâm trí và tinh thần kiên cường của cậu. Nghi ngờ, làm sao sở tỷ diệt hèn nhát, xảo quyệt này lại dám nhắm vào cậu, một nhà vô địch của Underworld, thế giới ngầm. Con bướm đêm yếu ớt sẽ sớm phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Theo một cách nào đó, sở tồn sen, thành đá, gần như thương hại một kẻ tờ, kẻ điều khiển. Trong số tất cả các sinh vật trên thế giới, nó lại phải chạm trán với ba người họ cậu và hai người bạn đồng hành của cậu. Không chỉ họ đã tàn sát những kẻ nô lệ của nó, mà mỗi người trong số họ còn đặc biệt kháng cự lại sức mạnh kinh hoàng của con bướm đêm nham hiểm. Sở Tồn Sen, Thánh Đá, không thể bị nhiễm bởi sự nghi ngờ bởi vì cậu có một tinh thần bất khuất, Sa Đào Hồn Chi, nữ thợ săn bóng tối, miễn nhiễm với bộ hàm của nó bởi vì linh hồn thuần khiết của cô ấy, trong khi con rồng đơn giản là một người sống cuộc đời của mình với sự siêng năng kiên trì. Ngay cả khi Bụt Peter, kẻ điều khiển, cố tình tìm ba kẻ thù mà nó hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu, nó cũng sẽ phải vật lộn để tìm bất cứ ai phù hợp hơn để chống lại nó hơn là một chi óc nẹt tờ ở, đứa con của nẹt tờ ở, và những người bạn đồng hành của cậu. Cứ như thể số phận đã đưa họ đến đây, hoặc có lẽ là định mệnh. Con bướm đêm khổng lồ xoay sở để đứng thẳng lại vài giây trước khi va chạm xuống đất. Đôi cánh của nó lại mở ra, đẩy gió xuống bằng sự khổng lồ của chúng, nhưng đã quá muộn. Quán tính của cú rơi của nó quá lớn để dừng lại kịp thời. Nó đập mạnh xuống đất, đôi chân bị hư hại của nó khuỵu xuống. Vũ Peter, kẻ điều khiển, ngã một cách vụng về sang một bên, chống đỡ bằng hai chân trước không hề ấn gì. Nó ngẩng đầu lên, nhìn sợ tổn cổ lọ sợ, người khổng lồ đá đang đến gần với không một cảm xúc nào lộ rõ trong đôi mắt đen to lớn của nó. Liệu có phải chỉ có vẻ như vậy, hay có một chút sợ hãi trong đó, trong một phần khoảnh khắc? Sợ Tồn Sen, Thánh Đá, không biết. Tuy nhiên, điều cậu biết là cậu vẫn còn quá xa con bướm đêm đang nằm trên mặt đất. Nó vẫn có thể trốn thoát, nếu nó di chuyển ngay lập tức. Sói. Ngay lúc đó, một cái bóng thú tính lao vào Vũ Peter, kẻ điều khiển, từ phía sau, bộ hàm khủng khiếp xé toạc đôi cánh của nó. Một bài ca ám ảnh giáng xuống nó từ trên cao, đẩy nó xuống đất. Một mũi tên nhanh chóng rơi xuống như một sao chổi, nở rộ thành một vụ nổ hủy diệt. Không có đòn tấn công nào trong số này đe dọa tính mạng của Vũ Peter, kẻ điều khiển. Tuy nhiên, chúng đã giữ nó tại chỗ trong vài giây quý giá. Và đến khi con bướm đêm khổng lồ hồi phục, Sợ Tồn Sen, Thánh Đá, đã ở ngay trước mặt nó. Thanh kiếm nặng nề của cậu giơ lên, sẵn sàng rơi xuống và cắt đôi thị dạng, bạo chúa, đáng ghét. Cậu nhìn thẳng vào mắt vị thần xa ngã và nói với sự kết thúc tàn nhẫn, chết đi. Nhưng ngay trước khi thanh kiếm rơi xuống, đôi râu dài của Vũ Peter, kẻ điều khiển, rung lên một cách kỳ lạ. Và đột nhiên, thế giới đông cứng lại. Người khổng lồ đá và con bướm đêm khổng lồ đứng bất động, nhìn nhau. Những sợi tơ đen vẫn đứng yên khi chúng giáng xuống họ như một trận tuyết lở đen. Ngọc, sói, giận dữ không di chuyển, răng nanh của nó xé toạc chiếc cánh đen. Con rồng đen bị đóng băng trên không khi nó lao xuống đất với đôi cánh gập lại, hình bóng nhỏ bé của nữ thợ săn tuyệt đẹp trên lưng nó bất tận rút một mũi tên từ ống tên của mình. Thế giới tĩnh lặng và im lìm. Sợ Tồn Sen, Thánh Đá, cũng tĩnh lặng và im lìm, không thể di chuyển. Và trong sự im lặng đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng từ khắp xung quanh cậu, hỏi một câu hỏi kỳ lạ, ngươi thực sự muốn giết ta sao? Sợ Tồn Sen, Thánh Đá, mỉm cười lạnh lùng sau tấm che mặt của mũ giáp. Tất nhiên. Lại một lần nữa im lặng. Sau đó, Vũ Peter, kẻ điều khiển, hỏi một cách thờ ơ, tại sao? Sợ Tồn Sen, Thánh Đá, cau mày. Thật là một câu hỏi vô lý. Tất nhiên là có lý do. Hẳn là phải có. Nhưng lý do đó thuộc về người khác. Một sinh vật khác, được tạo ra từ những thứ khác. Cho một cái bóng đầy nghi ngờ, và hy vọng, và đau đớn. Sợ Tồn Sen, Thánh Đá, không bao giờ có thể nhớ tên của cái bóng đó. Làm sao cậu có thể nhớ lý do của nó? Vẻ cau mày của cậu sâu hơn. Ta không nhớ. Con bướm đêm khổng lồ dường như nhìn cậu với vẻ thương hại. Giọng nói nhẹ nhàng của nó bao bọc cậu như tiếng sột soạt của lúa mịn, làm cho ngọn lửa đỏ rực cháy trong mắt cậu mở đi một chút. Ngươi có chắc là muốn giết ta không? Chi óc nẹt tờ ở, đứa con của nẹt tờ ở. Chương 2407, Seken ít cái chết chắc chắn. Chương 2407, Seken ít cái chết chắc chắn. Sở Tồn Sen, Thánh Đá, ngập ngừng. Sở Tỷ Di bóp đục, linh hồn mơ hồ, đang quỳ trên mặt đất vỡ vụn trước mặt cậu, đôi cánh đen của nó gãy nát và rách tả tơi. Con bướm đêm kỳ lạ vĩ đại và khủng khiếp. Tuy nhiên, Sở Tồn Sen, Thánh Đá, cũng vậy. Cậu là dệ Titan, Titan Ngọc Bích, và mạ nổ hốc the Underworld, áo choàng của Underworld, đè nặng trên vai cậu. Nếu cậu muốn giết sinh vật củ xét, bị nguyên rủa, lựa chọn duy nhất của nó là chết. Ngay cả bây giờ, Hồ Peter, kẻ điều khiển, chỉ giữ được mạng sống bằng cách làm chậm dòng chảy của thời gian đến mức dường như nó đứng yên. Nhưng can thiệp vào một quy luật tuyệt đối đến mức độ này là một gánh nặng không thể chịu đựng được ngay cả đối với một sinh vật như con bướm đêm kỳ lạ. Nó sẽ không thể giữ thời gian đứng yên quá lâu, chưa nói đến vô thời hạn. Vì vậy, nếu Sở Tồn Sen, Thánh Đá, muốn giết Sở Tì Di Tóc Đục, linh hồn mơ hồ, cậu có thể. Nhưng cậu có muốn không? Tại sao cậu lại muốn, thực sự? Sở Tồn Sen, Thánh Đá, liếc nhìn con bướm đêm khổng lồ một cách lạnh lùng, cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ phải trả lời câu hỏi của nó một cách trung thực. Ta không chắc. Tuy nhiên, ta cháy bỏng với phở làm óc divinity, ngọn lửa thần thánh, trong khi ngươi là một nhị tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, của vòi, hư không? Chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao, ngươi và ta? Chẳng phải chúng ta được định sẵn để làm tổn thương và giết hại lẫn nhau sao? Ta đang cầm một thanh kiếm, trong khi ngươi đang quỳ gối. Chẳng phải đó là lý do đủ để giết ngươi sao? Đôi mắt đen khổng lồ của Bụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, lấp lánh như những viên ngọc tuyệt đẹp, phản chiếu vô số phiên bản của Sở Tồn Sen, Thánh Đá và lưỡi kiếm tàn nhẫn của cậu trong chiều sâu phức hợp của chúng. Nó nói nhẹ nhàng, à, nhưng hãy nhìn xung quanh ngươi đi, chiến binh của ẩn đời ý ơ, thế giới ngầm. Hãy xem ai đã bắt ta phải quỳ gối. Ngọc, sói, hùng chi, nữ thợ săn, dần, người khổng lồ và giờ dạ gồng, rồng. Chúng là những cái bóng của cái chết, hắn là sứ giả của màn đêm. Những người hầu của các vị thần bao quanh chúng ta, ngươi và ta. Chính những vị thần mà hoàng tử của ngươi đang gây chiến. Chẳng phải họ mới là đối thủ thực sự của ngươi, thay vì ta sao? Sở Tồn Sen, Thánh Đá, nhìn nó một cách lạnh lùng. Gây chiến mới. Ngọn lửa hung dữ cháy trong lồng ngực cậu bùng lên, đầy tự hào và thù địch. Sở Tì Di Tóc Đục, linh hồn mơ hồ, đã đúng. Các vị thần là kẻ thù của Dịn Sở Bóc The Underworld, hoàng tử của Underworld, và do đó, của những đứa con của ông ta. Rất nhiều người đã tan vỡ trên vô số chiến trường của cuộc chiến, rất nhiều người đã ngã xuống. Rất nhiều người vẫn chưa ngã xuống. Không còn hòa bình ở bất cứ đâu trên thế giới. Cũng không còn lòng thương xót. Đầu hàng là không thể, và những kẻ thua cuộc sẽ không được tha thứ. Vì vậy, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi các vị thần sụp đổ, hoặc khi toàn bộ sự tồn tại sụp đổ. Giọng nói nhẹ nhàng của Bụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, chạy vào hai cậu như mật ngọt, ngươi là một đứa con của Nẹ Tờ ơ, và do đó, của Phột Gọt Kèn Gốt, vị thần bị lãng quên, người mơ mộng trong vòi, hư không, người mơ mộng về vòi, hư không. Ta là một sinh vật của vòi, hư không. Và trong khi có một cuộc xung đột giữa chúng ta, chẳng phải nó mờ nhạt hơn so với cuộc xung đột giữa chúng ta và những kẻ phục vụ các vị thần ghê tầm sao? Chẳng phải chúng ta giống nhau hơn là khác biệt sao? Chẳng phải chúng ta là đồng minh, trước khi chúng ta là kẻ thù sao? Đồng minh. Sở Tồn Sen, Thánh Đá, lặng lẽ nhìn con bướm đêm đang quỷ, rồi chuyển ánh mắt sang những hình bóng đông cứng của những người bạn đồng hành của mình. Vẻ cao mày của cậu sâu hơn. Ba cái bóng. Con rồng tuyệt đẹp có vảy màu nửa đêm, đôi mắt nó cháy rực như những vì sao bạc. Những người hầu của các vị thần. Những vị thần ghê tởm, đáng ghét, tàn nhẫn. Tại sao cậu lại chiến đấu bên cạnh đối thủ? Sở Tồn Sen, Thánh Đá, liếc nhìn Sở Tì Di Tóc Đục, linh hồn mơ hồ. Ngươi có thể đúng. Thực sự có một chút sự thật trong những gì con bướm đêm nham hiểm đã nói. Cậu mỉm cười lạnh lùng sau tấm che mặt của mũ giáp. Nhưng, Sở Tì Di Tóc Đục, linh hồn mơ hồ, chẳng phải chính ngươi đã nói điều đó sao? Sở Tồn Sen, Thánh Đá, tập trung ý chí của mình, cảm nhận được áp lực của Sơ Nào Đồ Mảnh, Lanh Địa Tuyết, đang đè mẹ cậu. Rằng ngươi đã thỏa thuận với mẹ vợ. Có điều gì đó thay đổi trong mắt của Peter, kẻ điều khiển. Nhưng đã quá muộn. Không để con bướm đêm đen kỳ lạ nói thêm bất cứ điều gì, Sở Tồn Sen, Thánh Đá, ý chí và quyền lực của mình ra ngoài. Và trong khi các vị thần thực sự đáng ghét, không ai đáng ghê tởm và xấu xa hơn kẻ phản bội, lệ mòn nóc phết, quỷ của số phận. Người đã giúp đỡ Weber, Sở Tì Di Tóc Đục, linh hồn mơ hồ. Ý chí của cậu bao trùm ngọn núi nước vỡ, đụng độ với quyền lực của Bụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Và vì điều đó, ta sẽ giết ngươi. Không còn sự do dự nào trong thanh kiếm của cậu nữa. Không nghi ngờ, không thương xót, chỉ có sự chắc chắn và kết thúc. Chỉ có cái chết. Sở Tồn Sen, Thánh Đá, đổ ý chí bất khuất của mình vào việc tấn công Sơ Nào Đô Mạnh, Lanh Địa Tuyết và thách thức sự thống trị của nó trên ngọn núi. Cậu không đủ mạnh, không đủ rộng lớn để chiếm đoạt quyền lực của Bụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, nhưng cậu cũng không cần phải làm vậy. Rốt cuộc, cậu là người đã sống sót qua vô số chiến trường của cuộc chiến đáng sợ. Người đã lãnh đạo các quân đoàn và giành chiến thắng trước đi vì Neos, đội quân thần thánh. Sinh ra để chiến đấu, cậu thành thạo mọi hình thức chiến lược và chiến thuật. Cậu là một bậc thầy chiến tranh, và vì vậy, cậu biết cách phá vỡ một chướng ngại vật không thể xuyên thủng bằng cách tấn công vào điểm yếu của nó. Cậu biết cách đánh bại một đối thủ từ chối bị đánh bại. Đối với Sở Tì Di Tóc Đục, linh hồn mơ hồ, điểm yếu đó, điểm dễ bị tổn thương chết người, là sự căng thẳng mà nó đang phải chịu đựng để gây ảnh hưởng lên khuyết điểm tuyệt đối. Sở Tồn Sen, Thánh Đá, không sử dụng sức mạnh của mình để đè bẹp quyền lực của cụ Sét Tì Giản, bạo chúa bị nguyền rủa. Thay vào đó, cậu cộng thêm sức mạnh của mình vào áp lực hủy diệt của khối lượng thời gian vô tận muốn chạy tự do, và thấy con đập do Bụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, xây dựng nứt vỡ. Một giây sau, nó sụp đổ. Thực tế là nó sụp đổ rõ ràng từ việc có sự khác biệt giữa khoảnh khắc trước và khoảnh khắc sau, để bắt đầu. Và trong khoảnh khắc sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Thời gian tiếp tục dòng chảy của nó. Con bướm đêm khổng lồ đã lao về phía trước, hai chân không hề hấn gì của nó di chuyển với tốc độ đáng sợ. Một chân xuyên thủng áo giáp của Sở Tồn Sen, Thánh Đá, như giấy, đâm xuyên qua cậu. Chân kia gạt thanh kiếm của cậu đi, rồi đẩy tay cậu xuống, làm gãy nó. nỗi đau khủng khiếp tràn ngập tâm trí cậu, làm mờ tầm nhìn của cậu. Hai người họ đột nhiên mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài mét giữa tấm che mặt đáng sợ của bộ giáp ngọc bích và đôi mắt đen quyến rũ của con bướm đêm kinh hoàng. Sợ Tồn Sen, thành đá, thấy mình phản chiếu trong hàng nghìn viên ngọc đen, những dòng sông bùi hồng ngọc chảy xuống tấm giáp ngực của cậu. Cục Đệ Tơ, kẻ điều khiển, căng chân giống như lưỡi hái của mình, nhắm đến việc dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực cậu. Sợ Tồn Sen, thành đá, giơ tay tự do lên trên đầu như thể muốn giáng nắm đấm xuống đối thủ trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, thay vào đó, cậu bắt được chiếc đĩa đen khổng lồ của chiếc khiên tròn mà cậu đã ném lên trời trước đó và giáng nó xuống với sức nặng của một ngọn núi. Vành khiên nghiền nát cổ Cục Đệ Tơ, kẻ điều khiển, và xuyên qua nó, cắt rời đầu cụ Sẹt Tỳ Dạn, bạo chúa bị mình rửa một cách sạch sẽ. Cơ thể khổng lồ của con bướm đêm dùng mình, rồi mềm nhũn. Đầu nó lăn xuống đất, nhìn chằm chằm vào bầu trời không ánh sáng một cách mù quáng. Những sợi tơ đen sột soạt khi chúng rơi xuống, và trong tiếng sột soạt của chúng. Sợ Tồn Sen, thành đá, nghĩ rằng cậu nghe thấy một tiếng vọng của một giọng nói nhẹ nhàng, hấp hối. Người đã lừa dối ta. Weber. Giọng nói chỉ muốn được tự do. Những tàn dư cuối cùng của mặt trời nóng chạy chìm trong biển mây đỏ rực, và bóng tối bao trùm thế giới. Sợ Tỳ Dị tóc đục, linh hồn mơ hồ, bị mình rửa, Cục Đệ Tơ, kẻ điều khiển, không còn nữa. Chương 2408, Lọt Dịu Phỏ Hệ Vợ Mất Người Mãi Mãi. Chương 2408, Lọt Dịu Phỏ Hệ Vợ Mất Người Mãi Mãi. Ngươi đã giết một đối thủ. Sợ Tồn Sen, thành đá, nghiêng đầu, nhìn sát chết của vị thần sa ngã. Giọng nói đó của ai vậy? Nhiều thứ có vẻ kỳ lạ, bây giờ trận chiến đã kết thúc. Cậu mơ hồ cảm thấy rằng mình đáng lẽ phải cảm thấy điều gì đó, bây giờ Sợ Tỳ Dị tóc đục, linh hồn mơ hồ, đã chết. Đó có phải là cảm giác chiến thắng không? Hay là cảm giác mất mát? Đó là một kỳ công hiếm có và đáng kinh ngạc đối với một người sủ tơ dìm tối thượng, giết một người cụ Sét bị mình rửa, chưa kể đến một cụ Sét Tỳ Dạn bạo chúa bị mình rửa, và một kẻ xảo quyệt như Cục Đệ Tơ, kẻ điều khiển nữa. Nhưng Sợ Tồn Sen, thánh đá, không vui. Rốt cuộc cậu là một thống lĩnh của NIL, thế giới ngầm, chiến thắng của cậu là điều tất nhiên. Cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối rằng con bướm đêm đen tuyệt đẹp không còn nữa. Nó đã chiến đấu dũng cảm và xứng đáng được cậu tôn trọng. Cái chết của một đối thủ như vậy không phải là một dịp vui vẻ, nhưng nó cũng không phải là điều gì đó để cảm thấy kỳ lạ đến vậy. Vậy tại sao? Cứ như thể cậu đang quên điều gì đó. À, ta hiểu rồi. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngẩng đầu lên, Sợ Tồn Sen, thành đá, liếc nhìn con rồng đang đến gần. Cái bóng của một con sói đang ngửi sát con bướm đêm khổng lồ gần đó. Cũng có một cái bóng khác không xa, một xoáy nước tối tăm nuốt chửng mọi thứ nó chạm vào, một vật chứa mới gần như được hình thành xung quanh nó. Và một cái thứ ba, một người phụ nữ duyên dáng di chuyển như một vũ công, ẩn mình trên lưng rồng. Những người hầu của các vị thần. Khi Sợ Tồn Sen, thành đá, quan sát cái bóng của một nữ thợ săn nhảy khỏi lưng rồng, cô ấy kéo cung trên không và một mũi tên mang dấu ấn của cái chết xé toạc kết cấu của thế giới, xuyên thủng trái tim của xoáy nước tối tăm. Chúng đang chiến đấu với nhau. Sợ Tồn Sen, thành đá, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Điều đó sẽ làm cho công việc của cậu dễ dàng hơn, không phải là nhiệm vụ đối phó với những kẻ thù này có vẻ đặc biệt gian khổ. Cậu có thể giết chúng trong nháy mắt. Cao trên cao, bức màn đen che khuất thế giới đang tan rã. Lớp lụa bao phủ bề mặt ngọn núi cũng đang nhỏ bữa. Vô số sợi của nó đang trở nên giòn và nhợt nhạt. Ánh sáng đen tuyệt đẹp của bề mặt nhăn bóng của chúng từ từ phai mờ, cứ như thể ngọn núi đang bạc màu theo tuổi tác, và một điều gì đó khác cũng đang xảy ra. Cứ như thể có một lực lượng vô hình tỏa ra từ đâu đó rất xa, ẩn mình trong biển mây. Đẩy cậu, từ chối cậu khỏi thế giới này. Sợ Tồn Sen, thành đá, tao mày khi con rồng hạ cánh gần đó và nói, giọng nói du dương của nó vang dội trên ngọn núi nứt vỡ. Sùn nhì, chúng ta đã thắng. Người khổng lồ đá cao chót vót lặng lẽ liếc nhìn con rồng, đùi hồng ngọc vẫn chạy xuống lớp ngọc bích bóng loáng của áo giáp cậu. Cũng có điều gì đó kỳ lạ về điều đó. Tại sao cậu lại chảy máu? Rồi một lần nữa. Tại sao lại không? Ta cần kết thúc trận chiến này nhanh chóng và băng bó vết thương. Sùn nhì. Gần đó, bóng sói ngẩng mõm lên và nhìn chằm chằm vào Sợ Tồn Sen, thành đá. Bộ lông của nó dựng đứng, và nó từ từ lùi lại, gầm lên một tiếng đe dọa. Xa xa, nhiều mũi tên hơn xuyên thủng xoáy nước tối tăm, và nữ thợ săn bóng tối duyên dáng đáp xuống sườn dốc, rút kiếm đôi của mình ra khi cô lao về phía nó. Tốt hơn hết là giết chúng ngay bây giờ khi chúng bị chia rẽ. Sợ Tồn Sen, thành đá, liếc nhìn nhì tận giờ dạ gồng một cách lạnh lùng. Đây, cũng vậy, là một chiến trường của cuộc chiến. Thanh kiếm của cậu di chuyển nhanh hơn một lưỡi kiếm có kích thước tương tự. Sợ Tồn Sen, thành đá, nhắm vào bóng sói trước, đánh bại nó trở lại xạ đảo rồn, coi bóng tối, và một đòn duy nhất. Một điều kỳ lạ đã xảy ra sau đó. Gần như thể có thứ gì đó đã trở lại với cậu vào khoảnh khắc hình bóng của con thú tối tăm biến thành một dòng thác bóng tối và tan biến vào hư vô. Sợ Tồn Sen, thành đá, không chú ý nhiều đến nó, bởi vì con rồng phải chết tiếp theo. Cậu đang làm gì vậy? Dừng lại. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong giọng nói của con rồng, nhưng nó cũng bất lực trước cậu như sợ chỉ ngóc đục, những sợi dây nghi ngờ, đã từng. Tuy nhiên, câu hỏi đã làm chậm thanh kiếm của cậu lại một phần nhỏ của một giây. Điều đó đủ để con thú lớn tránh được một vết thương chí mạng, nhưng không hoàn toàn né được lưỡi kiếm giống đá. Nó dễ dàng cắt xuyên qua lớp vảy nửa đêm và cắn sâu vào thịt nó, rút ra máu bạc. Con rồng hét lên một tiếng đau đớn và loạn choạng lùi lại. Tất nhiên, nó sẽ không đi được xa. Ta đang hạ gục một con chó của các vị thần. Sợ Tồn Sen, thành đá, căng cơ thể, chuẩn bị lao về phía trước và kết liễu đối thủ một lần và mãi mãi. Esuni, dừng lại. Sinh vật đó đang gọi ai vậy? một trong những đồng minh của nó. Có lẽ là nữ thợ săn. Nếu vậy, những tiếng gọi của nó là vô ích. Nữ thợ săn sẽ sớm chết dưới thanh kiếm của Sở Tồn Sen, thành đá. Cậu dễ dàng vượt qua sự thôi thúc, lao về phía trước khi giờ kiếm lên. Con rồng chỉ còn một phần nhỏ của một giây để sống. N. Nephis, Kasi, Effi. Cậu nắn lại. Cái gì thế? Hai, Zain, Z. Sở Tồn Sen, thành đá, cứ người, lưỡi kiếm của cậu khẽ chạm vào cổ con rồng. Nokis, A. Nenke. Nhớ lại đi, chết tiệt. Echo, Zulu, Bet. Những cái tên đó. Mắt cậu mở to. Kim, Luster, Quentin, Don, Bở Lệ, Sá Mạ Dạ, Oben. Con rồng cũng không di chuyển, nhìn cậu với sự sợ hãi và hy vọng trong mắt. Ở đâu đó rất xa, xoáy nước bóng tối tan biến mất không dấu vết. Gần như thể nó bị hấp thụ vào cơ thể mun của nữ thợ săn bóng tối. Nữ thợ săn sau đó liếc nhìn họ một cái, rồi cũng biến mất. Con rồng nhìn chằm chằm vào Sunny, rồi gầm lên. Làm sao cậu có thể quên được? Tỉnh lại đi, ngay bây giờ. Sunny nhìn lại nó từ độ cao lớn của mình. Sau đó, cậu hạ kiếm xuống và lắc đầu. Thực sự có cần phải hét to như vậy không? Tôi không biết, cậu biết đấy. Che giấu sự run rẩy trong giọng nói, cậu vội vàng giải tán hình dạng của một Sở Tồn Sen, thành đá, và biến thành con người ấm cúng, quen thuộc của mình. Được rồi, có một lỗ thủng trên ngực cậu, và cánh tay vừa mới phục hồi khả năng vận động giờ đã bị gãy. Nhưng việc là chính mình vẫn cảm thấy tuyệt vời. Sunny cầm máu và dùng mình, nhớ lại mình đã suýt giết ai như thế nào. Và suýt đánh mất chính mình hoàn toàn, mãi mãi. Điều đó quá sát sao. Cuối cùng, chính những ký ức về những người mà ai nhắc nhở cậu đã đưa cậu trở lại chỉ vừa đủ. Tên của họ, và thực tế là ngay cả khi là một Sở Tồn Sen, thành đá, cậu vẫn sở hữu cùng một phần khuyết điểm. Khi ai hỏi cậu làm sao cậu có thể quên được, Sunny không tìm thấy câu trả lời, nhưng cảm thấy bị thôi thúc phải đưa ra một câu trả lời. Và khi cậu đi tìm câu trả lời, nhân cách của rễ Titan, Titan Ngọc Bích, tan rã như một ảo ảnh. Tuy nhiên, cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu cậu dành nhiều thời gian hơn để mặc nó, và rơi sâu hơn vào ảo tưởng của một hình dạng xa lạ. Để trả lời câu hỏi của cậu, tôi thực sự không quên. Tôi chỉ tự thuyết phục mình rằng tôi là một người khác rất giỏi. Tôi là một người rất thuyết phục, cậu biết không? Thực tế, tôi thuyết phục đến mức, một lần tôi đã tự thuyết phục mình vào sự tồn tại. Đó là cách cậu đã vượt qua hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão, mà không trở thành hư vô. Ai nhìn cậu với vẻ hoàn toàn không tin. Trông khá kỳ lạ, xét rằng cậu ta vẫn đang ở dạng rồng. Tự thuyết phục mình vào sự tồn tại. Cái gì? Xuân nỉ nhún vai. Đó là sự thật. Ai giải phóng sự biến hình của mình và biến thành người một lần nữa. Có một biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của cậu ta. Cũng có máu chảy từ một vết cắt sâu trên vai cậu ta, khiến Xuân nỉ nhăn mặt trong lòng. Thật sự là cậu. Xung quanh họ, cái Kenter đen đang tan rã. Xác chết của vùng Peter, kẻ điều khiển, cao chót vót phía trên họ như một ngọn đồi đen. Sờ nào ti giản, bạo chúa tuyết, đã chết. Sunny nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ khổng lồ, rồi thở dài. Hãy tìm thấy sự bình yên trong ta, con bướm đêm nham hiểm. Cơn ác mộng của ngươi đã dài nhưng bây giờ, nó đã kết thúc. Cậu phải nhanh lên. Đối thủ của cậu đã chết, điều đó có nghĩa là Sunny có rất ít thời gian để đạt được những gì cậu đến đây để đạt được. Đi nào. Chúng ta cần tìm sờ nào cả sổ, lâu đài tuyết. Ít đêm, trò chơi chết chóc, sắp kết thúc. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2409, Endgame kết thúc trò chơi. Chương 2409, Endgame kết thúc trò chơi. Sở Nào Tỷ Giản, bạo chúa tuyết, đã chết, và trò chơi kết thúc. Sunny có thể cảm nhận một áp lực tinh tế, như thể coi giới của trò chơi của AGN đang từ chối cậu. Cậu nghi ngờ rằng nó sẽ sớm trục xuất cậu, nhưng thực tế, cậu không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Những quân cờ được mẹ vợ và AGN đặt trên bàn cờ đã nằm nguyên vị trí hàng nghìn năm, chờ đợi những người chơi mới đến nhưng họ không bao giờ đến, buộc các tỷ giản, bạo chúa, bị giam cầm phải tự mình giải quyết vấn đề. Hai đại ẻ mẩn cũng chưa bao giờ hoàn thành trò chơi. AGN đơn giản là đã đầu hàng khi bị đẩy vào thế vô vọng. Vì vậy, không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu Sunny có phải tự mình tìm cách thoát khỏi trò chơi của AGN không? Xét đến cảm giác bị từ chối mà cậu cảm thấy, điều đó dường như không phải vậy. Vậy liệu cậu có được giải thoát khỏi vai trò Astizan, bạo chúa cho tàn, và trở về dạ vẹn hơn không? Còn các quân cờ của cậu thì sao? Còn các quân cờ còn lại của phe thua cuộc thì sao? Liệu hai củ xét đệm hiệu, quỷ giữ bị nguyên rủa, có tiếp tục bị giam cầm trong ít đêm, trò chơi tử thần, hay chúng cũng sẽ được giải thoát khỏi vai trò của mình? Hay thay vào đó, chúng sẽ bị thực thể đáng lo ngại trú ngụ bên dưới những đám mây thanh trừng? Cậu không biết. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải nhanh chóng lấy giải thưởng của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, hả? Chỉ có chúa mới biết Sùn Nỉ đã trải qua bao nhiêu địa ngục, và cũng đã lội qua bao nhiêu vùng nước kinh hoàng. Tìm bức tượng nhỏ, hai. Cậu phất lờ cơn đau ở cánh tay gậy và lồng ngực bị xé toạc, quay lại nhìn đỉnh núi. Hẳn phải có một lối vào sơn não ca sổ, lâu đại tuyết, ở đâu đó trên đó. Sùn Nỉ chuyên giác quan bóng tối của mình vào sâu trong lòng núi, cảm thấy một sự khẩn cấp. Đúng vậy, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng có điều gì đó mách bảo cậu rằng họ không còn nhiều thời gian. Áp lực trục xuất ngày càng tăng, và Sùn Nỉ đã phải dùng ý chí của mình để giữ vững vị trí trong cõi giới thu nhỏ của trò chơi của AGN. Cơ thể khổng lồ của Bụt Peter, kẻ điều khiển, lờ mờ phía trên cậu, che giấu những kho báu hấp dẫn. Đôi cánh của con bướm đêm vĩ đại có thể được sử dụng để chế tạo áo giáp và trang phục đáng kinh ngạc, các chi của nó có thể được rèn thành vũ khí giết thần, và năm mảnh linh hồn ẩn giấu đâu đó trong sâu thẳm sát chết của nó có thể trở thành neo cho sở lover, kết cấu phép thuật của những mờ mò gì cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng không có thời gian để thu hoạch bất kỳ di vật thiêng liêng nào trong số này. Ngay cả khi có, Sunny không chắc mình sẽ làm vậy. Cậu đã thấy thế giới dường như bị ô nhiễm và tha hóa bởi những giọt ỉ cỏ của Peter, kẻ điều khiển, như thế nào? Liệu có thực sự là một ý tưởng tốt khi thèm muốn kho báu của nó, ngay cả trong cái chết? Cứ như thể ngay cả sát chết của vị thần sa ngã cũng là một nguồn có rủ tỉ hòn, sự tha hóa, không ngừng. Có lẽ những kho báu này không phải là thiêng liêng, mà thay vào đó là bị nguyền rủa. Vì vậy, điều duy nhất Sunny muốn tìm là bức tượng nhỏ bằng ngọc bích của sơ nào tỷ giản, bạo chúa tuyết. Cậu cần phải nhanh lên. Dù sao thì cậu cũng đã thu được rất nhiều bằng cách đánh bại sở tỷ gì pháp đục, linh hồn mơ hồ. Bóng ma của Bụt Peter, kẻ điều khiển, giờ đã ở trong xảo oxy, biển linh hồn của cậu. Cậu cũng đã làm chủ được bước thứ 5 của xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối. Được rồi, việc sử dụng sự thành thạo này là một việc cực kỳ nguy hiểm rốt cuộc, nó suýt nữa đã cướp đi mạng sống của ai. Nhưng ngay cả khi Sunny không thực hiện bước thứ 5 trong tương lai, cậu vẫn sẽ gặt hái được những lợi ích từ việc đã làm chủ nó. Bởi vì kết quả là sẽ vẹn hẳn đã trở thành một sủ tợ dìm Titan. Và nếu một ngày nào đó Sunny lại trở thành người mang nhị tật mạ dở sở kẹo, ác ngộng ma pháp, ai biết được. Một aspect lệ gạ xì lít, di vật kế thừa khía cạnh, mới sáng bóng có thể đang chờ đợi cậu, sẵn sàng để được nhận. Và còn có ở nữa. Sunny có thể đã lạc lối trong hình dạng của rễ Titan, Titan ngọc bích, nhưng cậu không bỏ lỡ việc cô ấy phá hủy bóng ma của cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án. Sau tất cả thời gian này, ở cuối cùng cũng đã săn được con mồi của mình. Thật kiên trì. Tuy nhiên, không giống như họ, sói, bóng ma của nó đã trở về khoảng không không ánh sáng của linh hồn cậu sau khi bị phá hủy, cô nệm nạ tỷ hòn, sự kết án, đơn giản là đã biến mất. Nó đã bị cái bóng giết người hấp thụ, bằng cách nào đó, gần giống như một sự hy sinh mà cô ấy đã tự mình thực hiện. Sau đó, ở đơn giản là biến mất. Giống như sen và các cái bóng khác sẽ biến mất để trở về ngọn lửa tối tăm nuôi dưỡng của linh hồn sùn nhị và trải qua một sự tiến hóa. Đang tiến hóa. Liệu cô ấy có đạt được dạ, cấp bậc, cao hơn không? Một cơ lạc, hạ, cao hơn. Có lẽ thậm chí mở phong ấn aspect, phía cạnh, của mình. Cậu vừa phấn khích trước viễn cảnh đó vừa cảnh giác với nó. Sùn nhị cảm thấy phấn khích vì những lý do rõ ràng, vì các cái bóng của cậu càng mạnh mẽ, bản thân cậu cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sự cảnh giác của cậu cũng dễ hiểu. À, các trận đấu tay đôi hàng tuần của chúng ta sắp trở nên phiền phức hơn nhiều, phải không? Tuy nhiên, đây cũng là một lợi ích mà cậu đã nhận được trong trận chiến chống lại Bùn Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Cậu lặng lẽ liếc nhìn đầu của con bướm đêm khổng lồ. Sunny từng nghĩ rằng Mùn Tệ Kim, đua núi, là hình dạng cuối cùng của Bùn Tệ Tờ lầm, sâu kẻ điều khiển. Nhưng bây giờ cậu đã gặp sở tỷ gì bóc đục, linh hồn mơ hồ, cậu biết mình đã sai. Mùn Tệ Kim, đua núi, chưa bao giờ là Bùn Tệ Tờ, kẻ điều khiển, và cũng không phải là một trong những họ hàng của Bùn Tệ Tờ, kẻ điều khiển. Đúng hơn, hắn ta chỉ đơn thuần là một cái kén bị loại bỏ mà một con sâu nghi ngờ đã bỏ lại một lần, từ rất lâu rồi, sau khi sử dụng nó làm vật chủ để trưởng thành thành một con bướm đêm kinh hoàng. Một vị vua phàm trần đã bị nhiễm sự nghi ngờ và biến thành một con quái vật, giải phóng một lời nguyền đáng lo ngại lên thế giới. Lời nguyền đó tiếp tục phát triển và trưởng thành cho đến khi nó trở thành sở tỷ dị bóc đục, linh hồn mơ hồ, một vệ tờ, kẻ điều khiển. Và bây giờ, nó đã chết. Nếu Sunny thành thật với chính mình, cậu vẫn không thể tin rằng mình đã thắng. Rằng cậu đã giết một cụ xét tỷ giản, bạo chúa bị nguyền rủa. Và một kẻ xảo quyệt như Bụt Tệ Tờ, kẻ điều khiển, đã từng, vào lúc đó. Được rồi, cậu và các bạn đồng hành của mình hoàn toàn phù hợp để chống lại con bướm đêm nham hiểm đến mức gần như có vẻ như toàn bộ cuộc xung đột đó đã được ai đó sắp đặt vì lợi ích của họ. Nếu đúng như vậy, Sunny không cần phải đoán là ai. Weber, ảnh hưởng của đại mẩn mơ hồ đó sâu đến mức nào? Đệ mòn Offlet, quỷ của số phận, đã khao khát đạt được điều gì? Có phải tất cả bọn họ chỉ đơn thuần là những con rối nhảy múa theo sự chuyển động của những sợi dây buộc vào bảy ngón tay có móng vuốt của Weber không? Sở chỉ ngóc phết, những sợi dây định mệnh. Tìm thấy rồi. Hai bay qua lớp lụa đang heo ứa, đáp xuống trong một cơn bão tuyết gần Sunny. Bức tượng nhỏ bằng ngọc bích nằm trên lòng bàn tay cậu, đội một chiếc vương miện. Sunny mỉm cười yếu ớt. Ừ, tôi cũng tìm thấy rồi. Ngoài kia, trong sâu thẳm ngọn núi, giác quan bóng tối của cậu phát hiện ra một hang động khổng lồ và một lâu đài được xây dựng bên trong nó bằng băng. Cái kén lụa đen giờ đã hoàn toàn tan rã. Ngọn núi đang rung chuyển, những vết nước bao phủ sườn núi ngày càng rộng hơn. Có thứ gì đó đang di chuyển bên dưới những đám mây. Sunny căng ý chí của mình. Buộc mình phải giữ vững vị trí trong thế giới muốn trục xuất cậu và nắm lấy vai thai. Đi thôi. Cùng với đó, cậu sử dụng chút tinh chất cuối cùng của mình và kéo cả hai vào bóng tối. Hang động khổng lồ đang sụp đổ, những tảng băng lớn rơi xuống từ trần nhà và vỡ tan thành vô số mảnh với những tiếng gầm điếc tai. Tuy nhiên, không có mảnh nào trong số chúng có thể làm hư hại lâu đài đứng ở trung tâm hang động. Nó trông gần giống hệ Glass Castle, lâu đài cho tàn, chỉ được làm bằng băng và bao phủ trong tuyết. Tuy nhiên, Sunny không lãng phí thời gian nghiên cứu các sắc thái kiến trúc của nó, mà kéo mình và khai thẳng vào khoảng không trống rỗng rộng lớn của tòa tháp chính. Ở đó, tuyết bao phủ sàn nhà thay vì cho. Tuy nhiên, hầu hết căn phòng băng giá rộng lớn đều chứa đầy vô số sợi tơ đen, chặn đường đi như một mạng nhện. Những sợi này dường như chưa heo ứa và vẫn giữ được độ bền đáng kinh ngạc. Sunny có thể đã cắt một con đường xuyên qua mạng lưới tơ đen nếu muốn, nhưng cậu bị thương nặng, sắp cạn kiệt tinh chất và còn bị thúc ép về thời gian nữa. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản nhét càng nhiều lửa càng tốt vào xào oxy, biển linh hồn của mình, dọn sạch một đường hầm hẹp đến trung tâm căn phòng. Ở đó, một bàn thờ bằng ngọc bích đứng trước một cái hố tròn, không có khói bốc lên từ cái hố và không có dung nham sôi sục sâu bên dưới. Thay vào đó, chỉ có một cái giếng tối tăm không đáy thấm đẫm cái lạnh giết người. Cái lạnh có phần chịu đựng được gần bàn thờ, nhưng sâu trong bóng tối, không gì có thể sống sót trong vòng tay lạnh giá của nó. Ngay cả một sự tự dịm, tối thượng, titan như Sunny. Nhanh lên, cậu tập tễnh đi đến cái hố, kéo cái theo. Áp lực mà trò chơi của ADN tác động lên cậu, cố gắng loại bỏ cậu khỏi bàn cờ, tiếp tục tăng lên đến bây giờ, Sunny phải căng hết ý chí của mình để chống lại nó, và sức chịu đựng của cậu đang nhanh chóng cạn kiệt. A vừa, khi họ đến cái hố tối tăm, Sunny ngập ngừng một lúc và liếc nhìn bàn tay mình. Ở đó, hai bức tượng nhỏ bằng ngọc bích nằm cạnh nhau, một bức nguyên sơ và đội vương miện, bức kia mang hình dạng thú vật và dính máu. Chúng là hình dạng của Bụt Peter, kẻ điều khiển, và Giặc Kim, vua chuột. Sunny cảm thấy thứ mà cậu đến để tìm mảnh vỡ của Ever Lightning, dòng dõi của Ever, được giấu trong bức tượng nhỏ sờ não tỷ dạn, bạo chúa tuyết. Tuy nhiên, bức tượng kia vẫn có thể tiết lộ một sự thật vô giá cho cậu. Đó là một kho báu vô giá, một phần di sản do ADN, lệ mòn óc giờ giàu, ủy của sợ hãi, để lại. Tuy nhiên, cậu buộc mình phải nhặt bức tượng nhỏ sơn nào bị ác, giá thú tuyết, và đưa nó cho Kai. Đây, cậu xứng đáng với nó. Lấy đi. Kai nhìn chằm chằm vào bức tượng nhỏ dính máu một lúc, bị cám dỗ sâu sắc bởi lời hứa của nó. Mắt cậu rung động. Nhưng rồi, cậu mỉm cười yếu ớt và lắc đầu. Không, nó sẽ hữu ích hơn cho cậu. Sunny lặng lẽ chăm chú cậu ta, rồi hỏi một cách căng thẳng, cậu chắc chứ? Thứ này, nó tiết lộ sự thật. Bất kỳ sự thật nào, bất cứ điều gì cậu từng muốn biết, bất cứ điều gì cậu từng ước tìm được câu trả lời. Ừm. Tôi biết rằng cậu đã phải chịu đựng quá nhiều sự thật vì phần khuyết điểm của mình, nhưng dù sao đi nữa, cậu sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu. Kai im lặng một lúc. Cuối cùng, nụ cười của cậu ta nở rộng hơn một chút. Tôi biết. Nhưng, tôi đã học được rất nhiều trong cuộc hành trình này. Tôi đã học được rất nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ mình ổn. Tôi đã biết mọi thứ tôi cần biết rồi. Tuy nhiên, cảm ơn cậu, tôi rất cảm kích. Sunny nhìn cậu ta vài giây, rồi gật đầu và liếc đi chỗ khác với một tiếng thở dài. Cậu là một kẻ kỳ quặc, cậu biết không? Kai cười. Phải là một kẻ kỳ quặc mới biết một kẻ kỳ quặc. Sunny hít một hơi thật sâu và cũng cố gắng mỉm cười. Vậy thì, hẹn gặp lại ở phía bên kia. Cùng với đó, cậu ném cả hai bức tượng nhỏ vào hố và chuẩn bị tinh thần. Khi những bức tượng ngọc bích rơi vào bóng tối, cậu nhớ lại những lần trước đây cậu hấp thụ các mảnh vỡ của Ever Lightning, dòng dõi của Ever. Mỗi lần đều đau như địa ngục. Thực tế, đó là một trong những cơn đau tồi tệ nhất mà Sunny từng trải qua. Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi cậu. Ồ, nhân tiện. Nếu tôi bắt đầu la hét và quằn quại trong đau đớn, đừng để ý, chỉ cần đảm bảo rằng tôi không cắn phải lưỡi hoặc móc mắt mình ra, nếu không quá phiền phức. Ừm, một mắt có lẽ cũng được. Tài trước mắt. Hả? Chờ đã, cái gì? Nhưng Sunny không nghe thấy cậu ta. Bởi vì cậu đã ở một nơi khác rồi. Cậu đang nhận phần thưởng của mình. Chương 2410, bị gì Adpop sở tạt vô số vì sao chương 2410, bị gì Adpop sở tạt vô số vì sao thế giới được tạo nên từ lửa. Vô số cây cối đang cháy, đổ dạp với những tiếng rên rỉ buồn thảm. Cho bụi che khuất bầu trời. Và sức nóng không thể chịu đựng được làm tan chảy sự tỉnh táo của những người vẫn còn chiến đấu trong địa ngục vô biên. Một xà cờ rẽ bị ắt, dã thú thiêng liêng đang phi nước đại qua ngọn lửa, một con hiệu trắng tuyệt đẹp với gạc làm từ vàng nguyên chất, sự hiện diện thánh thiện của nó làm dịu đi ngọn lửa và cứu lấy cây non chưa chịu khuất phục trước trận hỏa hoạn tận thế. Hoa và cỏ xanh tươi mọc lên nơi móng vuốt của nó chạm đất. Tuy nhiên, móng vuốt bằng ngà của nó lại dính máu và bụi hương ngọc, đã nghiền nát sọ của vô số binh lính của quân đội quỷ. Đột nhiên, một hình bóng hung dữ lao vào con hiệu từ bóng tối và khói. Đó là một con báo đen khổng lồ. Đôi mắt nó rực lửa giận dữ giết người. Con báo nhỏ hơn xà cờ rẽ bị ác, giá thú thiêng liêng, nhưng kích thước của nó dường như không quan trọng, bộ hàm của nó ngoạm vào cổ con hiệu trắng, kéo theo những dòng y có vàng. Hai con thú va chạm và lăn qua ngọn lửa, nghiền nát vô số cây cối. Con hiệu xoay sở để hất con báo ra và đứng dậy, túi đầu để đâm kẻ săn mồi bằng cặp gạc lớn của mình. Y có chạy từ cổ bị rách của nó, nhưng nó vẫn tràn đầy sức sống và sức mạnh khủng khiếp. Trong khi đó, con báo đã bị thương nặng và chảy máu từ hàng chục vết thương khủng khiếp trước khi trận chiến của chúng bắt đầu. Bây giờ, nó gần như không còn khả năng tự vệ trước con hiệu đang lao tới. Tuy nhiên, sau đó, hình bóng của con báo đen gợn sóng, và một phần giây sau, nó cũng biến thành một con hiệu con này đen như đêm, nhưng mặt khác gần như là một bản sao hoàn hảo của xà cờ rẽ bị ác, giá thú thiêng liêng, trước mặt nó. Hai con thú va chạm, gạc của chúng đan vào nhau. Con hiệu đen hất con hiệu trắng xuống đất và lại thay đổi, lần này trở thành một con lợn rừng. Ngà của nó cắm vào bụng con hiệu, và nhiều ỉ có hơn đổ xuống mặt đất cho tàn. Cuối cùng, trận chiến kết thúc. Xà cờ rẽ bị ác, giá thú thiêng liêng, nằm bị xẻ thịt trên giàn thiêu bằng gỗ đang cháy. Và trước mặt nó là một người phụ nữ mặc áo giáp da rách nát, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô dính máu và phủ đầy cho bụi. Những vết thương đáng lo ngại rải rác trên cơ thể cô, và có một sự trống rỗng kỳ lạ trong mắt cô. Ngọn lửa đang thiêu rụi thế giới, và trận chiến tiếp tục diễn ra ác liệt xung quanh cô, nhưng cô dường như không để ý đến cuộc tàn sát. Loạn choạng dữ dội, người phụ nữ lùi lại một bước và ngã xuống. Khi cô ngoan cố vật lộn để đứng dậy, máu của cô thấm đẫm cho tàn, ngọn lửa bỏ đến ngày càng gần. Tuy nhiên, trước khi chúng thiêu rụi cô, ai đó xuất hiện từ những tiếng rên rỉ của những cái cây đang hấp hối, lặng lẽ nhìn xuống cô. Đó là một hình bóng cao lớn được bao bọc trong một chiếc áo choàng mơ hồ, đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ bằng gỗ đen bóng. Chiếc mặt nạ gầm gừ một cách hung dữ, nhưng ánh mắt của người lạ đủ lạnh để dập tắt địa ngục bao quanh họ. Một giọng nói nghe như vô số lời nguyền rủa hấp hối vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ, nói với người phụ nữ, nhìn cô kìa, cô đang chết dần. Thật đáng thương, thật đáng thất vọng. Đây là tất cả những gì cô có thể làm sao? Đây là tất cả những gì cô là sao? Cô quá dễ dàng, quá yếu đuối. Sao cô dám yếu đuối như vậy, đối thủ của ta? Không có câu trả lời. Một bàn tay bằng sứ xuất hiện từ những nếp gấp của chiếc áo choàng mơ hồ. Bảy ngón tay có móng đuốt nắm lấy cổ áo giáp da rách nát của người phụ nữ và mạnh mẽ kéo cô đứng dậy. Một tiếng gầm gừ đáng sợ vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ, khiến ngọn lửa lùi lại vì sợ hãi. Ngươi thậm chí còn nhớ tên của chính mình không, đồ khốn đáng thương. Người phụ nữ nhìn chiếc mặt nạ đen một cách lơ đãng. Tuy nhiên, sau đó, một chút nhận ra lóe lên trong mắt cô. Môi cô cử động, và cô nói khàn khàn, ngươi, ta đã giết ngươi. Hình bóng đeo mặt nạ cười lớn. Ngươi đã làm vậy sao? Ngươi thực sự nghĩ rằng một người như ngươi có thể đã giết ta sao? Rằng ngươi đủ tư cách để giết ta? Ta, đệ mòn óc phết, quỷ của số phận. Huệ vợ ném người phụ nữ xuống đất và đứng yên, nhìn cô với một cảm xúc đáng sợ, không thể giải thích được. Sau đó, đại ẻ mẩn cao chót vót túi xuống gần cô và thì thầm bằng 1000 giọng nói xảo quyệt. Chà, có lẽ ngươi đã làm, có thể ngươi là, có thể ngươi sẽ. Rốt cuộc, đó là số phận của ngươi, và ngươi là phệ đẹp, định mệnh. Vậy, nói cho ta biết. Giọng của Huệ vợ biến thành một chuỗi những tiếng gầm gừ đáng sợ, đầy khinh miệt và phẫn nộ. Ai cho phép ngươi chết? Ngươi chưa được phép chết đâu, đồ khốn. Ngươi và ta vẫn chưa xong việc, vì vậy ngay cả khi mọi sự tồn tại kết thúc, ngươi phải nhớ số phận của mình. Ngươi phải nhớ đến ta. Một bàn tay bằng sứ di chuyển, dập tắt địa ngục xung quanh họ. Ngọn lửa chết trong kinh hoàng, chính ý tưởng của chúng bị dập tắt và xóa sổ khỏi tấm thảm định mệnh mãi mãi. Ngươi có thể quên mọi thứ khác, mọi người khác, ngươi thậm chí có thể quên tên của chính mình. Nhưng đừng dám quên tên của Ever, lệ mòn nó phết, ủy của số phận. Chúng ta phải gặp lại nhau, ngươi và ta. Vì vậy, đến tìm ta ở xạ đảo rộn, coi bóng tối. Đến xem một người như ngươi có thực sự giết được mẹ vợ không. Sau đó, sau khi ngươi đã học được ý nghĩa thực sự của sự tuyệt vọng, thì ta sẽ cho phép ngươi chết, họ phởn óc khen mài nạ, họ phởn của chính người. Nghe thấy tên của chính mình, người phụ nữ, họ phởn, dường như lấy lại được một phần sức mạnh. Đôi mắt cô lấy lại sự tập trung, và cô liếc nhìn đã ẹ mẩn mơ hồ với sát khí đen tối, lo lắng. Mẹ vợ cười lớn và đứng dậy, quay lưng lại với nữ thợ săn đang chảy máu. Tốt hơn rồi. Đệ mòn óc phép, quỷ của số phận, liếc xuống, rồi từ từ thở ra. Vai của họ dường như trùng xuống. Và giọng nói kỳ lạ lại vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ đáng sợ, ngươi có ở đó không? Mẹ vợ đứng thẳng dậy và liếc nhìn lên, như thể nhìn thấy thứ gì đó mà không ai khác có thể nhìn thấy. Như thể đang nói với ai đó mà không ai khác có thể nghe thấy. Ngươi đang xem sao? Đệ mòn óc phết, quỷ của số phận, cười khàn. Vậy thì hãy xem cho kỹ, kẻ hậu sinh. Để ta cho ngươi thấy, các vị thần chết như thế nào. Và cùng với đó, Sunny đột nhiên nhận thức được chính mình. Chớ đã, mẹ vợ đang nói chuyện với mình sao? Cậu có một phần giây để cảm thấy sốc vô biên. Và rồi, thế giới rực lửa tan vỡ. Thay vào đó, một dòng thác hỗn loạn các cảnh tượng đổ vào tâm trí cậu, quá lớn để cậu có thể hiểu hết. Tất cả những gì Sunny có thể nhận ra là một vài hình ảnh đáng sợ. Một cái cây không thể tưởng tượng được mà rễ của nó là nền tảng của thế giới, cành của nó nâng đỡ sức nặng của bầu trời, bị bao bọc trong lửa và cháy bỏng khi một hình dạng rực lửa quấn quanh thân cây khổng lồ của nó, cưa vào nó với sự tàn nhẫn độc ác. Mặt trăng vỡ tan và các vì sao bị dập tắt khi một sinh vật không thể dò được vuốt móng vuốt của nó vào những tòa tháp tiêu hánh của một lâu đài trắng tuyệt đẹp, thành phố bên dưới nó chìm trong một trận lụt khi tất cả công dân của nó la hét và chết. Một bóng tối rộng lớn bao trùm hai đội quân vĩ đại trên cắt đấm máu của một sa mạc vô biên, bản giao hưởng điếc tai của trận chiến kinh hoàng được thay thế bằng sự im lặng hoàn toàn đột ngột đến mức gây ra một nỗi kinh hoàng thậm chí còn lớn hơn. Một con rồng đỏ vĩ đại lao xuống vực sâu khi ỉ cọ vàng đổ ra từ cổ bị cắt rời của nó, chìm xuống đáy một vùng biển tuyệt đẹp khi những cơn hấp hối cuối cùng của nó làm tan vỡ và phá hủy thế giới, nguyên rủa nó chìm vào sương mù và hoàng hôn mãi mãi. Một đội quân khổng lồ tập hợp ở Dia Abit, vực thẳm, u ám chuẩn bị tiến hành chiến tranh với chính cái chết. Các quân đoàn xâm lược chìm trong làn sóng bóng tối bất tận, máu của chúng đổ xuống bùi hắc thạch. Những hình bóng không thể dò được xung đột trong những cơn bão tinh chất dữ dội khi trận chiến cuối cùng, tuyệt vọng của đúng hồ, cuộc chiến diệt vong, làm rung chuyển chính nền tảng của sự tồn tại. Và rồi, ở cuối cùng của tất cả, một hình bóng mơ hồ trong chiếc áo choàng rách nát bước đi qua bóng tối với những bước chân không vững, những vết nứt bao phủ chiếc mặt nạ gỗ của nó. Trước mặt hình bóng rách nát, ở trung tâm xạ đảo rộn, coi bóng tối, là một thứ gì đó đáng lo ngại, không thể biết được, và không thể tưởng tượng được đến mức chỉ cần nhìn thấy nó cũng làm tan vỡ tâm trí sùn nhì thành 1000 mảnh, khiến cậu mù và điếc, không thể suy nghĩ. Tuy nhiên, cậu vẫn nhìn thấy. Hệ vợ kéo lê cơ thể rách nát của họ về phía trước khi các đại ẹ mẩn thực hiện cuộc kháng cự cuối cùng tuyệt vọng chống lại các vị thần xung quanh họ. Một vệ ỷ có còn lại trên đùi hắc thạch phía sau đệ mòn óc phết, quỷ của số phận, phát sáng với ánh vàng tuyệt đẹp trong bóng tối lạnh lẽo. Lũ ngốc, tất cả bọn họ, thật là lũ ngốc. Một tiếng cười vang vọng từ bên dưới chiếc mặt nạ nứt vỡ khi hệ vợ cuối cùng cũng đến đích chính trung tâm xa đảo rộn, coi bóng tối và nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được cẩn giấu ở đó. Vòi gạt, cổng hư không. Vòi gạt, cổng hư không, giờ đã mở toang. Sunny may mắn bị mù, nên cậu không thể nhìn thấy những gì mẹ vợ nhìn thấy khi họ nhìn ra ngoài cổng. Đệ mòn óc phết, quỷ của số phận, lại cười lớn. Bây giờ, một mánh khỏe cuối cùng. Nhưng trước khi đại ẹ mẩn xảo quyệt có thể làm bất cứ điều gì, một lưỡi kiếm bằng xương xuyên qua lưng họ, xé toạc ra thịt họ và cắt đứt cái bóng của họ trước khi thoát ra trong một đài phun nước ỉ có từ ngực họ. Hẹ vợ loạn choạng và liếc nhìn lại. Ở đó, một người phụ nữ mặc áo giáp dính máu đang cầm chuôi một con dao găm bằng xương, sự sống nhanh chóng cạn kiệt khỏi đôi mắt đen lạnh lẽo của cô. Khuôn mặt cô ẩn sau một tấm mạng che mặt rách nát, tả tơi, nhưng đại ẹ mẩn vẫn nhận ra cô. Người. Hai người họ ngã xuống cùng một lúc. Ỉ cỏ vàng và máu đỏ thấm hòa quyện vào nhau trước khi bị bùi hắc thạch nuốt chửng. Đôi môi của người phụ nữ nhếch lên một nụ cười độc ác sau tấm mạng che mặt rách nát. Cô xoay con dao găm bằng một bàn tay run rẩy, rồi đứng yên, vẫn mỉm cười. Đôi mắt cô mở đi, trở nên trống rỗng và vô hồn. Cô đã chết. Đệ mòn nóc lên, quỷ của số phận, cũng sẽ không sống sót được bao lâu nữa. Một tiếng thở dài sâu sắc vang vọng từ phía sau chiếc mặt nạ. Nhìn người phụ nữ đã chết, hẹ vợ hít một hơi cuối cùng, khó nhọc. Người đến rất đúng lúc. Điều cuối cùng Sùn Nhi nhìn thấy làm cậu giật mình và bối rối, bởi vì nó hoàn toàn không có nhiều ý nghĩa. Cậu thấy mình đang ở trong một khoảng không đen vô tận được chiếu sáng bởi vô số vì sao. Một số vì sao nhỏ và mờ, trong khi một số lại lớn và rực rỡ. Một số được kết nối bởi những sợi ánh sáng bạc, trong khi hầu hết lại bị cô lập với nhau bởi khoảng không rộng lớn của bóng tối trống rỗng. Đến lúc đó, có điều gì đó đã thay đổi. Bảy vì sao rực rỡ đột nhiên bùng cháy trong khoảng không, và khi những sợi ánh sáng bạc kéo dài từ chúng đến vô số vì sao khác, đột nhiên có một mô hình cho tất cả chúng. Được neo vào bảy vì sao, tấm thảm ánh sáng bạc mở rộng, nuốt chửng ngày càng nhiều những vì sao nhỏ hơn. Và rồi, nó vươn những xúc tu của mình đến những vì sao lớn cháy sáng rực rỡ như bảy vì sao đã đóng vai trò là chất xúc tác cho sự bùng nổ của những sợi bạc. Có 11 chòm sao trong số chúng, và đến khi những xúc tu ánh sáng bạc chạm đến chúng, đã quá muộn để phản ứng. Đến lúc đó, tấm thảm đã trở nên quá rộng lớn, có lẽ đã nuốt chửng vô số vì sao nhỏ hơn có thể là tất cả chúng và do đó, các chòm sao không thể chống cự. Tất nhiên, chúng vẫn cố gắng. Cuối cùng, những xúc tu sợi bạc bao bọc và nuốt chửng chúng, hấp thụ chúng vào tấm thảm ánh sáng. Tạo ra một sợ kẹo, ma pháp, lên hỏi, thưa không? Sùn Nhi há hốc miệng. Và rồi, một sự thật cuối cùng đổ vào cậu, thấm đẫm ra thịt cậu và viết lại chính bản chất của nó ở cấp độ cơ bản. Sự thật cuối cùng đó là mảnh vỡ di sản của Ever. Ồ, địa ngục. Nỗi đau thật tinh tế. Kết thúc phần y, e game, trò chơi tử thần. Chương 2411, phần hệ vợ kết cấu thịt chương 2411, phần hệ vợ kết cấu thịt Sùn Nhi cảm thấy sự thật cuối cùng xâm nhập vào cơ thể mình và lây nhiễm cho nó, lan rộng như một mã độc ác. Chính bản chất của vật chứa phàm trần của cậu đang bị thay đổi và viết lại, các tế bào của cậu bị xé toạc và lắp ráp lại theo bản thiết kế mới. Nỗi thống khổ của việc bị phá hủy và xây dựng lại đơn giản là kinh hoàng, khiến cậu loạn choạng và ngã xuống. Đó là điều ngược lại với quá trình tiến hóa và đổi mới nhẹ nhàng mà ở họa Kenneth thức tỉnh trải qua khi đạt được một dạ cấp bậc mới bạo lực phi tự nhiên và sai lầm sâu sắc. Sùn Nhi có thể cảm thấy rằng cậu đang trở thành thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ được định sẵn để trở thành, thay đổi thành thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ được định sẵn để là. Lần thứ tư, di sản của hệ vợ bén rễ trong cơ thể cậu định hình lại nó. Lần này, sự thay đổi chủ yếu ảnh hưởng đến da thịt cậu, mô cơ, gân, các cơ quan nội tạng của cậu, mọi thứ đang được rèn lại và tôi luyện, trở nên kiên cường và ngoan cường hơn nhiều so với trước đây, tràn đầy sức sống phi nhân tính. Điều này thậm chí có ý nghĩa gì? Cậu bây giờ là một cái bóng, một sinh vật phi vật chất chỉ sở hữu da thịt khi muốn biểu hiện thành một con người. Vậy tại sao địa ngục lại đau đến vậy? Sùn Nhi nghiến răng và gầm lên một tiếng đau đớn khi cơ thể cậu đang tự xây dựng và sắp xếp lại. Đối với một người quan sát bên ngoài, hẳn nó trông khá quái dị, cơ bắp của cậu gợn sóng và xoắn lại như những con rắn dưới da, và những tiếng kêu ẹp ghê tởm vang vọng từ bên trong cậu. Nếu có một chút nhân từ, đó là cậu không dễ chảy máu, nếu không, cảnh tượng sẽ vô cùng nghiệt ngã bên cạnh việc vô cùng ghê tởm. A ủa, chết tiệt. Sùn Nhi đấm mạnh nắm tay xuống sàn sơ nào cả sổ, lâu đài tuyết, tạo ra một mạng lưới các vết nước chảy qua lớp băng. Nhưng rồi, đột nhiên, nỗi thống khổ của cậu tan biến. Một cảm giác kỳ lạ và tinh tế ngây ngất tràn ngập cậu khi các mảnh vỡ của Ever kết cấu khớp lại với nhau. Vỡ lưu Ever kết cấu máu, bùn Ever kết cấu xương và phần Ever kết cấu thịt, ba phần di sản của đại ẹ mẩn mơ hồ chịu trách nhiệm về vật chứa vật chất của hậu duệ của chúng hợp nhất lại với nhau, tạo thành một tổng thể hiệp đồng. Trái tim cậu được biến đổi và cải thiện bởi phần Ever kết cấu thịt, bơm máu của cậu, thứ đã bị thay đổi bởi vỡ lưu Ever kết cấu máu. Máu chảy qua thủy, thứ đã được tăng cường bởi bùn Ever kết cấu xương, trở nên phong phú và đổi mới. Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp và liên kết với nhau, và bây giờ, mỗi bộ phận của nó đã được thay đổi, củng cố và tăng cường để giống với một sinh vật cao cấp hơn, chính xác hơn là một đại ẹ mẩn. Cũng có những bộ phận khác của cậu giờ đây hoạt động hiệp đồng tuyệt vời với nhau. Một lợi ích bổ sung được sinh ra từ sự hợp nhất của ba mảnh vỡ hữu hình của Ever, kết cấu, thịt, xương và máu. Sùn Nhi được đổi mới từ đầu đến chân. Ngay cả làn da của cậu, vốn đã được tăng cường bởi dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, cũng nhận được một sự cải tiến tinh tế. Đó là một bộ hoàn chỉnh, chà, ít nhất là phần đầu tiên của bộ hoàn chỉnh. Cánh tay gãy của cậu đã lấy lại được khả năng vận động. Vết thương nghiêm trọng ở ngực cậu đang nhanh chóng lành lại. Không chỉ da thịt tự sửa chữa, mà việc có được phần Ever, kết cấu thịt, đã đóng vai trò là chất xúc tác, và xương của cậu cũng đang tự hàn gắn. Sùn Nhi không thường xuyên mất nhiều máu, nhưng nếu có, nhiều máu hơn sẽ được sản xuất với tốc độ lớn hơn. Cậu bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. Cuối cùng cậu cũng có thể tự gọi mình là một con rắn ngoan cường với đầy đủ sự tự tin. Thật là một kỳ công. Quá trình biến đổi sắp kết thúc. Sùn Nhi từ từ thở ra và nằm dài trên mặt đất, cảm nhận cái lạnh của băng làm dịu đi cơ thể nóng bỏng của mình. Cậu cảm thấy tuyệt vời, thực sự cực kỳ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt, kiên cường, bền bỉ. Cậu tràn đầy năng lượng và bờ dìm mỉm với sức sống, các giác quan của cậu trở nên sắc bén hơn trước. Thế giới rõ ràng và sắc nét. Nó đang rõ ràng và sắc nét sụp đổ khi ngọn núi rung chuyển và rên rỉ xung quanh cậu. Nó cũng đang căng mình để trục xuất Sunny, áp lực nhanh chóng tăng lên. Sunny, cậu có sao không? Sunny quay đầu và liếc nhìn ai, người đang lờ mờ phía trên cậu với khuôn mặt lo lắng. Cậu giơ tay lên và tạo thành một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ. Tôi ổn. Thực ra, tôi cảm thấy rất tuyệt. Tai thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Cậu liếc nhìn Sunny, muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng của Kai trở nên mờ ảo và biến mất, không để lại dấu vết. Sunny nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng nơi Kai đã đứng một phần giây trước đó một cách lơ đãng, rồi quay đầu nhìn lên trần nhà. Cậu ấy đã được gửi trở lại giờ giam rộn, có ngộng. Sunny cũng sẽ sớm bị trục xuất khỏi trò chơi của ATN. Bây giờ cậu đã nhận được phần thưởng của mình, không có lý do gì để nán lại. Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu và chờ đợi để bị trục xuất khỏi cõi giới nhân tạo. Trong khi làm vậy, Sunny không thể không nghĩ về những gì cậu đã học được, về những gì mẹ vợ đã làm. Con đã ẹ mẩn chết từ đó. Tầm vóc của sự thật đã được tiết lộ cho cậu quá lớn để có thể hiểu hết trong vài giây ngắn ngủi. Có quá nhiều kiến thức cậu đã thu được và bản chất của nó cũng quá kinh thiên động địa và gây sốc. Kết quả là suy nghĩ của cậu trở nên rời rạc. Mẹ vợ không bị ở giết, bất chấp những gì Sunny đã tin tưởng bởi một trong những sự thật trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy đã giết để mòn Offet, quỷ của số phận, hoàn thành số phận của mình. Cô ấy đã giết mẹ vợ hai lần. Họ thờ nó theo nại nạ, họ thờn của chín người. Đó là tên của cô ấy, ngay cả khi cô ấy không nhớ nó. Kỳ lạ thay, ở đã không quên tên của mình trong vô số năm cô ấy lang thang trong rồn óc ít, có chết, với tư cách là một cái bóng hoang dã. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu quên mình ngay sau khi giết mẹ vợ lần đầu tiên, như thể bị nguyền rủa như một hình phạt vì đã lấy đi mạng sống của một đại em ẩn. Lần đầu tiên đó có thể là chiến thắng của chính cô ấy. Nhưng lần thứ hai, Sunny chắc chắn rằng đại em ẩn xảo quyệt đã dàn dựng cái chết cuối cùng của chính họ hoặc ít nhất đã thấy trước nó. Có lẽ ngay cả mẹ vợ cũng không thể thoát khỏi số phận của họ, đặc biệt là khi chín về tết định mệnh hình mẫu của sự diệt vong đang làm việc để mang nó đến. Nhưng ngay cả khi mẹ vợ không thể thoát khỏi sự sụp đổ không thể tránh khỏi của họ, họ ít nhất cũng có thể ảnh hưởng đủ đến tấm thảm định mệnh để thiết kế nó. Vậy để mòn Offet, quỷ của số phận, đã chết như thế nào và tại sao? Vì điều gì? A, câu trả lời giờ đã rõ ràng. Mẹ vợ đã tiết lộ nó trực tiếp cho Sunny, không hơn không kém. Đại ẻ mẩn xảo quyệt đã nói gì? Khi đã thấy trước rằng một người đi theo bước chân của họ một ngày nào đó sẽ biết được sự thật của khoảnh khắc đó, hàng nghìn năm trong tương lai. Để ta cho ngươi thấy các vị thần chết như thế nào. Tiếng thì thầm của Sunny gần như không nghe thấy được. Mẹ vợ đã hứa sẽ cho cậu thấy cách giết các vị thần, và họ đã làm vậy. Cuối cùng, Sunny biết câu trả lời cho những câu hỏi đã ám ảnh cậu trong một thập kỷ. Các vị thần đã chết như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với các đại ẻ mẩn? Bây giờ, cậu đã biết. Mẹ vợ đã giết họ. Mẹ vợ đã giết tất cả bọn họ. Một tiếng cười khàn khàn, không tin được thoát ra từ môi cậu. Chương 2412, mẹ vợ S lũ lạ bị bài hát du của mẹ vợ. Chương 2412, mẹ vợ S lũ lạ bị bài hát du của mẹ vợ. Nó đã ở ngay trước mắt cậu suốt thời gian qua. Mô tả của buồn mẹ vợ, kết cấu xương, đã nói vậy, khi những đứa con của Phột Gọt Tèn Gốt, vị thần bị lãng quên, nổi dậy chống lại các vị thần, mẹ vợ là người duy nhất từ chối lời kêu gọi chiến tranh. Bị cả hai bên khinh miệt và sát lùng, họ biến mất. Không ai biết mẹ vợ đã đi đâu và làm gì, cho đến khi quá muộn. Mẹ vợ đã đi đâu và mẹ vợ đã làm gì? Hắn đã đi để tạo ra nghỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Sunny đã bối rối khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của ảo ảnh được hiển thị cho cậu bởi sự hy sinh của bức tượng nhỏ sờ não tì dạn, bạo chúa tuyết, nhưng bây giờ cậu nhận ra sự thật. Khoảng không rộng lớn, vô số vì sao, rồi những sợi ánh sáng bạc kết nối chúng. Những gì cậu đã thấy là sự ra đời của nghỉ tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Hay đúng hơn, sự tiến hóa của nó từ trạng thái sơ sinh thành lực lượng phổ quát như ngày nay. Thành phiên bản của hệ vở về một quy luật tuyệt đối. Nhiều vì sao cháy bỏng trong khoảng không đen là linh hồn của các sinh vật sống. Những vì sao nhỏ hơn là linh hồn của con người, trong khi những vì sao sáng hơn thuộc về các tinh linh và thần thánh. Trong khi hầu hết chúng cháy bỏng trong sự cô đơn lẻ loi, một số đã được kết nối bởi những sợi ánh sáng bạc mờ nhạt đó là linh hồn của những người mang nhị tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, sơ sinh đầu tiên, như Á Nện Kẹ và người của cô ấy. Đầu tiên, mẹ vợ đã chọn các tư tế trong số những người phàm trần và cử họ đi truyền bá sợ kẹo giữa những người tị nạn tuyệt vọng của Đúng Ô, cuộc chiến diệt vong. Trong sự hỗn loạn của ngày tận thế, nó lan rộng như cháy rừng, không bị chú ý và bị đánh giá thấp, đặt nền móng cho những gì sau này sẽ trở thành hình dạng cuối cùng của nó. Từ từ đạt đến khối lượng tới hạn. Tất cả những gì nó cần để tiến hóa thành vẻ huy hoàng độc tài thực sự của mình, vào thời điểm đó, là một chất xúc tác. Và chất xúc tác đó là mẹ vợ. Chính xác hơn là cái chết của họ. Khi ở giết để mòn Offet, quỷ của số phận, trước vòi gác, cổng hư không, nơi, rõ ràng, được giấu trong trái tim của Sa Đào Gôn, thần bóng tối, bảy lõi linh hồn đi vi nẹ, thần thánh. Của đại ẻ mẩn mơ hồ đã trở thành neo của phép thuật vĩ đại được dệt từ sở chỉ ngóc phết, những sợi dây định mệnh, hoàn thành nó. Không, đúng hơn là, khởi động sự tăng sinh và hoàn thành của nó. Để thực sự trở thành những gì nó được định sẵn, phép thuật vĩ đại cần nhiều nhiên liệu hơn là chỉ đơn thuần linh hồn của Ever. Vì vậy, nó đã nuốt chửng các vị thần. Nó cũng nuốt chửng các đại ẻ mẩn. 11 chòm sao rực rỡ mà Sùn Nhĩ nhìn thấy bị nuốt chửng bởi những xúc tu ánh sáng bạc rộng lớn là 6 vị thần và 5 đại hệ mần còn lại. Đến khi họ nhận ra hệ vợ đã làm gì, đã quá muộn để ngăn chặn nó. Vì vậy, các loại linh hồn đi vi nẹ, thần thánh, sáng chói của họ cũng trở thành các nút của phép dệt của sở kẹo. Đó là cách đủ mồ, cuộc chiến diệt vong, đã kết thúc. Với việc hệ vợ tạo ra một sở kẹo lên vòi, hư không, từ bên kia nấm mồ. Vòi, hư không. Không, không, sở không được tạo ra lên vòi, hư không. Nó đã được tạo ra lên sinh vật đang ngủ say trong vòi, hư không, và được cho là sẽ thức tỉnh và nuốt chửng mọi sự tồn tại một khi gạt bóp theo vòi, cổng hư không, được mở. Điều đó đã xảy ra, ngay cả khi Sùn Nhị vẫn không biết ai đã mở chúng. Cậu bật ra một tiếng cười nhẹ nào. Không thể tin được. Nhị tất mạ giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp. Sùn Nhị chưa bao giờ nghiêm túc xem xét tại sao nó lại được gọi như vậy. Cơn ác mộng của ai đã đặt tên cho sở kẹo? Cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là cơn ác mộng của tất cả những người bị nhiễm nó, hoặc ít nhất là sống trong thế giới nơi nhị tất mạ giờ cờ dễ tù, sinh vật tác động và sở hành hành tự do. Nhưng Sùn Nhị đã sai. Thực tế, đó là cơn ác mộng của Phật Gọt Tèn Gốt, vị thần bị lãng quên. Nhị tất mạ giờ sở kẹo, ác mộng ma pháp là một bài hát du. Đó là một phép thuật được tạo ra để du gột tốt có dù tỷ hòn thần thăng hóa, ngủ trở lại một khi ai đó có lẽ là the nói nạ, 9 người đã mở vòi gạt cổng hư không và đánh thức hắn ta dậy. Tại sao sự tồn tại không bị phá hủy khi Phật Gọt Tèn Gốt, vị thần bị lãng quên, được giải thoát? Đó là bởi vì sau khi thoát khỏi vòi hư không, hắn ta đã bị giam cầm ở một nơi khác. Hắn ta đã bị giam cầm trong một cơn ác mộng bất tận. Phật Gọt Tèn Gốt, vị thần bị lãng quên, ngủ say và thấy những giấc mơ. Sipop nỉ tất mạ giờ, hạt giống ác mộng, nỉ tất mạ giờ gạt cổng ác mộng, nỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, lang động, chúng chỉ đơn thuần là những biểu hiện của những cơn ác mộng mà hắn ta mơ thấy, từ từ lây nhiễm những gì còn lại của ngọn lửa. Chờ đã, chờ đã. Mắt Sùn Nhị mở to. Những hàm ý quá lớn và bao la để cậu có thể dễ dàng xử lý. Cái chết của các vị thần, sự kết thúc của cuộc chiến, mục đích của sở kẹo, ý định ẩn giấu của Hever. Sùn Nhị chưa chắc chắn về kết luận của mình, nhưng nếu cậu đúng, thì cậu có thể ngoại suy và thoáng thấy một sự thật cuối cùng. Cậu luôn cho rằng Sips Nhị Tất Mạ Giờ, ác mộng thứ 6, ác mộng sẽ biến những người chinh phục nó thành đi vi nẹ, thần thánh, là ác mộng cuối cùng. Nhưng nếu sở kẹo được tạo ra để du phột gọt tèn gốt, vị thần bị lãng quên, ngủ, thì còn có một ác mộng cuối cùng sau đó. Seven Nhị Tất Mạ Giờ, ác mộng thứ 7. Nơi phột gọt tèn gốt, vị thần bị lãng quên, bị giam cầm, mơ màng không yên. Xung đột mà những người thách thức ác mộng đáng sợ đó phải giải quyết, chính là xung đột ám ảnh toàn bộ sự tồn tại. Số phận của ngọn lửa. Ta hiểu rồi. Sở kẹo giữ phột gót kén gốt, vị thần bị lãng quên, bị mắc kẹt trong một nỉ tật mạ giờ, ác ngộng. Và đồng thời, nó tàn nhẫn nuôi dưỡng những người phạm trần để trở thành những vị thần mới. Và giết hắn ta. Đó là sự thật của thế giới đang hấp hối. Sùn Nhị bất động một lúc lâu, rồi thở dài sâu sắc. À, điều đó hơi quá tham vọng, ngay cả đối với mình. Đệ Mòn Nóc Phết, quỷ của số phận, đã hứa sẽ cho cậu thấy cách giết các vị thần. Nhưng thực tế, mẹ vợ cũng có thể đã hứa sẽ cho cậu thấy cách tạo ra các vị thần. Con quỷ khốn kiếp đó. Và cái quái gì, mẹ vợ gọi ta là gì? Kẻ hậu sinh. Thật trơ chén, những lời lẽ táo bạo đến từ 1/7 của một vị thần điên loạn. Sùn Nhị có thể đã tình cờ phát hiện ra mục đích thực sự của kế hoạch của Hever, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải thực hiện nó. Rốt cuộc, giết Phật Gót Tèn Gốt, vị thần bị lãng quên, là mục tiêu của Hever, ít nhất dường như là mục tiêu của Hever. Nhưng đó không phải là mục tiêu của Sùn Nhị, cũng không phải là mục tiêu của các đồng đội và bạn đồng hành của cậu. Của Nephis, mục tiêu của họ đơn giản là đảm bảo rằng nhân loại sống sót và xây dựng một ngôi nhà mới cho nó trong giờ giam rộn, có ngộng. Họ phải trở thành thần để đạt được điều đó. Nhưng chiến đấu với Phật Gọt Tèn Gốt, vị thần bị lãng quên. Mặc dù điều đó có nghĩa là giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng nó cũng vượt quá những gì họ muốn đạt được. Họ muốn xây dựng một nơi trú ẩn khỏi những cơn bão, chứ không phải xóa bỏ khái niệm bão khỏi sự tồn tại. Ai có thể nghĩ rằng việc trở thành một vị thần một ngày nào đó sẽ trở thành một mục tiêu khiêm tốn chứ? Sùn Nhị mỉm cười đen tối. Mặc kệ Pepper. Họ không phải là những con rối nhảy múa khi một đạ ẹ mẩn đã chết kéo dây. Họ sẽ tự quyết định những gì họ muốn làm và cái giá họ sẵn sàng trả để đạt được mục tiêu của mình. Vào lúc đó, ngọn núi rung chuyển dữ dội lần cuối. Và cậu cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cõi giới thu nhỏ của trò chơi của AGN. Căn phòng rộng lớn của Sơn Nào Pellis, cung điện tuyết, biến mất, và trong giây lát, mọi thứ tối sầm. Hay đúng hơn, mọi thứ là không gì cả và không ở đâu cả, vượt quá sự hiểu biết. Sau đó, Sùn Nhị nhìn thấy một trần nhà quen thuộc mơ hồ phía trên mình. Và nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Cha, cha, cha. Nhìn xem ai cuối cùng cũng chịu xuất hiện này. Sùn Nhị rên rỉ, cảm thấy vô số điểm nhìn và vài tuần ký ức của vào tâm trí cậu. Đó là giọng nói của chính cậu, lẽ tự nhiên. Cơ vợ thờ cầu đề cử nếu có hạ cười tuét tuét. Chương 2413, Cả tỷ hình út, hoạt mì rộng, bắt kịp, với chính mình. Chương 2413, Cả tỷ hình út, hoạt mì rộng, bắt kịp, với chính mình. Một lúc sau, Sùn Nhị đang ở trong một phòng hội đồng tráng lệ của Ngọc Cung, thậm chí là hai người cậu. Một người đang ngồi trên xạ đào trải, ghế bóng tối, bắt chéo chân, trong khi người kia đang nằm dài trên một chiếc ghế dài sang trọng một cách tinh tế, u tay lên mặt và rên rỉ một cách đáng thương. Cả hai đều đang đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, hóa thân trên ghế tốt hơn nhiều so với người kia. Ít nhất thì cậu ta cũng sạch sẽ và ăn mặc gọn gàng. bản thể kia của cậu, người vừa trở về từ một cuộc phiêu lưu kinh hoàng trong coi giới của trò chơi của AGN, bị bao phủ bởi nhiều lớp cho, bùa hóng, máu khô và đủ loại bụi bẩn. Cái lỗ trên ngực cậu ta vừa mới lành, và vết sẹo nơi cánh tay bị cắt rời của cậu ta được gắn lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nói chung, cảnh tượng của cậu ta khá thảm hại. Tuy nhiên, hóa thân đầu tiên cũng hơi lộn thuận. Đó là bởi vì cơ thể của nó cũng đã trải qua quá trình đau đớn của việc thừa kế phân server, kết cấu thịt, thực ra là tất cả bọn họ. Tên của nó. Sunny nhìn chính mình một cách độc địa và lắc đầu. Hóa thân kia của cậu phất lờ cậu. Tất nhiên, hai người họ thực sự là một người một lần nữa, vì vậy bất kỳ nỗi đau nào một trong số họ cảm thấy, người kia cũng cảm thấy. Cơn đau đầu mà họ đang phải chịu thực ra là do quá trình hợp nhất của vài tuần ký ức bị cô lập. Tuy nhiên, nếu Sunny có cơ hội tỏ ra điềm tĩnh và thờ ơ trong khi đồng thời nổi cơn thịnh nộ và chìm đắm trong sự tự thương hại, cậu sẽ là một kẻ ngốc nếu bỏ qua nó. Trước sự thất vọng thầm lặng của cậu, khán giả dự định hoàn toàn phớt lờ màn trình diễn bậc thầy của cậu. Sunny thở dài, thật lãng phí một cơn thịnh nộ hay. Nephis không mấy chú ý đến cậu, bận rộn chăm sóc vết thương của Kai. Mặc dù Sunny gần như đã hoàn toàn bình phục và mặc dù chính cậu đã gây ra những vết thương nặng nhất cho Kai, cậu vẫn không hài lòng vì thiếu sự chú ý được rồi. Những người còn lại tập trung trong phòng hội đồng đều đang nhìn cậu chăm chú, thậm chí có thể nói rằng họ đang lường cậu đến chết. Công bằng mà nói, Sợi Sản, Giờ Bèo và Hẻo có lý do để không hài lòng với cậu. Sunny ho khan. Gì? Cậu còn phải hỏi sao? Ngay cả giọng của Cả Si cũng đầy vẻ trách móc. Nhiều ngày trước, khi một trong những hóa thân của cậu và Kai đột nhiên biến mất khỏi phòng đồ chơi của Ngọc Cung và bỏ lại các chị em nhà song đang kinh ngạc, ba nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đã thay thế vị trí của họ. Chính xác hơn, một cụ xẹt tỷ giản, bạo chúa bị mền rùa, và hai cụ xẹt bị ác, giã thú bị mền rùa, đã thay thế vị trí của họ. Sunny đã di chuyển các hóa thân khác của mình về phía giả bên hợp, choáng váng trước sự mất kết nối đột ngột với cái bóng tinh lịch, nhưng cậu sẽ không bao giờ đến được Ngọc Cung kịp thời. Ba chị em nhà song có thể đã chết ngay tại đó và ngay lúc đó, nhưng họ đã không chết. Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại một cụ xẹt tỷ giản, bạo chúa bị mền rùa, chưa nói đến một kẻ chỉ huy hai cụ xẹt bị ác, giã thú bị mền rùa. May mắn thay, không gian chật hẹp của phòng đồ chơi đã mua cho họ vài giây để tự cứu mình và Sợi Sản đã sử dụng những giây đó một cách khá khôn ngoan. Cô đã dụ những sinh vật đáng lo ngại về phía nhà bút bê của Dẹ Quỳnh, nữ hoàng Ngọc Bích, thứ đã nuốt chửng chúng giống như nó đã nuốt chửng cô và các chị em của cô hàng thập kỷ trước. Các cụ xẹt ăn, kẻ bị mền rùa, vẫn bị mắc kẹt bên trong nó. Thực tế, trong hai tuần qua, Sunny đã dành vô số giờ để nhìn chằm chằm vào những hình bóng nhỏ bé của những nỗi kinh hoàng đáng ghét lang thang trong các căn phòng được trang trí lộng lẫy của nhà bút bê. Rốt cuộc, ai đó phải canh gác hai món đồ chơi kinh hoàng nhà bút bê và bàn cờ Ngọc Bích mọi lúc. Vì vậy, Sunny đã dành phần lớn thời gian của cả tháng để làm điều đó. Một lúc sau, Nephis cũng tham gia cùng cậu. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra từ bàn cờ Ngọc Bích tiếp theo, vì vậy việc tập trung nhiều sức mạnh như vậy ở dạ vẹn hợt là một điều cần thiết. Hóa thân bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy, nhưng không phải là họ hoàn toàn không có thông tin gì về những gì nó đang làm. Thực tế, họ có thể thấy các quân cờ di chuyển trên bàn cờ hai lần một ngày một cách ổn thỏa. Sunny cũng có thể cảm nhận được mọi khoảnh khắc đau đớn tột cùng của linh hồn mình bị tổn thương, và thỉnh thoảng nhìn thấy những bóng ma mới tiến vào xào oxy, biển linh hồn của mình. Những bóng ma mạnh mẽ, kinh hoàng. Ồ, và rồi cái bóng của cô đệm nạ thì hòn, sự kết án, đã hoàn toàn biến mất. À, và tạ khốn kiếp của cậu dường như đang rất vui vẻ ngoài kia một mình. Tất cả những điều này lên đến đỉnh điểm khi Thai loạn choạng bước vào phòng đồ chơi từ không khí loãng. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy mình đau đớn tột cùng, cảm thấy da thịt mình tự xây dựng và sắp xếp lại. Và ngay khi cậu hồi phục, hóa thân hoang đàng trở về, tràn ngập tâm trí cậu với những ký ức về những trận chiến khốc liệt, những tiết lộ đáng kinh ngạc và những sự thật gây sốc đến mức cậu gần như rơi vào trạng thái hôn mê. May mắn thay, cậu cũng lấy lại được ký ức về việc phần nào chấp nhận kiến thức mới này, ít nhất là ban đầu, vì vậy giai đoạn đó không kéo dài lâu. Sunny nhìn Nephis, rồi trả lời câu hỏi trong tâm trí của Cassie. Tôi không cần phải hỏi, nhưng tôi nào? Họ thậm chí còn không bị thương nặng đến thế. Tôi phải ở trong nhà chờ bao lâu nữa? Bất kỳ vết thương nào mà các chị em nhà song phải chịu đều được Nephis chữa lành gần như ngay lập tức từ một khoảng cách rất xa, đó cũng là một lý do khiến họ còn sống và khỏe mạnh. Sunny có thể hơi liều lĩnh, nhưng liệu cậu có thực sự đáng trách không? Nếu Sợi Sản không nói với cậu về việc đã đến thăm phòng đồ chơi vô số lần khi còn nhỏ và trở về còn sống và ít nhiều không bị tổn thương mỗi lần, cậu đã cẩn thận hơn. Tại sao một số về dịch, bá chủ, lại phải cẩn thận hơn mức bình thường ở một nơi mà theo đúng nghĩa đen trẻ con từng chơi? Ai giờ đã hoàn toàn bình phục, vì vậy Nephis rời khỏi cậu ta và đi đến đồ bàn. Ngồi xuống, cô chăm chú nhìn Sunny một lúc lần lượt cả hai người và mở miệng định nói. Tuy nhiên, trước khi cô có thể, Isinger, người hát khúc tử vong, đã nói trước, nhìn kìa, có hai người bọn họ. Chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, tôi có thể có một người không? Làm ơn đi mà. Nephis ngậm miệng lại và lặng lẽ nhìn cô ta. Khuôn mặt cô vẫn không biểu cảm. Nhưng rèm cửa phía sau Isinger, người hát khúc tử vong, dường như đột nhiên bốc cháy, vì lý do nào đó. Tối, Isinger, người hát khúc tử vong, phủi cho ra khỏi tóc và lườm Nephis một cách đau khổ. Tham lam. Nephis nhìn cô ta thêm vài giây nữa, rồi hít một hơi thật sâu, dập tắt rèm cửa bằng một ý nghĩ, và liếc nhìn lại Sunny. Vậy, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Cậu mỉm cười ngượng nghịu. Cha, em muốn phiên bản ngắn hay phiên bản dài? Nephis nhún vai. Hãy bắt đầu với một bản tóm tắt ngắn gọn. Sunny gãi sau đầu. Được rồi, để xem nào. Chương 2414, theo in the dit nat vẹn tù en a stony xin it bóp hẹ dò dở dạ mẹ sân sen his đã tìm bếp lờ y en nhì tờ tìm gã lệ, áp dính dẹt, bộ lầm 9. Chương 2414, theo in the dit nat vẹn tù en a stony xin it bóp hẹ dò dở dạ mẹ sân sen his đã tìm bếp lờ y en nhì tờ tìm gã lệ, áp dính dẹt, bộ lầm 9. Chương 2414, những cuộc phiêu lưu kỳ diệu và chiến công kinh ngạc của người mộng mơ anh hùng sân và người bạn thân bảnh bao nhì tờ tìm gã lệ, bản rút gọn, tập 9. Sunny ngả người ra ghế. Cậu có một câu chuyện để kể. Và sau khi đã phải chịu đựng câu chuyện đó một cách cá nhân, cậu sẽ tận hưởng việc kể nó. Cậu bắt đầu bằng một giọng trang trọng, cách đây rất lâu, đệ mòn óc phết, quỷ của số phận, và đệ mòn óc giờ giàu, quỷ của sợ hãi, đã chơi một trò chơi. Chỉ có điều, là những tên khốn điên rồ, họ chơi với các cờ nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác ngộng vĩ đại, và cụ xẹt nỉ tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác ngộng bị người rửa, thay vì các quân cờ. Và cậu có biết không? Ai và tôi bị hút vào cõi giới Irem, trò chơi tử thần, và được lựa chọn giữa việc thắng một trò chơi không thể thắng hoặc đối mặt với cái chết. Vì vậy, chúng tôi đã đi và thắng. Nephis thở dài. Hay dài hơn một chút, làm ơn. Trong khi đó, Sầy Sạn liếc nhìn giữa họ với vẻ mặt sững sờ. Xin lỗi. Đệ mòn óc phết, quỷ của số phận, đệ mòn óc giờ giàu, quỷ của sợ hãi. Cù xét nì tất mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng bị nguyền rùa. Sunny nết mép cười. Cô được miễn. Dù sao đi nữa, tôi nên bắt đầu từ đâu? Đầu tiên, chúng tôi đã tiêu diệt một bầy gồm 100 gờ giúp bị ác, giá thú vĩ đại. Sau đó, chúng tôi nâng cấp lên chiến đấu với các sinh vật ghê tởm cù xét, bị nguyền rùa. Con đầu tiên chúng tôi giết là một con sâu vô tận. Và ý tôi là theo đúng nghĩa đen là vô tận. Thứ đó có vẻ rắc rối, nhưng thực tế, nó chết khi tôi chỉ đơn giản dẫm lên nó. Giờ mèo nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi quay sang Thai. Thai vây tay yếu ớt, vẫn còn kiệt sức sau thử thách. Giọng cậu ta yếu ớt, đúng vậy, tất cả đều đúng. Mắt cô mở to. Không, nhưng... Tuy nhiên, Sunny ngắt lời cô. Vì vậy, tiếp theo chúng tôi tìm thấy một ngôi đền ấm cúng trên đỉnh một ngọn núi thần bí và chờ đợi bị tấn công bởi một bầy sói đáng sợ do một cụ xét demon, ác quỷ bị nguyền rủa, dẫn đầu, cũng như một hình nộm huấn luyện rất ấn tượng. Lúc đó tôi thực sự đói, nhưng đáng buồn thay, không còn thịt sói nào khi tôi giải quyết xong chúng. Thực tế, ngọn núi cũng gần như không còn lại gì. Tôi đã làm nổ tung nó thành từng mảnh. Đó là một cảnh tượng khá ngoạn mục. Nephis hơi dịch người và nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ. Cậu làm nổ tung một ngọn núi. Sunny ngẩng cao cằm. Chính xác. Cậu nghĩ cô sẽ tự hào về cậu, nhưng vì lý do nào đó, ánh mắt cô dường như hơi chán nản. Nếu Sunny không biết rõ hơn, cậu sẽ nghĩ rằng Nephis đang điểm môi. Nhưng điều đó là không thể, lẽ tự nhiên. Rốt cuộc, cô là chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, người con gái cuối cùng của ỉm mọ tổ phở làm, ngọn lửa bất diệt. Sovezik not humanity, bá chủ của nhân loại, không hề sợ hãi. Chắc chắn, cô sẽ không bận tâm việc cậu ăn cắp chiêu thức đặc trưng của cô chứ. Đúng rồi. Không đời nào. Sunny hắng giọng một cách ngượng nghịu. Ừm, trong mọi trường hợp. Tiếp theo, chúng tôi đã giết một cụ xét demon, ác quỷ bị người lừa rùa, khác và hai cụ xét monster, quái vật bị người lừa rùa. Bằng cách nào? Thành thật mà nói, tôi thực sự không nhớ, nhưng chắc hẳn đó là một cách khá ngoạn mục. Ít xin chờ, người hát khúc tử vong, liếc nhìn cậu, rồi nhìn người kia đang nằm trên ghế dài với vẻ mặt khốn khổ trên khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng không thể phủ nhận là bảnh bao của mình. Cô nhớ mày. Ở chờ một chút. Nhưng làm thế nào cậu lại không nhớ việc giết một cụ xét demon, ác quỷ bị người lừa rùa, và hai cụ xét monster, quái vật bị người lừa rùa, chứ? Đó là những cụ xét nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa mà họ đang nói đến. Những vị thần thực sự. Sunny nở một nụ cười chân thành, ngây thơ nhất và nhún vai một cách thờ ơ, chắc là tôi quên mất rồi. Trong phòng im lặng một lúc. Cuối cùng, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Thai. Bị phơi bày trước ánh mắt của họ, Thai mỉm cười ngượng nghịu. Ồ, thực ra, tôi cũng không nhớ. Nephis và các chị em nhà song dường như cảm thấy bị phản bội sâu sắc bởi câu nói đó. Ánh mắt trách móc của họ rõ ràng đang nói. Cả cậu nữa sao, Nhi tờ tìm gạ lệ. Cả cậu nữa sao? Thai ho khan và liếc đi chỗ khác một cách ngượng ngùng. Sunny cười khúc khích. Tuy nhiên, sau đó, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Bốn ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía cậu. Cậu dừng lại vài giây và tiếp tục bằng một giọng vui vẻ, cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được một bữa ăn. Chà, ít nhất là tôi. Có một con cụ xẹt bị ác, giá thú bị người rửa, này, cô thấy đấy một bầy chuột vô tận. Và ý tôi là theo đúng nghĩa đen là vô tận. Hóa ra, một con chuột bị nguyền rủa nướng trên dung nham đơn giản là ngon tuyệt. Bị nhiễm bệnh, mang mầm bệnh và độc hại, nhưng dù sao cũng cay nồng và ngon miệng. Tôi đã nhồi nhét một cách tích cực, và cô có thể trách tôi được không? Ít xin chờ, người hát khúc tử vong, hơi tái mặt và lùi xa khỏi hóa thân trên ghế dài. Tiếng lẩm bẩm của cô gần như không nghe thấy được, nhưng nó vẫn khiến mẹ Phis thở dài một hơi. Nghĩ lại thì, cô có thể lấy người đó, chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay. Cậu ta hoàn toàn là của cô. Sau đó, cô liếc nhìn hóa thân trên ghế và chớp chớp lông mi. Sunny khôn ngoan giả vờ không để ý, bây giờ tôi đã no căng bụng, cuối cùng cũng đến lúc đối đầu với cụ xẹt tì dạn, bạo chúa bị nguyền rủa. Hóa ra cụ xẹt tì dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, là người quen của một người quen, thực sự là một người khá dễ chịu. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Lần này, chính cả Si đã ngắt lời cậu. Cậu đã trò chuyện với một cụ xẹt tì dạn, bạo chúa bị nguyền rủa. Giọng cô dường như hơi run rẩy khi vang vọng trong đầu cậu. Sunny mỉm cười. Thật vậy, tôi đã làm. chúng tôi đã thảo luận về các chủ đề tinh tế như triết học, thần học và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột bạo lực. Đáng buồn thay, cuộc tranh luận giác nộ của chúng tôi đã đi vào bế tắc, vì vậy tôi đã chặt đầu cụ Sẹt Tỷ Dạn, bạo chúa bị người rửa. Cậu thở dài và liếc nhìn ra xa một cách trầm ngâm. Điều đó, tôi thấy, là một cách chắc chắn để thắng một cuộc tranh luận. Phòng hội đồng chìm trong sự im lặng sững sờ, không thể tin được trong một thời gian dài. Sunny cũng không đội nói thêm điều gì, ít nhất là trong một thời gian. Sau đó, cậu liếc nhìn khán giả của mình và lại mỉm cười. Và tôi đây, cậu gãi gãi đầu núi. Ừm, về mặt kỹ thuật, tôi đã ở đây suốt. Nhưng em biết ý anh là gì rồi đấy. Nụ cười của cậu nở rộng hơn. Nepis nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi xoa xoa thái dương. Ừm, vâng, anh ở đây rồi. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi liếc nhìn Thai. Cậu ấy có quên đề cập đến điều gì không? Thai nghiêm túc cân nhắc câu hỏi. Tôi không nghĩ vậy. Ừm, tôi đoán còn có con rồng đó nữa. Nepis đột nhiên đứng dậy, ngắt lời cậu ta. Thực ra, đừng bận tâm. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này sau, được chứ? Tốt hơn hết, quên câu tôi đã hỏi đi. Ánh mắt cô dịu lại. Hai người chắc hẳn mệt lắm rồi. Đi rửa sạch bụi bặm chiến trường, ăn một bữa tử tế và nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có nhiều thời gian. Thai gật đầu biết ơn và đứng dậy rời đi. Sunny cũng đứng dậy. Nếu các vị cho phép, vậy thì. Cả hai hóa thân của cậu đều hướng về phía cửa. Người phủ đầy bồ hóng được cho đi, nhưng người kia ai đó đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu. Quay lại, Sunny đối mặt với ánh mắt nóng rực của Nepis. Không phải anh. Anh phải ở lại đây, nếu anh muốn. Em có vài câu hỏi muốn hỏi anh. Ừm. Tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi. Giọng của Cassie giờ có một chút sắc bén. Sunny cố gắng nở một nụ cười dễ chịu. Tại sao, lẽ tự nhiên. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng cậu sắp có một đêm dài, không ngủ. Đồng thời, cậu thấy mình đang ở trong một tình thế kỳ lạ. Những sự kiện đã xảy ra trên thế giới nói chung trong vài tuần qua là tin cũ đối với cậu, nhưng đồng thời, cậu vừa mới biết về chúng. Vì vậy, Sunny thấy mình đang ở trong một trạng thái kỳ lạ của việc ngạc nhiên và choáng váng bởi điều gì đó mà cậu đã biết. Dành đã làm gì? Hóa thân vừa rời khỏi phòng hội đồng dừng lại một lúc và út tay lên mặt. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Đã lên top 1 và bỏ xa top 2, cảm ơn mọi người ạ. Chương 2415, học chủ đơn rắc rối cực lớn. Chương 2415, học chủ đơn rắc rối cực lớn. Tất cả nằm xuống. Đây là một vụ cướp. Tiếng súng nổ, tiếng la hét tinh ỏi, cùng tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên khi một nhóm người đàn ông đeo mặt nạ xông vào sảnh của một ngân hàng danh tiếng. Những khách hàng giật mình cứng đờ người, tê liệt vì sốc và sợ hãi, các nhân viên run rẩy giơ hai tay lên trời. Các nhân viên bảo vệ ở vạ Kenneth thức tỉnh, lao về phía trước trong khi triệu hồi mở mỏ gì của họ, nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đã nằm dài trên mặt đất, rên rỉ hoặc bất tỉnh. Dù lẽ ra phải biết rằng nhiệm vụ đầu tiên của cậu với tư cách là thành viên của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, sẽ diễn biến tồi tệ khủng khiếp. À, mình ghét dân nghiệp dư. Cậu đã dành gần một tháng trong sự tĩnh lặng yên bình của Dark City, thành phố bóng tối, được huấn luyện bởi đệ biểu, quỷ dữ, duyên dáng kia, học cách sử dụng mask of xã đảo sở, dấu ấn bóng tối, và xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối. Thông thường, một tân binh sẽ được cho nhiều thời gian hơn để làm quen với vai trò mới và mọi thứ xung quanh, nhưng dùn lại ở trong một vị thế hơi đặc biệt. Địa vị của cậu với tư cách là một tinh anh trong giới đặc vụ chợ đen đã mang lại một vỏ bọc hoàn hảo để cậu có thể xuất hiện ở những nơi mà các thành viên khác của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, không thể bén mảng đến mà không gây chú ý, cũng như một lý do thuận tiện để cậu xen vào đủ loại phi vụ mờ ám. Vì vậy, cậu đã được cử đi làm nhiệm vụ sớm hơn thường lệ. Và bây giờ, cậu thấy mình đang ở giữa một vụ cướp ngân hàng. Nói cho chính xác, dù đang mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, che mặt sau chiếc mặt nạ ạ bộ mì nội sần, quái vật ghê tởm, tay cầm một khẩu súng trường tự động trong khi quan sát đồng bọn cấp của mình lùa các con tin vào giữa sảnh. Những người còn lại đang đột nhập vào hệ thống an ninh của ngân hàng để kích hoạt giao thức phong tỏa sau khi đảm bảo mọi việc đang tiến triển thuận lợi. Cậu quay sang gã đã bắn một loạt đạn lên trần nhà và nhìn hắn một cách lạnh lùng. Gã đàn ông cảm nhận được ánh mắt của cậu và quay lại, hỏi bằng giọng khàn khàn, "Cái gì?" Thay vì trả lời, dù lặng lẽ đấm vào bụng hắn. Cú đấm của cậu không hề báo trước và không có động tác lấy đà, nên trông không có vẻ gì là mạnh mẽ. Tuy nhiên, tên tay sai ở hỏa Kenneth thức tỉnh, gập người lại và ngã quỵ xuống đất với một tiếng thở hổn hển đau đớn, cố gắng hít lấy không khí. Dùn bình tĩnh túm tóc hắn, giật đầu hắn lên và hỏi bằng giọng bình tĩnh đến lạnh người, "Ngươi đang làm cái quái gì vậy?" Cậu chỉ lên trần nhà. "Ngươi xem phim nhiều quá rồi hả, đồ ngu. Ngân hàng này được xây dựng để chịu được nỉ tật mạ giờ gác, cậu ác ngộng. Nó là một cái hộp làm từ da quái vật và hợp kim gia cố, vậy ngươi nghĩ đạn của ngươi đi đâu khi ngươi bắt đầu bắn lung tung? Ngươi muốn giết ai đó bằng đạn là cả." Gã đàn ông rít lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu và liếc nhìn Dùn với vẻ giận dữ. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ đó đã được thay thế bằng nỗi sợ hãi sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, đầy sắc khí và bình tĩnh đến kỳ lạ của cậu. Kẻ thực thi run rẩy sau chiếc mặt nạ gầm gừ. "Ít xin lỗi." Dùn quan sát hắn thêm một giây, thầm đánh giá lại tình hình. Những kẻ đã liên hệ để thuê cậu cho phi vụ này không phải là khách hàng thường xuyên của cậu. Họ không phải là những chuyên gia tập hợp một đội ngũ đáng tin cậy thay vào đó, họ là những kẻ cuồng tín. Thông thường, Dùn sẽ không nhận một hợp đồng như vậy, nhưng giáo phái kỳ lạ mà những kẻ cuồng tín này thuộc về đã nằm trong tầm ngắm của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, được vài tháng nay. Đây là động thái nghiêm túc đầu tiên của chúng, vì vậy ở vả kệ nẹt kim đã cử cậu đến để tìm hiểu thêm về mục tiêu của chúng và đảm bảo không có gì xảy ra sai sót trong cuộc tấn công vào ngân hàng. Tóm lại, những tên cướp là một nhóm ô hợp gồm khoảng một tá tín đồ và vài tay sai được thuê bao gồm cả Dùn. cậu là một trong những người có kinh nghiệm hơn cả, nên ngay cả những kẻ cuồng tín dường như cũng đối xử với cậu bằng sự tôn trọng và e dè. Tuy nhiên, có lẽ việc khiến chúng tôn trọng cậu hơn một chút cũng là một ý hay. Jun liếc nhìn tên tay sai đang quỳ, cân nhắc xem có đáng để lấy hắn làm gương không. Có vấn đề gì ở đây hả? Cậu chuyển ánh mắt và liếc nhìn một phụ nữ trẻ mảnh mai với làn da trắng và mái tóc vàng hoe đang tiến lại gần. Cô là người duy nhất trong số chúng ăn mặc như dân thường và không đeo mặt nạ à thì, cô ấy đã thay đổi màu tóc và đặc điểm khuôn mặt bằng một lá bùa ngụy trang. Cô đã ẩn mình giữa các khách hàng của ngân hàng khi cuộc tấn công bắt đầu, trông yếu ớt và không dễ bị chú ý. Đó là lý do tại sao các nhân viên bảo vệ đã không để ý đến người phụ nữ trẻ mảnh mai và bị cô hạ gục trong vài giây. Giờ họ đã bị trói một cách chuyên nghiệp và bị canh chừng. Cô tiến lại gần Jun. Người phụ nữ trẻ là một chuyên gia khác được những kẻ cùng tín thuê. Cô cũng là một đồng nghiệp xạ cờ lạn của cậu, Phật Lở U. Jay cũng ở đây, giả dạng một người bình thường và bị khống chế cùng với các con tin khác. Ba người họ được cử đi làm nhiệm vụ này cùng nhau, với Jun phụ trách. Tuy nhiên, họ không được tỏ ra quen biết nhau trước khi được thuê để cướp ngân hàng. Phật Lở U phải giữ khoảng cách với cậu để tránh thu hút sự chú ý. Đến giờ Jun đã biết rõ cô ấy đủ để hiểu cô ấy có năng lực thế nào dù còn khá trẻ, vì vậy hẳn phải có lý do tại sao cô ấy lại đi ngược lại chỉ dẫn của cậu. Có điều gì đó không ổn. Vung tên tay sai đang quỳ, cậu lao tay vào bộ đồ chiến đấu và nhìn cô một cách lạnh lùng. Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện thân mật thôi. Tận dụng cơ hội, tên tay sai vội vàng bỏ đi. Phớt lờ đủ nghiên cứu dùn thêm một lúc, rồi gật đầu và quay đi. Tuy nhiên, những ngón tay mảnh mai của cô di chuyển để tạo thành những dấu hiệu tinh tế. Dùn liếc nhìn đi chỗ khác, không để ý đến chúng. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được những dấu hiệu được tạo ra bởi bóng của những ngón tay cô trên sàn nhà. Chúng ta đang gặp rắc rối cực lớn. Duy trì thái độ thờ ơ, cậu thầm căng thẳng. Nhìn sang phải. Dùn làm theo. Các con tin được chia thành hai nhóm. Nhóm lớn hơn bao gồm những người bình thường dây ở trong số họ, ngồi trên sàn với hai tay bị trói sau lưng. Mặc dù trong mắt Dùn họ là những kẻ nghiệp dư, nhưng thực tế những tên cướp không hề vô dụng. Chúng có những phương tiện đáng tin cậy để xác định ở họa Kenneth, thức tỉnh, chỉ là Aspect, khía cạnh của dây khiến hầu hết các phương tiện đó trở nên vô dụng. Nhóm nhỏ hơn, chỉ gồm vài người, bị cô lập ở bên phải Dùn. Cậu liếc nhìn họ, ngay lập tức nhận thấy hai phụ nữ trẻ tuyệt đẹp, cả hai đều bị còng tay bằng những chiếc còng đặc biệt được kiểm vừa. Sự chú ý của cậu không tập trung vào họ vì vẻ đẹp, lẽ tự nhiên, mà là vì cả hai dường như quá bình tĩnh so với tình huống họ đang gặp phải, điều đó hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Dùn tóc mày, cảm thấy một điểm báo rất xấu. Một cô gái có chiều cao trung bình, với làn da rám nắng và mái tóc màu cho, nhìn thế giới bằng ánh mắt kiêu kỳ, lạnh lùng của một hậu duệ lệ gà si, kế thừa. Người kia trông dễ gần hơn nhiều, quyến rũ, thậm chí, nhìn xung quanh với sự tò mò sống động trong đôi mắt mã nào như đá quý và một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại. Chính nụ cười dễ dàng, quyến rũ đó đã khiến người ta khó rời mắt khỏi cô. Ừm, điều đó và thực tế là cô ấy trông hơi quen. Không, không chỉ hơi quen. Làn da trắng, mái tóc đen nhánh, cô gái khiến Dùn nhớ đến một người mà cậu biết quá rõ. Miệng cậu đột nhiên khô khốc. Đừng nói với tôi. Phớt lờ đủ ra hiệu cho cậu một lần nữa. Vâng, đó là Dìn Sẹp Bóp Xạ Đạp Sờ, công chúa bóng tối, rảnh. Em gái của sếp. Dùn nhắm mắt lại một lúc, thầm nhớ lại mọi lời chửi thề mà cậu biết. Cô đùa tôi chắc. Cờ vợ tờ nay một trường, mai ba trường.